Chương 3486, Thông Thiên Các Chân Chân. Chương 3486, Thông Thiên Các Chân Chân. Khư không phái hủy diệt. Cái này ở tiên vực cùng quy khư thậm chí còn đạo vực đều dẫn tới ngập trời hoành động. Tuy là khư không phái ở tam đại thần tiên vực trong bài danh không cao, nhưng là không thấp, hoàn toàn có tư cách xếp vào top 100 vực này thế lực, nhưng ở trong một ngày hủy diệt tạo thành dung chuyển là tương đối đáng sợ. Mà nghịch thần cái thế lực này thì nhảy vào quy khư cùng đạo vực tầm nhìn. Nghịch thần tiếp thu khư không phái lãnh thổ thế không thể đỡ, nhưng ý nguyên có trở ngại lực. Dù sao, Vân Vũ Lạc cũng không phải là một người ở sau lưng, còn lại là Tiên Lạc Tông quy khư đệ nhất thế lực, không phải hư danh xúc tích rất sâu khi dũng manh tràn vào đi vào tạo thành trở lực sau xác định để cho nghịch thần cảm giác cật lực. Chỉ là cật lực mà thôi. Khi Lăng Thanh Trúc Long cùng cường thế tọa chấn có Tiêu Nguyệt vị này Vũ Tiên chen chân hồng hoang đạo rằng có Tiên Lạc Tông nghịch thần tiếp thu khư không phái liền không có quá nhiều trở lực. Không hề nghi ngờ, một khi nghịch thần căn cơ ổn liền có thể chuyển lại hồng hoang đạo. Điểm này hồng hoang đạo thấy tương đối minh bạch, hơn nữa nghịch thần nhiều cố sự bọn họ cũng nghe nói chỉ cần có thể lật đổ Tiên Lạc Tông được lợi đúng là hồng hoang đạo. Cho nên hồng hoang đạo bật hết hỏa lực toàn bộ rằng có Tiên Lạc Tông đánh cho tương đối thần dũng. Đương nhiên, chỉ dựa vào hồng hoang đạo còn khó có thể áp chế Tiên Lạc Tông, nhưng chớ quên lần này tiến nhập chiến trường cũng không chỉ có hồng hoang đạo, còn có Chu Thiên Môn mấy cái thế lực, bất quá bởi vì Chu Thiên Môn phạm vi thế lực tất cả ở tiên vực đối quy khư ảnh hưởng quá nhỏ. Có thể nghịch thần ở vào chiến trường trong liền có thể thực lực mạnh mẽ áp chế Tiên Lạc Tông, khiến cho hiện ra hết xu hướng suy tàn. Vẹn vẹn nửa năm, Tiên Lạc Tông lãnh thổ liền diện tích lớn rút lại, hồng hoang đạo cùng nghịch thần cùng đối Tiên Lạc Tông áp chế vẫn là tương đối lợi hại. Đặc biệt Hồ Điệp vẫn tiên ỷ tiên Chu Thiên, bọn họ chèn ép đều là vô hình đặc biệt nhằm vào Tiên Lạc Tông tài lực đan dược luyện khí thế lực ngầm các loại, để cho Tiên Lạc Tông rất bị thương, mà hồng hoang đạo thì thành chính diện chiến trường cùng Tiên Lạc Tông đấu võ, để cho Tiên Lạc Tông bội cảm áp lực dần dần lực không ra tâm. Nhưng mà loại tình huống này vẹn vẹn kéo dài thời gian nửa năm. Đột nhiên có một ngày, Tiên Lạc Tông biểu hiện ra cường thế một mặt, tài lực đan dược luyện khí thế lực ngầm cùng cho thấy cực đáng sợ một mặt, lấy vô địch tư thế ngạnh giang người thần. Chuyện gì xảy ra? Hàn Như Nguyệt sầm mặt lại, tin tức trước tiên liền đưa đến trong tay nàng, nhưng Hồ Điệp cũng không có hỏi tham gia Tiên Lạc Tông kịch biến ở phương nào. Bởi vì này toàn bộ phát sinh quá nhanh, đội vàng không kịp chuẩn bị. Cha, ta muốn biết ai ở sau lưng phá rối. Hàn Như Nguyệt hai mắt lạnh lùng, bây giờ Tiên Lạc Tông vừa mới bị bọn họ chèn ép liền cho tàn lại cháy, điều này hiển nhiên không phải nghịch thần muốn thấy được cục diện. Đúng, có thể. Vấn đề ở nơi này, lấy Hồ Điệp bây giờ thực lực vậy mà khó có thể tra ra chân tướng. Tiên Lạc Tông giống như bỗng nhiên để lộ xúc tích, đem hết toàn lực, càng giống là trong nghịch cảnh bỗng nhiên bạo phát, để cho nghịch thần đều có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, Tiên Lạc Tông phản kích rất mạnh, để cho ỷ tiên vấn tiên Hồ Điệp chú tiên đều có tổn thương, ngay cả Hồng Hoang đạo đều tổn thương. Có thể nghĩ bây giờ Tiên Lạc Tông mạnh bao nhiêu? Không thích hợp. Hàn Như Nguyệt mặt trầm như nước, tản mát ra linh ý, lấy Tiên Lạc Tông thực lực muốn ở phương diện này địch nổi mấy thế lực lớn rất khó, mà có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong, rót vào như vậy tài lực vật lực, mặc dù là thời kỳ toàn thịnh Tiên Lạc Tông cũng không thể. Cha Chu Thiên Môn, cha đạo vực đệ nhất thế lực. Tuy là Chu Thiên Môn cùng Lịch Thần gặp gỡ không sai, nhưng cũng không đại biểu bọn họ trong bóng tối không có ủng hộ Tiên Lạc Tông. Nhưng mà Hồ Điệp cha rõ một lần cũng không có phát giác Chu Thiên Môn đạo vực đệ nhất thế lực có huy động nhiều tài lực đan dược các loại, hết thảy đều rất bình thường. Cũng chỉ có một thế lực. Hàn Như Nguyệt hai mắt lạnh hơn. Có khả năng trong vòng thời gian ngắn cung cấp rất nhiều tài lực vật lực thế gian này chỉ có một thế lực. Thông Thiên Các. Lúc trước Lăng Phong cường thế tàn sát Chu Nghiên cùng hơn 20 vị cổ hiền để cho Thông Thiên Các đầy bụi đất, mà bọn họ muốn đánh gục Duyệt Thiên Tịnh Thổ lại một đầu nhào vào sát cục, đưa tới nhiều vị cổ hiền vẫn lạc. Hạ trang cực kỳ khốc liệt. Này trăm năm qua Thông Thiên Các đều rất yên lặng, nhưng lịch thần nhưng không có mảy may thư giãn, vẫn luôn ở phòng ngự Thông Thiên Các. Chỉ vì Thông Thiên Các quá mạnh, hiện nay ra đời bất quá chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Cho dù là Chu Thiên Môn Hồng Hoang đạo đối đều giữ kín như bưng, phi thường kiêng kỵ. Mặc dù là Lăng Phong điều tra không ra Thông Thiên Các này trăm năm giữa vì sao không có đối với nghịch thần độc thủ. Lẽ ra, trăm năm trước nghịch thần tuy là cường thịnh có thể tàn sát Bất Lao Sơn, sau bọn họ tiêu hao cũng tương đối lợi hại, nếu như khi đó Thông Thiên Các đối nghịch thần mở rộng tàn sát nghịch thần chỉ sợ ở tổn thương nguyên khí nặng nề. Vẫn cứ Thông Thiên Các nhưng không có làm như thế. Trăm năm sau trước mắt, Thông Thiên Các lại hung hãn chen trận chiến này tương trợ cho Tiên Lạc Tông, điều này làm cho Hàn Như Nguyệt tương đối chú trọng. Tra một chút Tiên Lạc Tông lịch sử phát triển. Đúng. Ngoài ra, tra một chút khác thế lực lịch sử phát triển. Hàn Như Nguyệt mơ hồ tại hoài nghi một vẻ cái gì, nàng cần chứng cứ. Sau đó không lâu, tin tức liền tụ đến khi Hàn Như Nguyệt ánh mắt phát lạnh. Tiên Lạc Tông đúng là có vấn đề. Theo Hồ Điệp tra được tin tức, nhìn Tiên Lạc Tông ở 5 vạn năm trước bất quá chỉ là cái thế lực nhỏ mà thôi, có thể đột nhiên ngay trong vòng 500 năm quật khởi trở thành quy khư đệ nhất thế lực. Rõ ràng, lấy Tiên Lạc Tông thực lực khó có thể ở trong vòng 500 năm quật khởi, chớ đừng nói chi là đệ nhất thế lực. Ở Tiên Lạc Tông sau lưng có một con vô hình thôi thủ đưa bọn họ đẩy lên thần đàn. Để cho Hàn Như Nguyệt hơi hơi thở phào là Chu Thiên Môn Hồng Hoang Đạo cũng không có vấn đề này, chí ít 10 vạn năm giữa bọn họ chính là tiên vực quy khư thế lực cường đại. Sau đó những thế lực này đều phải tra phạm là tra ra manh mối lập tức cho ta biết. Đúng. Mau mau đem tin tức một đường đưa tới nhân chủ lịch chủ mặt khác thông chi Chu Thiên Môn Hồng Hoang Đạo. Đúng. Ngày hôm sau, Hồng Hoang Đạo chủ liền tới. Hắn mặt khó coi bởi vì dính đến Thông Thiên Các bất kỳ cái gì thế lực đều không thể coi thường. Hồng Hoang Đạo là rất lợi hại, có thể trở thành quy khư thứ hai thế lực đủ để chứng minh bọn họ xúc tích thâm hậu, nhưng Thông Thiên Các còn lại là không thể rung động siêu phàm thế lực. Cố Thiên Nhất cũng tới, sắc mặt hắn có thể cũng không so Hồng Hoang Đạo chủ đẹp bao nhiêu. Hiển nhiên Chu Thiên Môn đối Thông Thiên Các cũng tương đối kiên kỵ. Lăng lão đệ lần này chỉ sợ gặp phiền toái. Tiêu Nguyệt thở dài một tiếng. Bởi vì Thông Thiên Các. Lăng Phong cười hỏi. Xác thực. Bọn họ bao sâu? Lăng Phong chỉnh trọng hỏi. Rất sâu rất sâu. Tiêu Nguyệt cân nhắc luôn từ nói ra, dường như từ xưa tới cho thần tiên bực cùng sinh xúc tích thâm hậu không thể tưởng tượng bọn họ nếu là muốn đỡ thực một thế lực thì cái thế lực này lại ở mấy trăm năm trước trở thành đệ nhất. Thí dụ như Tiên Lạc Tông. Tiêu Nguyệt cố thiên nhất tất cả nhìn Lăng Phong một cái vẻ mặt nha sắc nhưng vẫn gật đầu. Nói như vậy, thần tiên bực bên trong có không ít thông thiên các nhanh bước đây. Lăng Phong hí mắt cười nói. Xác thực. Sở dĩ muốn đối phó Tiên Lạc Tông trước một bước muốn chống lại chính là những thứ này nhanh bước sau đó mới là thông thiên các. Đúng. Thông thiên các đến có lai lịch gì? Lăng Phong hỏi. Không biết. Tiêu Nguyệt lắc đầu nói, Hồng Hoang đạo còn rất nhỏ yếu thời gian thông thiên các chính là thần tiên bực quái vật lớn không thể rung động. Chu Thiên Môn cũng không kém. Khi đó bản tọa liền nghe nói thông thiên các có vũ tiên nhân vật. Lăng Phong trong lòng cảm giác nặng nề loại này thông thiên các đã có bao sâu. Lấy nghịch thần hiện nay thực lực chống lại thông thiên các kết quả chỉ sợ sẽ bị thương. Nhưng vì sao thông thiên các không có động tĩnh đây? Đây chính là Lăng Phong kỳ quái phương hướng. Lăng lão đệ trận chiến này vẫn là lấy phòng thủ làm chủ đi, không dễ xuất chiến. Tiêu Nguyệt thở dài một tiếng nói ra, cứ nghe thông thiên các khả năng tồn tại siêu thoát vũ tiên nhân vật. Siêu thoát vũ tiên? Lăng Phong sửng sốt. Vũ tiên không phải thần tiên bực cùng cực cảnh giới sao? Không nhất định. Cố Thiên Nhất lắc đầu nói ra, chúng ta chịu thiên đạo áp chế muốn tiến hơn một bước rất khó, nhưng có mấy nhân vật có thể đánh vỡ thiên đạo cấm chế thần dũng mà lên, thành tựu cận tiên. Cận tiên? Lăng Phong nheo mắt lại. Truyền thuyết chỉ có cận tiên phương nhưng đánh phá tiên đạo xiển xích vênh mở tiên bực cửa. Đây là một cảnh giới. Không phải. Đây chỉ là một loại ý kiến cụ thể là cái cảnh giới gì chúng ta thì không biết. Cái cảnh giới kia quá thần kỳ. Lấy Cố Thiên Nhất tiêu nguyện thực lực còn khó có thể đụng chạm. Được rồi, vậy trước tiên phòng thủ. Lăng Phong trầm ngâm chốc lát nói ra, tận khả năng giảm nhỏ tổn thương chí ít không nên ép được thông thiên các xuất thủ. Được. Tất cả mọi người thở phào một cái, bọn họ sợ nhất chính là Lăng Phong cùng thông thiên các đổ máu. Chỉ cần là phòng thủ thông thiên các sẽ không tùy tiện xuất thế mà lấy Tiên Lạc Tông thực lực muốn tan rã bọn họ phòng ngự phi thường khó khăn. Tiêu Nguyệt Cố Thiên Nhất cũng không có ở lâu, vẹn vẹn một ngày liền rời đi. Đến là thông thiên các vẫn là thông thiên các. Lăng Phong híp mắt hắn trên thông thiên các dường như thấy không gian. Lấy thông thiên các tư thế tuyên cổ tới đoán chừng chỉ có tiên mới có thể làm được chứ. Lịch thần phải nhanh một chút vẫn đạo tiến nhập vũ tiên mới có thể khắc địch. Đúng. Một ngày này, Lịch thần theo công kích trạng thái đi vào phòng thủ trạng thái. Đầu não nhân vật tất cả đều quy ẩn tiến nhập tiên vực ách thổ, bọn họ phải nhanh một chút vẫn đạo, chỉ có tiến nhập vũ tiên cảnh giới bọn họ mới có tư cách rằng có thông thiên các. Giờ khắc này Lăng Phong đều cảm giác được áp lực. Hiện nay Lịch thần chỉ có Lăng Phong cùng Diệp Ma nữ hai vị vũ tiên này còn thiếu rất nhiều, bọn họ cần nhiều hơn. Thời gian gần tối, Lăng Phong tự mình bay về phía Linh Thần Tiên vực, tuy là vinh diệu quốc độ vẫn lạc nhưng này miệng xài đao thì không có người nào có thể dung chuyển, mà Lăng Phong muốn tìm chính là tiên trụ xài đao. Hắn một bước rơi tiên trụ xài đao phía trước. Cùng trước đây bất đồng, lúc này thiên trụ xài đao khí thế khó làm thương tổn Lăng Phong, hắn bước đi vào đi tới trôi đao trước. Tiền bối, đến. Thiên trụ xài đao lên tiếng, thỉnh Lăng Phong đi bảo. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thông thiên các. Ngươi nghĩ biết cái gì? Đến là thông thiên các vẫn là thông thiên các? Trong lòng ngươi không phải sớm có đáp án sao? Thiên trụ xài đao thở dài nói. Lăng Phong hai mắt đột nhiên mát lạnh lên. Vũ tiên trên là cái gì? Lăng Phong không có hỏi nhiều thông thiên các mà là hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Chương 3487. Vũ tiên thời đại. Chương 3487, Vũ Tiên thời đại. Bán tiên. Thiên trụ xài đao trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng, siêu thoát vũ tiên trên có cận tiên chi lực nhưng ý nguyên không phải chân chính tiên. Lúc trước cổ vũ tiền bối hẳn là đản sinh ra bán tiên chứ? Xác thực. Lăng Phong thở dài một tiếng, cổ vũ bi thương a quán xuyến nhân tộc cổ sử. Bọn họ bực nào xuất sắc, bọn họ bực nào kiêu ngạo, lại chung quy chôn cất trong năm tháng. Lấy Lăng Phong chỉ số thông minh không khó đoán được cổ vũ tiền bối hẳn là đến bán tiên nhưng ý nguyên thua kém hơn tiên, ngã trong vũng máu chôn vùi vào bụi giữa. Bất quá, đây chỉ là hắn võ đạo cổ vũ bất đồng. Thiên trụ xài đao nói ra, vũ chi đạo có thể khiến cổ vũ đặt chân vũ tiên nhưng đã cực hạn, muốn tiến hơn một bước quá khó khăn, trước không biết người đường khó có thể bước ra phi phàm một bước. Mấy năm nay cổ vũ cũng không phải là không có nỗ lực nhưng chung quy đều thất bại. Có ý gì? Lăng Phong hỏi. Cổ vũ các đời trước từng đã làm nhiều thử nghiệm, bước ra một bước lại một bước, muốn nhìn xuyên tiên cảnh. Thiên trụ xài đao trầm ngâm chốc lát nói tiếp, thật bán tiên không tính là một cảnh giới, hắn so ra chính là một quá độ, là vũ tiên đối chân tiên quá độ. Cổ vũ tiền bối vẫn muốn bước ra độc trúc cho cổ vũ đại đạo, lấy cổ vũ tư thế giác ngộ thẳng đến vũ chi trung cảnh. Vũ chi trung cảnh. Lăng Phong kinh ngạc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết, Vũ chi đạo là một cực hạn, vũ tiên chính là toàn bộ vũ tu cực hạn, muốn lại bước vào liền muốn bước ra, xưa nay chưa từng có một bước, đây là hắn võ đạo khó có thể làm ra đột phá. Cổ vũ các đời trước đều từng đã làm nỗ lực nhưng đáng tiếc chung quy chưa thành công. Chân chính tiên tiêu tất cả vẫn lạc cho vũ chi trung cảnh, bởi vì hắn khó có thể làm ra đột phá, không chỉ biết lọt vào thiên đạo chấn áp càng sẽ lọt vào nhân thể bản thân chấn áp. Một khi đụng chạm chính là ngọc thạch câu phần. Nhân thể cực hạn khó có thể thành tiên a. Bất quá cổ vũ tiền bối cũng không phải là hướng về phía về coi tiên mà là nhằm vào lấy cổ vũ trung cực chi cảnh. Chân vũ thiên đế. Thiên trụ xài đao thở dài một tiếng nói ra, đây là cổ vũ các đời trước đối với trung cực chi cảnh thôi diễn, bọn họ chưa từng muốn đặt chân tiên mà là muốn bước ra cùng tiên hoàn toàn bất đồng đạo. Bọn họ đem xưng là chân vũ thiên đế. Đương nhiên cũng có chút cổ vũ tiền bối đem xưng là lục tiên lục tiên. Tuy là tên gọi bất đồng nhưng bản chất giống nhau. Đây là bọn hắn vĩ đại mộng tưởng, chính là muốn tàn sát mảnh trời này, tàn sát kia tổ tiên. Bọn họ đem chân vũ cùng chân tiên liệt vào cùng một đẳng cấp. Nhưng thiên đế thì đại biểu cho bọn họ đối cổ vũ mạnh nhất chờ mong. Chỉ có đặt chân vũ thiên đế chi cảnh sẽ tàn sát tiên. Cổ vũ các đời trước đều từng đã làm những tôi diễn. Lăng Phong hỏi. Tuy là cổ vũ các đời trước tất cả đều thất bại, nhưng có một ít thôi diễn làn nên chí ít có thể để cho Lăng Phong đứng ở trước người trên vai. Không biết. Thiên trụ xài đao thở dài một tiếng, phương diện này há là hắn chính là xài đao có thể biết. Hơn nữa hắn cũng không thuộc về cổ vũ. Thông thiên các vì sao trầm mặc trăm năm chưa đối với chúng ta động thủ? Lăng Phong hỏi. Bởi vì bọn họ đang lo lắng. Thiên trụ xài đao nói ra. Lo lắng. Lăng Phong hai mắt lóe lên trong nháy mắt minh ngộ, bọn họ lo lắng còn có cổ vũ tiền bối còn sống một khi đi ra là lòng trời lở đất. Đương đại thông thiên các đều có chút chịu thiệt. Ừ. Cảm tạ tiền bối vì Lăng Phong giải thích nghi hoặc. Lăng Phong âm thầm thở phào một cái, đang mở thông thiên các là bao nhiêu quái vật lớn sau Lăng Phong trong lòng là kinh hãi, nếu như trăm năm trước thông thiên các liền đối với bọn họ trấn áp thô bạo, đoán chừng sẽ không có ngày này nghịch thần. Bọn họ ở kiêng kỵ cổ vũ tiền bối. Rời đi trong lúc Lăng Phong phóng xuất ra rất nhiều vạn vật đạo nguyên dùng để làm dịu thiên trụ xài đao. Thiên trụ xài đao không có cự tuyệt hắn thân thể bị tổn thương, chính cần vạn vật đạo nguyên hơn nữa Lăng Phong phát triển cũng để cho hắn vui mừng. Cổ vũ không bao giờ thiếu thiên tiêu, cổ vũ không bao giờ thiếu dũng khí. Lúc đấy cổ vũ tiền bối có thể đạp không chiến tiên, hiện nay bọn họ y nguyên sẽ đạp không chiến tiên. Chờ ngày đó đã tới, ta đây miệng phế đao cũng nguyện theo nghịch thần chinh chiến tiên cảnh. Lăng Phong hơi dừng lại một chút, cố nén không có quay đầu. Được. Hắn bình tĩnh nói ra, ta tin tưởng một ngày kia sẽ không quá xa xôi. Một ngày này, nghịch thần toàn bộ giới nghiêm từng tọa cổ kỳ môn cấm chế sông lên thiên cung. Khi thông thiên các động võ một khắc kia, nghịch thần đối thủ thì không phải là Tiên Lạc Tông mà là thông thiên các. Muốn đối phó bực này thế lực sẽ phải đem hết toàn lực. Trước phòng ngự. Ở thực lực chưa đủ thời gian phòng ngự mới là tốt nhất công kích, bởi vì Lăng Phong rất rõ ràng thông thiên các tuyệt đối có bán tiên tọa trấn nhưng số lượng cũng không nhiều, bằng không không có đối cổ vũ tiền bối như vậy kiêng kỵ. Sau công kích, cùng nghịch thần toàn bộ tiến nhập vũ tiên thậm chí còn thành tựu chân vũ thiên đế hết thảy đều phải bị thanh toán. Một ngày này, Lăng Phong xuất thế tìm kiếm hắn hai trang giấy vàng hạ lạc chỉ có tập hợp đủ 5 khối giấy vàng thành tựu hoàn chỉnh tái quyết thần lực, Lăng Phong có lòng tin đối mặt bản tiên. Chu thiên môn hồng hoang đạo tất cả đều tiến nhập phòng ngự trạng thái. Không có cách nào. Thông thiên các thực sự quá to lớn, mọi người chỉ có thể nhìn lưng không thấy hình dáng. Bởi vì bọn họ toàn bộ tiến nhập phòng ngự trạng thái, Tiên Lạc Tông công kích càng thêm ngoan lệ để cho nghịch thần hồng hoang đạo bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, Trúc Long thần liệt cả đám rút về đến, để cho cục diện tuyệt không lạc quan, nghịch thần ở quy khư thế lực đã được cường lực chèn ép tử thương rất nhiều. Đương nhiên, bị tổn thương không chỉ là nghịch thần còn có hồng hoang đạo, bọn họ bị tổn thương cũng khá là nghiêm trọng, nhưng lúc này cũng không thể túi đầu, mặc dù ngạnh kháng đều phải vượt qua đi. Áp lực thật lớn để cho nghịch thần bộc phát ra trước đây không có tiềm lực. Vẹn vẹn một năm, Lăng Thanh Trúc Long lần lượt vấn đạo thành công tấn cấp vũ tiên. Ý vị này nghịch thần có 3 vị vũ tiên tọa trấn, tình huống muốn nhỏ lạc quan một điểm, chí ít nghịch thần cùng hồng hoang đạo Chu Thiên môn đều thấy hy vọng. 2 năm sau, Mạnh Bà Hoàng Tinh Tinh tiên cực luân hồi vấn đạo thành công tấn cấp vũ tiên. Bọn họ vốn là tiểu vũ trụ đỉnh cấp nhân vật, chỉ vì bị giới hạn cổ vũ để cho bọn họ không có nghịch thần này mà đột phá nhanh chóng. Nhưng vạn vật đạo nguyên thì cho bọn hắn cung cấp rất mạnh cơ hội, bọn họ nắm chặt cho nên có khả năng ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm đột phá. 6 vị vũ tiên tọa trấn. Nghịch thần Long Vũ đang đầy đủ tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Đây là bất kỳ thế lực nào đều khó địch nổi, mặc dù là thông thiên các cũng không đủ sức, hết thảy đều bởi vì vạn vật đạo nguyên mà vũ chi đạo tắc cung cấp cường đại giác nội lực. Nhanh chóng, cường thịnh. 5 năm sau, Thanh Y Diệp Vân Khê thần liệt tiên kỳ cùng lần lượt vấn đạo thành công thành tiểu vũ tiên tu bị, không thể bảo là không nhanh. 100 năm thời gian để cho bọn họ bù đắp bản thân chỗ thiếu hụt, để cho võ đạo viên mãn tấn cấp liền không có bất kỳ hậu hoạn. Hơn nữa, vạn vật đạo nguyên làm dịu 100 năm để cho bọn họ được ích lợi vô cùng, tự nhiên có thể vấn đạo. Nhưng bọn họ mượn dùng là vạn vật đạo nguyên cùng vũ chi đạo cũng muốn chịu cổ vũ hạn chế, muốn tấn cấp chân vũ thiên đế thì quá khó khăn. Trên thực tế, cái này không là một người vấn đề mà là toàn bộ nghịch thần vấn đề. Bọn họ có thể cùng cổ vũ tiền bối đồng dạng, nói theo hắn võ đạo tấn cấp bán tiên, nhưng cổ vũ vốn là cùng hắn võ đạo bất đồng, muốn tấn cấp tiên đường cũng đã đoạn. Cả đời vô vọng, hoặc là bọn họ sẽ phải bước ra cũng chỗ khác bất đồng một bước nhảy qua bán tiên thành tựu chân vũ thiên đế. Rõ ràng, Lăng Phong Lăng Thanh những nhân vật này có thể không muốn trở thành bán tiên mà muốn làm ra vĩnh hằng đột phá. Cổ vũ các đời trước khó có thể làm đến, bọn họ không hẳn liền làm không tới. 10 năm sau, nghịch thần ở quy khư thế lực hầu như đều bị Tiên Lạc Tông thanh trước, mặc dù là ỷ tiên hồ điệp cùng cũng không lạc quan không có thành tựu. Hồng hoang đạo thế lực thì diện tích lớn rút lại ảnh hưởng quá nhiều, chính là Chu Thiên môn đều lọt vào đánh lén. Nói lời nói thật, nếu như không phải có nghịch thần ở phía trước chỉ vào hồng hoang đạo, Chu Thiên môn nhóm thế lực đều muốn đầu hàng. Chính vào hôm ấy, Lăng Phong trở về, hắn tìm được sau cùng 2 trang giấy vàng, trong một trang rơi đạo vực bị một cái thế lực nhỏ đoạt được lại phi thường bí ẩn, mấy năm nay không người biết, bằng không Lăng Phong muốn có được một trang này giấy vàng khả năng liền tương đối phiền toái. Dù sao, hiện tại thông thiên các chen chân bọn họ cũng đang tìm kiếm giấy vàng hạ lạc. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra giấy vàng đối với Lăng Phong trình độ trọng yếu, chỉ cần tìm được giấy vàng liền có thể kiểm chế nghịch thần. Nhưng mà bọn họ lực chú ý tất cả thế lực lớn lên, mà Lăng Phong có 3 trang giấy vàng, cái này tự nhiên ưu thế tự nhiên dễ dàng hơn tìm được. Hơn nữa, tại hắn tìm kiếm giấy vàng trong quá trình còn lọt vào đánh lén, nếu như không phải Lăng Phong thực lực mạnh mẽ không gì sánh kịp, chỉ sợ thật muốn xui xẻo. Đây cũng là Lăng Phong không nguyện ý để cho Trúc Long thần liệt cùng tọa trấn quy khư nguyên nhân. Một khắc trang giấy vàng thì rơi một tòa bí thổ bên trong, bị vô tận chướng khí quấn quanh người bình thường thật đúng là tìm không được, mặc dù là thông thiên các cùng hồ điệp đều rất vô lực. Lăng Phong tìm được. Đến đây tài quyết thần lực hoàn chỉnh bị Lăng Phong thả trong đan điền tầm bộ cùng khôi phục toàn lực lại địch nổi bản thiên. Đương nhiên, trong 10 năm đó biến hóa lớn nhất chính là nghịch thần chúng. Nghịch thần đỉnh cấp nhân vật thanh nhất sắc vấn đạo vũ tiên không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lăng Thanh Trúc, Long Tất Phương, Thanh Ý Diệp Vân Khê, Hàn Như Nguyệt, Liêu Thư Thư, Thiên Kỳ Tà Đế, Vạn Niên Lão Quy vân vân. Tính thêm Lăng Phong cùng Diệp Ma Nữ chừng hơn 30 vị vũ tiên. Đây là một cổ cường đại đến khiến tiên vực quy khư đều sợ run lực lượng. Lăng Phong mặc dù không biết thông thiên các có bao nhiêu mạnh, nhưng nếu như bỏ qua một bên bán tiên, mặc dù là thông thiên các đều phải quỳ gối nghịch thần chúng phía trước, bắt đầu làm phản kích. Lăng Phong mở miệng nói, "Như Nguyệt Thanh Nhi, Trúc Long Sư tỷ các ngươi phụ trách hồ điệp. Thần Liệt Tiên Kỳ ẩn tần ngạo lâm vĩnh phụ trách thần thần. Thần Phong Thang Tiểu Bạch Ngọc Hành các ngươi phụ trách thiên hoàng. Mạnh Ba Hoàng Tinh Tinh Thiên Cực Luân Hồi các ngươi tọa trấn vân tiên. Lao Quy Tiền Bối độc thần trùng vệ thần thảo vương chú tiên liền giao cho các ngươi. Dư người tọa trấn ỷ tiên. Tiểu Phong, như vậy thứ nhất, nghịch thần sơn có phải hay không quá yếu đất?" Lăng Thanh cao mày nói, "Không sao cả." Lăng Phong hí mắt cười nói, "Ta cùng với Hân Nhiên tọa trấn tài quyết thần lực hoàn chỉnh có rất nhiều kỳ môn cùng cấm chế trấn áp, mặc dù là bán tiên đến, đều phải uống một bầu. Nghịch thần nhất định phải làm ra phản kích, bằng không ta sợ mấy cái minh hữu không kiên trì nổi." "Được." Chương 3488, cường thế vô địch. Chương 3488, cường thế vô địch. Tiên vực. Nghịch thần đến ngày nay xuất thế buộc phát ra vô địch phong bạo, bởi vì xuất thế không chỉ là Hàn Như Nguyệt, Lăng Thanh những nhân vật này, quan trọng hơn còn lại là nghịch thần tinh huệ. Hồ Điệp, ỷ tiên, vấn tiên, chú tiên cùng toàn bộ xuất thế. Tuy là rất mịt mờ, cũng không có bao nhiêu thế lực biết được, nhưng Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo còn lại là trước tiên nhận được tin tức, khiến cho bọn họ vô cùng kích động. Quả thực muốn rơi lệ vẻ mặt. 10 năm này có thể nói là bọn họ đau khổ nhất 10 năm. Chu Thiên môn tổn thương cổ hiền chừng hơn 10 vị, đây chính là khó có thể tưởng tượng tổn thương a, cũng không phải mỗi thế lực cũng như cùng nghịch thần vậy có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đúc ra cổ hiền nhân vật. Hơn nữa, cổ hiền chính là các đại thế lực xúc tích. Hồng Hoang đạo tổn thương còn lại là thảm nhất một cái, chừng hơn 30 vị cổ hiền vẫn lạc trực tiếp lung lay Hồng Hoang đạo địa vị, khiến cho rơi xuống phàm trần, nếu như không có vũ tiên chống đoán chừng Hồng Hoang đạo cũng không có tư cách xếp vào quy khư trước 10. Bọn họ làm sao không cấp? Tiêu Nguyệt cái này vì Lăng Phong đứng ra vũ tiên chính là chịu hết ủy khuất, kém chút bị bởi thần đàn hắn chĩa vào, áp lực chính là tương đối lớn. Cố Thiên nhất tình huống tốt nhiều, nhưng trên thân cũng có theo trầm trọng áp lực. Hiện nay, nghịch thần toàn bộ xuất thế thì để cho bọn họ thở phào một cái. Khi bọn hắn chính mắt thấy nghịch thần kịch biến sau cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng còn lại là mừng như điên không gì sánh được. Bởi vì chỉ là ỷ tiên liền có nhiều vị vũ tiên tọa trấn, có thể nghĩ chú tiên hồ điệp ẩn thần nhóm thế lực tình trạng. Bọn họ suy đoán chỉ sợ lần này nên tấn cấp đều tấn cấp bằng không, nghịch thần cũng không có dũng khí chống lại thông thiên các. Có thể vẹn vẹn vũ tiên y nguyên không đủ, ai trừ phi nghịch thần có khả năng đản sinh ra bán tiên nhân vật. Nhưng liên thế cục trước mắt mà nói, nhiều như vậy vị vũ tiên xuất thế xác định giảm bớt bọn họ áp lực. Hồ điệp toàn bộ trấn áp tiên lạc tông thế lực ngầm, tuy là nghịch thần rất đê điều quy ẩn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ liền thật quy ẩn. Trong bóng tối hồ điệp như trước hoạt động, ẩn thần cũng ở đây hoạt động. Bọn họ cùng lúc khiêm tốn thăm dò tin tức, cùng lúc thì tận khả năng xếp vào nhân vật. Cho nên khi hồ điệp giơ đồ đao lên một khắc kia, tiên lạc tông cùng hắc dạ cũng như ngọn đèn sáng rõ ràng để lộ ở hồ điệp phía trước. Có ẩn thần phối hợp tác chiến, hồ điệp tàn sát chính là tương đối sắc bén. Vẹn vẹn thời gian một tháng liền để cho tiên lạc tông cùng thông thiên các thế lực ngầm tổn thương nguyên khí nặng nề, khó có thể trở thành địch thủ. Về phương diện khác, ỷ tiên huy động rất nhiều tài lực giống như một san sát hán hải, đang cường thế thu mua các đại tiểu lâu tiệm thuốc các loại. Đối với bọn họ mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình vậy đều không phải là sự tình. Mua chỉ cần cùng tiên lạc tông thông thiên các có quan hệ đồ đạc đều mua trước lại nói. Xác định cái này tiêu hao vô tận tài lực, nhưng lúc này nhận được lịch thần cùng vấn tiên toàn lực ủng hộ, đặc biệt vấn tiên phương diện luyện đan vân mộng từ lâu thoát thai hoán cốt các loại đạo đan hạ bút thành văn như thần lai chi bút, để cho các đại thế lực không ngừng hâm mộ. Chú tiên phương diện phải kém một điểm, nhưng bọn hắn tài lực cùng tài nguyên phương diện còn lại là vô tận đánh lén, chính là một cái tiên lạc tông là đầy đủ. Trong lúc nhất thời, lịch thần các phương diện lực lượng tạo thành vây quét chi cục, từng cái phục bút tất cả xuất hiện, bèn bèn 2 tháng liền để cho tiên lạc tông tổn hao nhiều. Mà Lăng Phong thì thông qua tiên lạc tông vãn hồi tài lực đan dược cùng tổn thương. Bọn họ cũng không có nóng lòng là tiên lạc tông chen ép đến, mà là chậm rãi bức bách để cho thông thiên các thế lực từng bước tham dự vào, lúc này mới có thể lấy được lớn hơn nữa lợi ích. Rõ ràng, thông thiên các nhập cục, một mặt là tiên lạc tông thỉnh cầu, cùng lúc còn lại là nghịch thần biểu hiện đem hết toàn lực. Một khi nhập cục có thể sẽ không có dễ dàng như vậy lôi kéo, lui thì thể diện mất hết. Thông thiên các có thể lui sao? Nói đến đây là thông thiên các cùng nghịch thần đánh cuộc, tiên lạc tông bất quá chỉ là con cờ mà thôi. Khi thông thiên các rất nhiều tài lực đan dược cùng dũng manh tràn vào đi vào, nghịch thần liền cố gắng ăn hết bọn họ, biểu hiện rất cật lực để cho người ta cảm thấy bọn họ đã là nọ mạnh hết đà. Sau đó, thông thiên các liền vận dụng nhiều hơn tài lực vật lực, mà nghịch thần biểu hiện y nguyên rất cật lực. Khi thông thiên các lần thứ 3 vận dụng tài lực vật lực sau, bọn họ liền cảm giác được không thích hợp, nghịch thần mỗi khi biểu hiện rất cật lực căn bản là muốn đem bọn họ lôi xuống nước. Đáng tiếc, lúc này bọn họ đã không có đường lui đang nói. Ngây thơ, ta thông thiên các cần gì đường lui? Thông thiên các cao tầng lên tiếng biểu hiện rất cường thế. Chính là nghịch thần chỉ có hơn 100 năm lịch sử cùng xúc tích, sao có thể cùng thông thiên các 10 vạn năm lịch sử cùng xúc tích được nổi? Nghịch thần muốn chết thông thiên các liền một mình toàn thu. Chợt, thông thiên các liền vận dụng vô tận tài nguyên đối nghịch thần tiến hành thực lực mạnh mẽ chen ép, từng bị vũ tiên xuất thế tự mình tọa trấn tiên lạc tông. Lịch thần muốn chiến thông thiên các liền phụng buổi đến. Đương nhiên, đây hết thảy đều ở vào trong bóng tối cũng không có hiện ra cho mọi người phía trước. Hơn nữa, thông thiên các cùng lịch thần liều đến là tài lực vật lực chú trọng là không động đao binh, nhưng chiến trường này chém giết kịch liệt hơn mỗi ngày vận dụng tài lực vật lực đều có thể để cho Chu Thiên môn bực này thế lực lộ vẻ xúc động. Lúc đầu, lịch thần biểu hiện thật rất mắt sáng cường thế thái quá để cho thông thiên các đều ăn xẹp, nhưng đến trung hậu kỳ lịch thần rõ ràng không có sức lực. Bọn họ xúc tích vẫn là quá nông cạn, khó có thể cùng thông thiên các 10 vạn năm xúc tích được nổi. Nhưng lịch thần thắng ở bọn họ phóng xạ bảy đại thần tiên vực tung khắp các ngõ ngách, trong bây giờ vận dụng bất quá chỉ là tiên vực tài lực vật lực mà thôi. Hơn nữa, mấy năm nay Lăng Phong lợi dụng vạn vật đạo nguyên xác định nhận được không ít tài nguyên, ở tài lực vật lực phương diện bọn họ xác định hơi yếu nhưng là đầy đủ thông thiên các uống một bầu. Chiến trường rất kịch liệt nhưng càng không hình. Lịch thần cùng thông thiên các hai cái này quái vật lớn trốn ở ngầm điều khiển các đại thế lực đấu pháp, hai phe đều có tổn thương, mà bị thương sâu nhất chính là Tiên Lạc Tông, mặc dù bọn hắn xuống tới nhưng thật tồn tại trên danh nghĩa. Bởi vì thông thiên các động chức nhất dùng chính là Tiên Lạc Tông xúc tích. Trung kỳ thời gian Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo nhóm thế lực dũng manh tràn vào đi vào vì nghịch thần cung cấp rất nhiều tài lực vật lực, hiện nay lúc này bọn họ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, dung không được lui lại. Bằng không nghịch thần cùng thông thiên các đều có thể dễ dàng đưa bọn họ ăn hết. Nhưng mà, bọn họ vẹn vẹn kiên trì 6 tháng xúc tích đều nhanh muốn hao hết không thể không chấm dứt. Bọn họ không thể không cảm thán nghịch thần xúc tích coi là thật thâm hậu, vậy mà có thể cùng thông thiên các tranh đấu thời gian 2 năm quả thực không thể tưởng tượng. Cảm giác Lăng Phong muốn chơi điên. Tiêu Nguyệt cau mày nói, đây là một trận đại chiến mà không phải đấu khí chiến trường, lấy nghịch thần xúc tích rất khó đấu thắng thông thiên các. Đúng vậy a. Cố Thiên nhất thở dài một tiếng. Bọn họ biểu thị không hiểu lấy nghịch thần thực lực ổn định cục diện mới là có lợi nhất, bởi vì thời gian chính là bọn họ lợi khí vạn vật đạo nguyên, nhưng để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp và vượt qua thông thiên các, có thể vẫn cứ nghịch thần tuyển chọn nhất thần dũng phương thức. Đấu tài lực, đấu vật lực. Lấy Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo mấy cái thế lực tài lực vật lực cũng vẹn vẹn kiên trì thời gian nửa năm, có thể nghĩ trận chiến này tiêu hao đáng sợ đến cỡ nào. Thông thiên các có 10 vạn năm xúc tích có gì sợ, nhưng nghịch thần có sao? Trận này đấu pháp kết quả cuối cùng chính là nghịch thần thảm bại, mà đến khi đó nghịch thần chỉ sợ ở lòng người tan rã, không có tài lực vật lực thế nào khu xử vũ tu. Bọn họ chân chính lo lắng là Lăng Phong tức giận phải muốn cùng thông thiên các liều cái người chết ta vong không thể, nhưng cuối cùng sẽ phát hiện thông thiên các không thể rung động. Đến lúc đó, bị động lại chỉ là nghịch thần sao? Có lẽ nghịch thần bằng vào thực lực có khả năng gắng vượt qua, nhưng bọn hắn những thế lực này thì muốn trở thành phá hôi. Bọn họ có ý khuyên can nhưng hiện nay nghịch thần giới nghiêm. Đấu pháp hậu kỳ, lịch thần xu hướng suy tàn hiện ra hết rõ ràng, không kịp thông thiên các, mà lúc này đầy thông thiên các thì cường thế áp chế muốn đem lịch thần đuổi tận giết tuyệt không để lại hậu hoạn. Trận này 5 năm đấu pháp cuối cùng hạ màn kết thúc. Tiêu Nguyệt đau đầu nói ra, sơ sơ 15 năm a, Hồng Hoang đạo xúc tích trên căn bản là đánh không, một số nhân vật rời khỏi đạo môn hắn vị này đạo chủ đều không chấn áp được khí chưa đủ a. Có thể kết quả đúng như bọn họ dự đoán một dạng, lịch thần cuối cùng là không địch lại. Ai sớm nên khuyên hắn một chút. Cố Thiên nhất sắc mặt khó coi, tuy là nghịch thần thảm bại nhưng mấy thế lực lớn chỉ là tài lực vật lực bị tổn thương còn chưa tới tiêu vong trình độ, nhưng tình thế thật không tốt. Đoán chừng cùng nghịch thần tài lực vật lực hao hết sau thông thiên các sẽ phải vận dụng đồ đao. Phải sớm tính toán. Mọi người giống nhau đều là mày cho mặt ủ. Nhưng mà, lúc này nghịch thần trên núi Diệp Ma nữ đằng đằng sát khí trong đôi mắt đẹp lóng lánh tinh quang. Thời gian 5 năm thông thiên các y nguyên thần bí khó lường, nổi lên mặt nước lực lượng bất quá 3 phần 10 mà thôi, nhưng chúng ta xác định đợi không được. Động thủ đi. Đúng. Thời gian gần tối. Một thanh đồ đao rọi sáng vạn dặm hư không xuất hiện trên Tiên Lạc Tông 15 vị vũ tiên đồng thời đi ra từ Diệp Ma nữ linh quân bộ phát ra khó có thể tưởng tượng tiên uy. Khi một thanh đồ đao bay xuống tới lúc, toàn bộ thiên khung hiện ra có thể lại khoảng cách u ám. Không ai bị nổi Tiên Lạc Tông liền như vậy bị tàn sát. Xác định, Tiên Lạc Tông có 6 vị vũ tiên trừ Vân Vũ Lạc cùng 3 vị bản thổ vũ tiên còn có 3 vị vũ tiên thông thiên các. Nhưng ở Diệp Ma nữ Trúc Long cùng vũ tiên phía trước mặc dù là thông thiên các vũ tiên cũng không đủ nhịn. Thời gian 5 năm để cho Diệp Ma nữ ung dung bước vào cứu cực vũ tiên, trừ phi là bán tiên bằng không muốn chiến thắng nàng chính là si tâm vọng tưởng. Thông thiên các vì thế trả giá thật lớn. Lịch thần cùng thông thiên các đấu pháp đấu không chỉ là tài lực vật lực còn có bài bố. Lịch thần vì sao cầm thông thiên các không có cách nào? Bởi vì thông thiên các thẳng rất thần bí khiêm tốn tìm không được xào huyệt, mà 5 năm đấu pháp để cho lịch thần phát giác nhiều chỗ xào huyệt. Đây mới là lịch thần ý đồ chân chính. Lật tung đạo tràng sau đó tái chiến. Đây là ép chiến. Đương nhiên lịch thần có thể làm như thế, thông thiên các cũng có thể làm như thế. Nhưng bảy bố cùng tiêu ngạo vào lúc này liền bảy biện ra lượng trùng bất đồng kết quả. Lịch thần theo không có xem nhẹ thông thiên các cho nên bảy bố rất sâu, mặc dù bị phát hiện xào huyệt đoán chừng thông thiên các nhào qua cũng rất thụ thương, mà thông thiên các thì theo bắt đầu liền xem thường lịch thần, bọn họ muốn ở tài lực vật lực ở trên nghiền chết lịch thần, cùng lịch thần vận dụng đồ đao sau bọn họ mới phản ứng được cũng quá chậm. Chương 3489, chế tạo cục diện. Chương 3489, chế tạo cục diện. Tiên Lạc Tông hủy diện. Vẹn vẹn trong một ngày, nội vàng để cho mọi người căn bản phản ứng không kịp, mặc dù là thông thiên các đều che mờ. Nói hay tài lực vật lực đổ máu đây, nói hay thế lực ngầm quyết đấu đây, thật không có võ đức, chuột đuôi nước. Chính là Hồng Hoang đạo Chu Thiên môn mấy cái thế lực đều bị nghịch thần loại này không có võ đức phương thức chiến đấu làm ngộng. Nhưng bọn hắn lý giải phương thức cùng thông thiên các không sai biệt lắm. Tài lực vật lực đổ máu liều đến là xúc tích một phương bị thua, hậu quả rất nghiêm trọng, đưa tới lòng người ly tán cùng với trong lòng áp chế, đến khi đó chỉ cần thông thiên các gáp bách qua đây chỉ sợ nghịch thần sẽ phải tán, chỉ có đỉnh cấp nhân vật có khả năng đập chết cũng không thắng được thông thiên các. Có thể nghịch thần vậy mà sớm động võ, điều này nói rõ cái gì? nói rõ nghịch thần xúc tích hao hết bọn họ kiểm lư kỹ cùng không thể không động võ. Theo xúc tích đi lên nói nghịch thần không thông thiên các đối thủ, cái dạng gì xúc tích liền có thể tạo nên cái dạng gì nhân vật. Lấy thông thiên các vô tận tài nguyên tài lực vật lực mặc dù là chất đống đều có thể tích tụ ra nhiều vũ tiên. Nếu như nói nghịch thần cùng thông thiên các đổ máu xúc tích là trung sách nói động võ còn lại là hạ sách. Cuối cùng là đến một bước này a. Cố Thiên nhất thở dài một tiếng, bọn họ thà rằng nghịch thần quyết chống cũng không nguyện ý chứng kiến nghịch thần động võ. Bởi vì này áp lực quá lớn, nghịch thần nhiều thế lực rất đê điều rất bí mật, mặc dù là thông thiên các cũng chỉ chứng kiến mặt ngoài, nhưng nghịch thần đối tiên lạc tông động võ thông thiên các sẽ đối với bọn họ động võ. Vì sao thụ thương luôn luôn bọn họ? Lúc này bọn họ có dũng khí lui sao? Thông thiên các sẽ đồng ý bọn họ thối lui ra không? Nghịch thần một kích này quả thực đưa bọn họ ép vào tuyệt lộ. Đem hết toàn lực đi, lần này chỉ sợ thật. Tiêu Nguyệt vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tình huống quá không vui, xem hắn vị này đạo chủ khư khư cố chấp chỉ sợ là muốn cho toàn bộ Hồng Hoang đạo chôn theo. Toàn lực phòng ngự đi. Tiêu Nguyệt không có củng cố Thiên Nhất nói tiếp, tâm tình bọn họ nhanh chóng tách ra trở về tông môn thế lực. Rõ ràng, sau đó đúng là bọn hắn thảm thiết nhất thời gian, mặc kệ tông môn đối với chuyện này bao nhiêu oán giận, nhưng lúc này đều phải gợi lên hoàn toàn tinh thần ứng đối như vậy tình thế hỗn loạn. Nhưng mà, khiến bọn hắn thật không ngờ là lần này lịch thần muốn công kích không chỉ là tiên là tông. Tiên vực đạo vực quy khư tất cả đều nâng lên hành khúc. Tây Lương Nam vực Bắc Đấu Đông thần cũng nâng lên hành khúc. Bọn họ toàn bộ khai chiến. Mỗi phương hướng đều có vũ tiên xuất thế, tuy là Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo tương đối kiêng kỵ thông tiên các, nhưng Tây Lương thập đại thần vực 6 tòa tiên sơn thì không có bực này cố kỵ. Bọn họ cùng nghịch thần mới thật là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Một khi nghịch thần bị kịch kết cục thông tiên các làm sao có thể chứa chấp bọn họ? Cho nên, khi Lăng Phong động thủ trong lúc bọn họ liền không chút do dự xuất thủ. Tiên vực đạo vực quy khư bọn họ khó có thể chen chân, nhưng tứ tiểu thần thiên thì không là vấn đề. Muốn biết, Tây Lương chính là có hơn 10 vị vũ tiên thực lực không thể khinh thường, đối phó tứ tiểu thần thiên rất dễ dàng. Dù sao tứ tiểu thần thiên nhiều nhất bất quá một hai vị vũ tiên, lấy Tây Lương mà nói hoàn toàn có thể chấn áp. Vì vậy, tứ tiểu thần thiên bên trong thông thiên các thế lực tất cả đều bị đánh lén cho trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất chết. Đây là thiên đạo cấp đại dung chuyển. Thất thần thiên vực không một may mắn tránh khỏi, nhưng phạm là thông thiên các bạo lộ ra thế lực, nghịch thần liền cường thế đả kích khiến cho ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu vong. Mà tiên vực đạo vực quy khư đả kích thì từ nghịch thần tự mình phụ trách, Diệp Ma nữ tự mình lĩnh quân mang đến hơn 10 vị vũ tiên mạnh mẽ, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thông thiên các ở quy khư thực lực không thể bảo là không mạnh, đặc biệt trọng điểm tiên lạc tông đó là thông thiên các duy trì trận chiến này thể diện, một khi bị thua thì thể diện mất hết. Thông thiên các tự nhiên muốn tận lực. Nhưng mà, nghịch thần cho thông thiên các học một khóa cường thế vẽ mặt khiến cho tiên lạc tông hủy diệt, đồng thời là thông thiên các mấy vị vũ tiên tất cả đều đánh gục. Cùng lúc đó, thiên cực luân hồi dẫn đầu vũ tiên thì đánh phía đạo vực, hơn 10 vị vũ tiên cùng nhau xuất thủ là đạo vực mấy thế lực lớn tất cả đều phá hủy, mà thông thiên các căn cơ cũng bị cường lực trừ bỏ. Đây là một trận vô cùng lo lắng chiến, mặc dù từ thiên cực luân hồi hoàng tinh tinh mạnh bà ba vị này nhân vật, nhưng y nguyên đánh cho rất kịch liệt, sơ sơ dây dưa 3 ngày thời gian lúc này mới triệt để đánh gục thông thiên các vũ tiên cùng tới cứu viện. Khi thiên cực luân hồi hoàng tinh tinh mạnh bà mười mấy vị vũ tiên đấm máu bay ra đạo vực, toàn bộ đạo vực đều sợ run. Một ngày này nghịch thần cho thấy thống trị cấp thực lực. Tiên vực còn lại là từ Hàn Như Nguyệt xuất lĩnh hơn 10 vị vũ tiên, trong bá đạo nhất chính là độc thần trùng kịch độc có thể tê dại vũ tiên. Hơn nữa, tiên vực chính là nghịch thần đại bản doanh, giường hổ há lại cho người khác ngủ say. Mấy năm nay nghịch thần ở tiên vực tiêu hao tâm huyết là khá nhiều, thông thiên các tuy là lợi hại nhưng muốn thẩm thấu tiên vực cực không dễ. Cho nên, thông thiên các ở tiên vực thế lực là yếu kém nhất, từ Hàn Như Nguyệt lĩnh quân đầy đủ. Kết quả không ngoài dự liệu, Hàn Như Nguyệt chỉ dùng nửa ngày thời gian liền triệt để giải quyết thông thiên các bạo lộ ra thế lực. Thất phương khai chiến, cho cũng trong lúc đó bất đồng khu vực khai chiến. Dường như trước đó liền diễn luyện rất nhiều lần, hết sức căng thẳng, căn bản không dung phòng ngự lại càng không dung phản ứng, cho dù là thông thiên các thực lực đều khó sớm phát giác. Cứu nguyên nhân chính là nghịch thần đối với hắc dạ đặc kích. Phương diện tin tức bọn họ toàn bộ trưởng không há lại cho thông thiên các kiêu ngạo. Đây chính là nghịch thần chỗ đáng sợ. Nghịch thần đây là muốn làm gì? Cố Thiên Nhất lông lông tóc dựng đứng a. Mẹn mẹn mấy ngày thời gian nghịch thần lấy toàn bộ thần tiên vực làm cục mở ra vô địch tàn sát tử thương này, đây hàng ngàn tỷ càng là xưa nay chưa từng có. Giống như tiên vực xem như là tốt tổn thương chỉ có mấy cái trong thế lực nhỏ, nhưng đạo vực quy khư cùng với tứ tiểu thần tiên thì tổn thất không ít thế lực lớn. Chỉ vũ tiên tại trận quyết chiến trong đều chết thương hơn 30 vị. Toàn bộ thần tiên vực mới bao nhiêu vũ tiên? Đoán chừng chưa đủ 300. Đây chính là thần tiên vực 10 vạn năm xúc tích lại cho trong mấy ngày tử thương hơn 30. Có thể nói sự thượng đệ nhất. Nghịch thần lúc nào có thực lực bực này? Theo bọn họ biết nghịch thần chỉ có hơn 10 vị vũ tiên mà thôi, nhưng hôm nay tuân ra lại có hơn 30 vị, nếu như tính luôn Tây Lương vũ tiên liền đạt tới 50 người. Sánh vai nửa tiên vực. Nhưng mà đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nghịch thần công kích quá mạnh mẽ, dường như mưu đồ đã lâu chờ thu lưới mà thôi. Toàn bộ đấu pháp đều giống như nghịch thần một trận diễn kịch. Loại này tính toán mới là đáng sợ nhất. Tuy là thán phục cho nghịch thần thần lai chi bút, nhưng Tiêu Nguyệt Cố Thiên Nhất nhìn càng thêm nhiều càng xa. Hơn nghịch thần không có cho thấy toàn lực lúc, thông thiên các cũng không muốn quá sớm hiện ra, cho nên nghịch thần chẳng qua là cho chân tay bị trói thông thiên các ở đấu pháp. Nhưng nghịch thần cử động lần này thì giống như là chém đứt trói lại thông thiên các động tác dây thừng để cho bọn họ có thể toàn lực ứng phó. Cái này đáng sợ. Thử hỏi nghịch thần có khả năng đối phó thông thiên các sao? Về điểm này bọn họ là không coi trọng nghịch thần, nếu như nghịch thần chịu nhịn một chút chờ thêm cái nghìn năm vạn năm cũng không phải là không có cơ hội, vẫn cứ bọn họ quá kiêu ngạo cho rằng hơn 30 vị vũ tiên liền có thể địch nổi thông thiên các. nhưng bọn hắn liền không có nghĩ qua làm như vậy sau những thứ kia thay nghịch thần ra sức thế lực là sống thế nào. Nghịch thần có thể làm thông thiên các vì sao cũng sẽ không làm. Nghịch thần cho dù có thể bảo vệ xào huyệt nhưng có khả năng bảo vệ Tây Lương những thế lực kia sao? Có khả năng bảo vệ bọn họ sao? Không thể không nói Lăng Phong đám người thực sự tuổi quá trẻ, suy nghĩ vấn đề quá đơn giản. Chủ thượng, nghịch thần hành động này sáng suốt sao? Một vị cổ hiền nhìn phía ma chủ đặt câu hỏi. Lăng Phong lần này quá mạo hiểm, đoán chừng muốn đem tất cả thế lực đều lừa. Bọn họ quá ngây thơ. Ma chủ cười nhạt mà nói. Xác định Lăng Phong đám người quá ngây thơ sao có thể cùng chủ thượng so sánh nhau? Vị kia cổ hiền định bỡ nói. Không, ta nói là thông thiên các cùng với khác thế lực. Vị kia cổ hiền vẻ mặt khó hiểu. Chủ thượng ngài đây là ý gì? Nếu như bước tiếp theo lão xoáy liền muốn bị đánh lén bị tươi sống cầm chết, vậy ngươi xe ngựa là công kích đối phương đây, hay là trở về đại bản doanh đợi ở lão xoáy đây? Ma chủ không trả lời mà hỏi lại nói. Dĩ nhiên là trở về đại bản doanh đợi ở lão xoáy. Đây là một bước đại cờ. Ma chủ mạnh mẽ nói ra, bọn họ đã sớm coi là tốt hay chờ xem thông thiên các không có thời gian không có tinh lực cũng không dám đối với hắn thế lực động thủ, bọn họ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực thẳng hướng Lịch Thần Sơn. Vị kia cổ hiền vẻ mặt si ngốc, thông thiên các muốn trực sát Lịch Thần Sơn. Vì sao không hợp Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo động thủ, mặc dù khó làm thương tổn Lịch Thần cũng là đối Lịch Thần thực lực mạnh mẽ phản kích ta. Càng là tìm về thể diện phương thức. Bọn họ làm cái gì vậy? Trực sát Lịch Thần có phải hay không quá không sáng suốt? Bởi vì nếu như bọn họ đối với các thông thiên các sẽ bị cầm chết. Ma chủ ngước nhìn thiên khung xa thảm thở dài một tiếng, chung quy không bằng hắn a. Chủ thượng, chúng ta đón lấy tới làm gì? Toàn lực trợ giúp Lịch Thần Sơn. À, ma vực toàn bộ mộng bây giờ Lịch Thần tuy là xem tình thế lấy không sai, kỳ thực vô cùng nguy hiểm, một khi thông thiên các mở rộng động tác Lịch Thần chính là đợi làm thịt dê bò. Lúc này ma vực tương trợ Lịch Thần đó không phải là muốn chết sao? Đùa chỉ số thông minh 10 cái thông thiên các cũng không đủ. Ma chủ lắc đầu nói ra, bọn họ đều là người điên. Chính là thông thiên các chính là quái vật lớn, chỉ dựa vào ma vực chỉ sợ. Người sai. Ma chủ lắc đầu nói ra, Lịch Thần Sơn bây giờ chỉ sợ đã là thiên la địa võng, chỉ cần Vũ Tiên có dũng khí đặt chân là chắc chắn phải chết. Lịch Thần lại kiêng kỵ cái gì? Kiêng kỵ càng mạnh tồn tại. Nhưng nếu như thông thiên các khó có thể đánh lén Lịch Thần, vì sao không ngược lại đánh phía khác thế lực tiến tới bức giang Lịch Thần đây? Bởi vì bọn họ không dám a. Ma chủ cười. Ngay từ đầu cục này là một âm mưu, nhưng bây giờ đã là triệt để dương mưu. Xích sắt đánh đại giang chỉ có chính diện đánh giang. Lịch Thần làm lớn như vậy một cái bẫy đến muốn làm cái gì đây? Đáp án rõ ràng. Muốn uy hiếp được thông thiên các cái thế lực này chỉ có càng mạnh nhân vật ở thần thiên vực hẳn là không tìm ra được chứ. Nếu không tìm ra được vậy cũng chỉ có phá bỏ. Diệp Ma Nữ Lăng Thanh đám người mặc dù không yếu, Thiên Cực Luân Hồi Hoàng Tình Tinh đám người mặc dù không tệ, nhưng nghĩ muốn vấn đạo còn thiếu rất nhiều, như vậy vấn đạo liền chỉ có một người. Chương 3490. Mưa gió buông xuống. Chương 3490. Mưa gió buông xuống. Lăng Phong. Chỉ có Lăng Phong. Hơn 100 năm trước Lăng Phong trước vấn đạo thành công đi vào Vũ Tiên cảnh giới. Như vậy hơn 100 năm sau đây, lúc trước Lăng Phong khi xuất hiện trên đời sau, ma chủ liền nhạy cảm giác được Lăng Phong từ lâu là cứu cực Vũ Tiên đặc biệt khư không phái bên trong, tuy là Diệp Ma Nữ biểu hiện rất mắt sáng nhưng ở Lăng Phong phía trước thì còn thiếu rất nhiều nhịn. Nói Lăng Phong là thế gian đệ nhất Vũ Tiên cũng không phải bao nhiêu khoa trương cùng chuyện ly kỳ. Lăng Phong có bực này tư cách. Rõ ràng, Lịch Thần cũng biết muốn lật đổ thông tiên các chỉ dựa vào hiện nay lực lượng xa xa chưa đủ, cho nên Lăng Phong nghĩ muốn vấn đạo. Chỉ có đặt chân một bước kia mới có thể để thông thiên các túi đầu bị kịch. Bằng không toàn bộ tất cả nghỉ. Lấy ma chủ đối Lăng Phong cùng Lịch Thần giải khai, nếu như không có đem cầm bọn họ tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy. Bọn người kia chính là độc xà, một khi xuất thủ liền rất chí mạng. Thông Thiên Các không cùng Lịch Thần đã giao thủ, không biết Lịch Thần lợi hại rất bình thường, nhưng ma chủ thì biết rõ. Xác định, Thông Thiên Các bên ngoài thế lực tất cả đều bị đánh lén tử thương thảm trọng, bọn họ trước tiên liền sẽ suy nghĩ đánh lén khác thế lực cho Lịch Thần học một khóa. Có thể Lịch Thần sẽ cho bọn họ lúc này sao? Nếu như Minh Hữu bi kịch, Lịch Thần sẽ phải rơi xuống cái hố đồng đội đeo danh, sau đó cũng sẽ không có thế lực đầu nhập vào, điều này hiển nhiên không phải Lịch Thần muốn thấy được. Như vậy bọn họ sẽ là thông thiên các lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua đây để cho bọn họ không dành bận tâm khác thế lực. Liên như cờ mà nói đó chính là tướng quân. Hiện nay Lịch Thần còn khó có thể tướng quân. Bất quá, có một loại tư thế chính là công kích tư thế, tướng quân tư thế. Chỉ cần ngươi làm ra cầm chết đối phương tư thế, vậy đối phương sẽ sớm tiến nhập phòng thủ hoặc giả chủ công lao xoáy quyết định. Mà Lăng Phong muốn đem chết đúng là thông thiên các. Không hề nghi ngờ. Lăng Phong muốn vấn đạo chính là vũ tiên trên siêu cấp vũ tu, là siêu thoát cực hạn võ đạo lực lượng, một khi thành công thông thiên các hủy nhiều hơn nữa thế lực thì như thế nào? Bọn họ chính là Lịch Thần giao thất ở trên thịt cá. Ngược lại để trước lấy khác thế lực không quan tâm trước cán phen Lịch Thần càng có lợi. Dù sao khác thế lực đều là phụ thuộc vào Lịch Thần, chỉ cần Lịch Thần hủy diệt khác thế lực, bất quá chỉ là thông thiên các giao thất ở trên thịt cá mà thôi. Bên nào nặng bên nào nhẹ thông thiên các vẫn là phân rõ. Ở phương diện này ma chủ là đứng ở Lịch Thần này một mặt, thông thiên các tuy rất mạnh, nhưng khác đối Lăng Phong đối thủ này rất có lòng tin a. Đúng là Lịch Thần không để cho ma chủ thất vọng. Ngay ngày hôm sau thứ nhất mịt mở tin tức truyền khắp thần tiên vực. Trong một ngày phá hủy thông thiên các bên ngoài thế lực, Lịch Thần vậy mà toàn bộ còn lại tất cả đều trở về tiên vực. Tây Lương thập đại thần vực 6 tòa tiên sơn vũ tiên toàn bộ bay về phía Lịch Thần Sơn. Hồ Điệp thần ỷ tiên bao gồm mạnh cũng hướng Lịch Thần Sơn mà tới. Chỉ cần là chí tôn trở lên vũ tu toàn bộ bay trở về Lịch Thần Sơn, chính là hành lan đều mang vũ chi trật tự tới. Cùng lúc đó, Lịch Thần Sơn toàn bộ giới nghiêm từng tòa kỳ môn cấm chế bay lên không chừng trăm tòa nhiều, mỗi một tòa kỳ môn đều cũng có hơn 30 vị vũ tiên tự mình chế tạo rót vào siêu cường lực lượng. Mặc dù là cùng chỗ tiên vực khác thế lực cũng có thể cảm giác được mênh mông kỳ môn cấm chế thiên uy chí tôn nếu là có dũng khí đặt chân vạn dặm phạm vi đều phải bị chấn áp có quắp trên mặt đất. Trật tự cùng đại đạo đồng thời thịnh phóng khiến cho nghịch thần sơn không thể nhìn thẳng. Một thanh cổ nhận sao động trong thiên địa một bụi cây nhỏ chấn áp vạn trọng sơn. Toàn bộ đại đạo ở nghịch thần sơn phía trước đều phải tan rã, vì vậy nghịch thần sơn bầu trời liền tạo thành cổ quái hắc động vặn nát toàn bộ. Đây là tình huống gì? Chu Thiên Môn bên trong, Cố Thiên Nhất đang nhìn nơi xa hắn không hiểu. Đầu tiên là nghịch thần cường thế đánh lén thông thiên các bên ngoài thế lực để cho hắn rất không hiểu. Hiện nay, nghịch thần vận dụng mạnh như vậy phòng ngự lại để cho hắn rất không hiểu. Đây là sợ sao? Muốn toàn bộ phòng ngự thông thiên các đánh lén, chính là các ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta hạ tràng? Cái này quá để cho người ta đau lòng. Cố Thiên Nhất không có quá khứ, hắn mắt từ lâu bị kín một tầng khói, gặp gỡ nghịch thần quả thực quá phải xui xẻo. Có thể cậu phú quý không thể cùng chung hoạn nạn hình dung chính là nghịch thần. Tiêu Nguyệt đứng trên bầu trời hồng hoang đạo tâm tình thật không dễ chịu, hắn có loại bị lăng phong lừa dối cảm giác. Nhưng bây giờ tình thế bọn họ lại không thể không phòng ngự. Có thể nghịch thần cũng không có vũ tiên qua đây mà là lấy trạng thái mạnh nhất tiến hành phòng ngự, nếu như nghịch thần phòng vệ vậy bọn họ đâu? Ai tới thay bọn họ phòng ngự? Nghịch thần có từng hỏi đến bọn họ sinh tử? Đây chính là bọn họ minh hữu sao? Tiêu Nguyệt lúc này tâm lạnh phát ra nặng nề thở dài. Hắn mấy cái thế lực cũng tâm tình trầm trọng, nghịch thần lần này cách làm sát thực để cho người ta đau lòng. Nhưng lúc này bọn họ đã không có tâm tư tức giận mắng ép hỏi. Bọn họ muốn làm chính là sinh tử phòng ngự. Bọn họ cùng một ngày, thông thiên các chưa có tới. Bọn họ cùng hai ngày, thông thiên các chưa có tới. Bọn họ cùng ba ngày, thông thiên các vẫn không có tới. Cái này để cho bọn họ rất không hiểu thông thiên các nuốt vào cục tức này sao? Nghịch thần cường thế như vậy vẽ mặt bọn họ vậy mà không dám lộ diện, miệng còn gan thỏ. Thông thiên các từ lâu không có lúc trước thịnh khí sao? Bọn họ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói nghịch thần hành động này đánh tan thông thiên các kiêu ngạo sao? Trên thực tế, không chỉ có bọn họ không có lọt vào đánh lén, mặc dù là tứ tiểu thần thiên cũng không có lọt vào đánh lén, hết thảy đều bởi vì nghịch thần tàn sát hơi ngừng. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Bây giờ cục diện này thực sự quá quỷ dị để cho bọn họ cảm thấy có một trận mưa gió to muốn hạ xuống tới. Cùng bọn họ không hiểu bất đồng. Nghịch thần sơn phòng ngự đang tăng mạnh bèn bèn 3 ngày thời gian liền đến 200 tọa, nhiều kiến tạo kỳ môn cấm chế tốc độ để cho người ta liễu lưới. Đồng thời, mọi người mơ hồ phát giác nghịch thần sơn bên trong có cổ rất quỷ dị khí, chẳng chỉ là tiêu tán ra liền khiến bọn hắn phát lạnh. Nghịch thần đây là đang làm cái gì? Chế tạo vô địch kỳ môn sao? Dùng cái này đến khắc chế thông thiên các. Hơn nữa, mọi người còn phát hiện trong vòng 3 ngày này liên tục không ngừng có nghịch thần chúng bay về vô tận tài nguyên, tài lực, vật lực đều bay tới. Có thể nói lúc này nghịch thần là 100 năm xúc tích đều mang đến. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Nói như vậy kiến tạo kỳ môn cấm chế xác định rất hao tổn của cải nguyên, nhưng cũng không có như thế tiêu hao chứ. Nghịch thần là điên sao? Đây là mọi người không hiểu, nhưng ma chủ đã phát hiện vấn đề. Lăng Phong xác định muốn tiến hành đột phá, tuy là hắn không biết Lăng Phong phải như thế nào đột phá. Ma chủ tới, mang theo ma vực toàn bộ tinh nhuệ đồng thời làm nghịch thần chế tạo rất nhiều ma đạo kỳ môn cùng nghịch thần kỳ môn giúp đỡ lẫn nhau, có khả năng bộc phát ra càng cường lực lượng. 100 năm sau ma chủ đương nhiên tấn cấp vũ tiên. Bất quá, hắn tự xưng là ma tiên cùng vũ tiên phân chia ra. Nghịch thần chúng đối ma chủ ấn tượng không có lúc trước kém như vậy, chí ít lúc này bọn họ là minh hữu. Tạo thành ma chủ lớn như vậy biến hóa chắc là ma tộc vẫn là đi. Địa tôn tiên tàn sát quá nhiều ma tộc, ma chủ muốn đồ tiên mà nghịch thần cũng muốn đồ tiên, bọn họ tình cờ trùng hợp. Mà Lăng Tư Nhiên xuất hiện tức là hắn cung cấp cơ hội. Mưa gió buông xuống, nghịch thần coi là thật chuẩn bị thỏa đáng sao? Ma chủ nhìn thẳng Diệp ma nữ, toàn bộ thỏa đáng. Lần này Diệp ma nữ lãnh khốc cường đại. Đồng thời Lăng Phong đang bế quan trước, là vạn vật thụ cổ nhận phóng xuất cùng nhau bị phóng xuất, còn lại là tái quyết thần lực. Loại này lợi khí nhận được vạn vật đạo nguyên làm dịu sau thời gian 15 năm đã hoàn toàn hồi phục. Người bình thường muốn thao túng bực này lợi khí đó là đường hỏng. Nhưng Lăng Phong có thể cùng Tài Quyết Thần Lực câu thông, từ Diệp Ma Nữ đến thao túng thì toàn bộ có thể đảm. Tài Quyết Thần Lực đồng ý. Cái này cũng với hàm ý nghịch thần sơn không chỉ có 200 tọa kỳ môn cấm chế phòng ngự, còn có cổ nhận vạn vật thụ phòng ngự cùng với cùng cực phòng ngự, Tài Quyết Thần Lực. Mặc dù là bán tiên muốn từ nơi này đột phá đều là không dễ. Bọn họ muốn làm chính là phòng vệ toàn bộ, làm Lăng Phong tranh thủ thời gian. Đương nhiên, quá trình này nhất định phải nhanh, bằng không thông thiên các coi là thật sẽ thẹn quá thành giận phản sát khác thế lực. Trên thời gian nghịch thần đem cầm tương đối tinh diệu ở tàn sát thông thiên các bên ngoài thế lực sau, Lăng Phong vừa vặn kinh hiện vô địch khí tức khiến cho thông thiên các cảm giác được. Loại khí tức này thông thiên các hẳn là tương đối rõ ràng. Có người muốn vấn đạo, đó là siêu thoát đạo. Người bên ngoài có lẽ rất khó làm đến, nhưng Lăng Phong không hẳn liền làm không tới. Thông thiên các làm sao không chú trọng? Đúng như ma chủ dự đoán vậy, khác thế lực đều là giao thất ở trên thịt cá không đáng để lo, nhưng nghịch thần nhân chủ nếu như vấn đạo thành công vậy đối với thông thiên các đe dọa cũng quá đại. Một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục, bọn họ thế nào sẽ ngồi xem Lăng Phong vấn đạo thành công. Nhưng nghịch thần động tác thực sự quá nhanh, còn không có đợi thông thiên các làm ra công kích, nghịch thần phòng ngự đã toàn bộ kéo lên. Mà muốn đối phó như vậy, nghịch thần thông thiên các liền phải đem hết toàn lực. Vũ tiên là không đủ, nhìn vậy cần mời ra càng mạnh nhân vật, mà vừa bạn cần thời gian. Dù sao ban tiên nhân vật phần lớn là không xuất thế, trừ phi là thông thiên các tao ngộ sống còn nguy hiểm. Hiện nay đối với thông thiên các mà nói chính là sống còn. Sơ sơ 3 ngày, nghịch thần cũng không có tại kiến tạo kỳ môn cùng cấm chế, bọn họ chỉ là ở gia cố 200 tọa kỳ môn cùng cấm chế khiến cho dạng người rực rỡ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thiên uy, mặc dù là đỉnh cấp vũ tiên đến đều phải chết yểu. Mà Diệp Ma Nữ cũng không nhàn rỗi, nàng muốn làm chính là mượn dùng vạn vật thụ khí chàng bao trùm 200 tọa kỳ môn cùng cấm chế, sau đó thì câu thông tài quyết thần lực tận khả năng để cho 200 tọa kỳ môn cùng cấm chế nhiễm tài quyết thần lực, uy lực tăng gấp bội. Đây cũng là Diệp Ma Nữ muốn hiệu quả. Chỉ có vạn vật thụ tài quyết thần lực phương hướng mới có tư cách cùng bán tiên quyết đấu, mà bọn họ cũng chỉ là trợ lực. Trong 3 ngày này, Lịch Thần Sơn ngọn núi cao nhất lên, khí vận rõ ràng tăng cường, một cổ âm uy áp khiến cho thiên đạo đều sợ run, điều này làm cho Lịch Thần chúng rất kinh hỉ, bởi vì bọn họ biết Lăng Phong muốn bước ra là bực nào một bước trọng yếu. Một khi thành công được lợi không chỉ là Lăng Phong mà là toàn bộ Lịch Thần chúng. Hơn nữa, Lăng Phong phải phá là vạn cổ tiên cổ thần thoại thành tựu sử thượng đệ nhất. Giờ khắc này chính là thiên trụ xài đao đều chú ý. Đây là Lịch Thần có thể hay không chính chiến tiên cảnh một bước trọng yếu, đây càng là quyết định Lịch Thần sinh tử tương lai mạnh nhất một bước. Một bước thất bại cả bàn đều thua. Một bước công thành tiên thần đều run rẩy. Nếu như không phải thiên trụ xài đao tổn thương quá nặng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hồi phục, chỉ sợ hắn lúc này đều phải bay tới tự mình vì Lăng Phong hộ pháp. Chương 3491. Lộ đoạn. Chương 3491, lộ đoạn. Tiên vực Lịch Thần Sơn. Toàn bộ hồi phục 200 tọa cổ kỳ môn cùng cấm chế trấn áp hư không khiến cho thiên khung đều run rẩy. Một cổ âm vũ đáng sợ này kinh khí đang dâng ngập toàn bộ tiên vực, mặc dù là Chu Thiên môn đều cảm ứng được. Tuy là bọn họ không biết Lịch Thần đến muốn làm cái gì, nhưng thông thiên các chỉ sợ không dễ dàng như vậy đánh tan Lịch Thần. Mưa gió buông xuống. Đây là mọi người trực quan cảm giác, chính là các sinh vật nhỏ đều ngủ đông không dám ra mặt, rất sợ trở thành mưa gió tế phẩm. Một ngày này, từng vị vũ tiên đi ra lấy Diệp Ma Nữ dẫn đầu tọa trấn bắt phương tự mình thao túng cổ kỳ môn cùng cấm chế, chỉ cần có người dám can đảm đặt chân Lịch Thần Sơn sẽ phải gặp lôi đình trấn áp cùng hủy diệt. Mấy trăm đại đạo đều rung động lay phát ra lôi đình âm dung, cả kinh mọi người hít thở không thông, hoàn toàn ăn không được thấu Lịch Thần đây là muốn làm cái gì? Chỉ là để phòng thông thiên các sao? Càng làm cho người ta không nghĩ ra còn lại là thông thiên các Lịch Thần làm ra vậy, chờ huyết án vẫn cứ thông thiên các lại không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có làm ra bất luận cái gì phản kích, thậm chí liền không có một hai đứng ra chất vấn cùng khó chịu. Dường như hai ngày giữa thông thiên các đã bị tàn sát sạch. Tây Lương không có tiến hành phòng ngự, Ngô Vân cùng hắn Vũ Tiên đều đã tiến nhập tiên vực, như bọn họ bực này thế lực mặc dù là phòng ngự ở thông thiên các phía trước cũng chỉ là trống rông không chịu nổi một kích. Vậy còn phòng ngự cái gì chứ? Nhưng Ngô Vân đám người trước khi rời đi vẫn là thôi việc một ít nhân vật thiên tiêu, mặc dù thông thiên các mạo hiểm đánh lén bọn hắn luôn luôn muốn bảo lưu một ít hòa chủng. Nam vực đại đệ giống nhau. Các đại thế lực chỉ cần quyết tâm cùng định Lịch Thần thế lực đều hướng Lịch Thần Sơn mãnh liệt tới, nhưng tới đều là người mạnh nhất, vật yếu nhất đều là cổ hiền. Thần đế chí tôn tại bực này mưa gió trong chính là pháo hôi, Lịch Thần không muốn để cho các đại thế lực tổn thương quá nhiều. Có thể nói, ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày dũng mãnh tràn vào Lịch Thần Sơn, cổ hiền vũ tiên chừng mấy trăm người, nếu như tính luôn Lịch Thần lại có mấy ba người. Đây là tương đối đáng sợ số lượng. Hơn nữa, đây không chỉ là Lịch Thần chúng, giống như hư không đạo thần hoang chư thiên cấm khu cùng một số nhân vật đều tới, tuy là bọn họ lực lượng y nguyên rất yếu nhưng bọn hắn nguyện ý tận lực nhất chiến. Không hề nghi ngờ, đây là Lịch Thần mạnh nhất trong lịch sử, nhất chiến đại biểu cho Lịch Thần cao nhất chiến trường. Vân Mộc tới, Vương Diễm Bực tới, nên đến đều tới. Vân Tiên cung cấp rất nhiều đan dược cùng tài nguyên các loại, mà Vương Diễm Bực thì mang đến rất nhiều lợi khí, ỷ tiên mang đến rất nhiều tài lực vật lực. Thần thần đang đánh bóng việc binh đao, Thiên Hoàng đang ma luyện móng vuốt. Lịch Thần chúng rất là trang nghiêm, bọn họ giống như là trong đêm đen hồng thủy yên lặng để cho người ta không chú ý hắn môn tồn tại, nhưng người nào có dũng khí không chú ý hắn môn tồn tại đây. Một khi khai chiến bọn họ đúng là chân chính chủ lực. Cho dù là ẩn thần thiên hoang tại chính thức Lịch Thần chúng phía trước cũng không đủ nhìn. Chu Ma Thiên đoàn, Lịch Huyết quân đoàn cùng Đống Nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Diệu Thiên đoàn vốn định muốn đi qua lại bị Hành Lan ném ở Linh Thần Thiên vực, lấy Diệu Thiên đoàn thực lực căn bản là đưa đồ ăn. Cuộc tỷ thí này mặc dù là Chu Ma Thiên đoàn, Lịch Huyết quân đoàn cũng không nhất định có thể sống sót. Rốt cuộc, Bình Minh bị Thánh Dương phá vỡ rơi đầy trời kim quang. Diệp Ma Nữ mở mắt lông mi ở trên dính đầy lộ thủy xiêm y hơi lạnh, đây đã là ngày thứ tư. Dựa theo hồ điệp tìm hiểu tin tức dự đoán thông thiên các sẽ tại hôm nay đến Lịch Thần Sơn. Không hề nghi ngờ một ngày này đúng là quyết chiến ngày. Là Lịch Thần sinh ra vĩ đại vẫn là thông thiên các ý nguyên vô địch. Giờ khắc này Diệp Ma Nữ cũng không có khí chỉ vì trận chiến này then chốt ở chỗ Lăng Phong. Chỉ cần thành công vẫn đạo bước ra vĩnh hằng một bước, Lịch Thần sẽ giải quyết hiện nay khốn cảnh, bằng không trận chiến này chính là Lịch Thần chiến đấu cuối cùng. Lúc này, Lịch Thần Sơn trung ương một tòa to lớn bên trong cung điện, Lăng Phong chính ngồi xếp bằng bên trong. Hắn không có tuyển chọn tiên vực ách thổ, càng không có để cho Lịch Thần tuyển chọn tiên vực ách thổ. Một mặt là tiên vực ách thổ quá đặc biệt, ý nghĩa trọng đại, không cho sơ thất một khi để lộ hậu quả rất nghiêm trọng. Về phương diện khác, bọn họ nhất định phải để cho thông tiên các đánh tới, bằng không thông tiên các biết sử dụng khác thế lực tế đao. Lấy tiên vực ách thổ uy lực thực sự có thể đủ ngăn trở nhiều vũ tiên, nhưng cái khó lấy ngăn trở bán tiên chó cùng dứt dậu sau thông tiên các mới phiền phức hơn. Cho nên Lăng Phong mới đưa chiến trường này đặt ở Lịch Thần Sơn. Bù bù, lửa nóng hừng hực che khuất bầu trời. Đáng sợ kia liệt diễm có thể đốt sạch thế gian vũ tiên cực điểm đáng sợ, bởi vì đây là Lăng Phong cũng cứu cực vũ tiên mở ra cuối cùng niết bàn. Đây cũng là Phượng Hoàng niết bàn cuối cùng. Lúc trước Lăng Phong nhờ đệ bắt trọng Phượng Hoàng niết bàn thành công vấn đạo vũ tiên, hiện nay Lăng Phong liền muốn mượn dùng đệ cửu trọng niết bàn vấn đạo chân vũ tiên đế. Đáng sợ kia liệt diễm thiêu cháy tất cả, cho dù là Lăng Phong huyết đục đều khó ngăn cản, chỉ một lát sau liền bị liệt diễm thôn phệ. Cho trong một ngày huyết đục khô kiệt xương cốt hóa thành phấn vụn, mặc dù là đạo hồn đều phải dập tắt. Lăng Phong khí tức một lần biến mất để cho Lịch Thần chúng rất khẩn trương. Nhưng trải qua 8 trận ngao luyện, Lăng Phong sớm đã có tính giai lấy vô địch tư thế sinh sinh ngao luyện qua đây, khiến cho huyết đục sinh sôi, khiến cho vũ tiên liệt diễm biến phải u ám. Giáp sát. Nhưng mà tình huống như cũng không lạc quan. Đệ cửu trọng liệt diễm rõ ràng không giống với trước bắt trọng hắn muốn đốt sạch không chỉ là Lăng Phong người này, càng là Lăng Phong toàn bộ võ đạo. Ở một tiếng giòn nứt trong vạn vật tịnh thổ vậy mà xuất hiện vết nứt, muốn biết hắn chính là không thể phá vỡ a. Phi thường lợi hại, là Lăng Phong công kích mạnh nhất một trong. Nhưng tại Vũ Tiên liệt diễm trong vạn vật tịnh thổ cũng là liền dãy rủa đều là phí công. Giáp sát. Sau đó không lâu vạn vật tịnh thổ liền ầm ầm đổ nát hóa thành đầy trời sóng gợn tiêu tán thế gian. Lăng Phong mãnh liệt đau xót như bị đòn nghiêm trọng, bởi vì vạn vật tịnh thổ cùng hắn là nhất thể, vạn vật tịnh thổ bị tổn thương hắn mặc dù sẽ không vẫn lạc nhưng đau là khó tránh khỏi. Nhưng Lăng Phong cắn răng kiên trì xuống tới bất vi sở động. Giáp sát. Ở vạn vật tịnh thổ yên diệt sau, Lăng Phong đại đạo cũng không ổn ở liệt diễm trong xuất hiện vết nứt. Muốn biết vạn vật đạo nguyên là tạo hóa vạn vật thần vật khó có thể đánh giá, thế gian còn không có gì có thể hủy diệt vạn vật đạo nguyên. Có thể phượng hoàng cuối cùng thì lại khác, mặc dù là vạn vật đại đạo đều như cũ đốt sạch, nghiền ép xé rách, vỡ vụn vạn vật, không để lại hậu hoạn. Mặc dù là Lăng Phong đều biến nhan sắc, hắn biết vượng hoàng cuối cùng rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ vạn vật đạo nguyên đều phải đổ nát hóa thành đầy trời phấn vụ. Ầm ầm, mẹn mẹn một ngày vạn vật đạo nguyên cùng vạn vật đại đạo liền sụp đổ, Lăng Phong trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều biến phải u ám. Ách a, thảm thiết tiếng rên rỉ lấp đầy phệ linh châu, Lăng Phong huyết đục đều gào thét, chính từng điểm hóa thành bụi. Mà niết bàn giống như vào thời khắc này mới chính thức mở ra. Nguyên lai vượng hoàng cuối cùng cùng hắn bắt trọng bất đồng, hắn còn có đệ nhị trọng. Lại niết bàn, không thể không nói cái này rất đáng sợ. Hiện nay Lăng Phong càng giống một phàm nhân, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không bằng, đang bị Vũ Tiên liệt diễm thôn vệ cho trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành bụi giống tan thành mây khói. Nhưng mà, Vũ Tiên liệt diễm cũng không có dập tắt, ý nguyên tại trong hư không tiêu đốt, ý vị này Lăng Phong đạo hồn cũng chưa chết tuyệt, ý nguyên ngoan cố kiên trì. Bất chi bất giác, đội vã ba ngày, lấy Vũ Tiên liệt diễm đáng sợ vậy mà không có triệt để yên diệt Lăng Phong đạo hồn, ngược lại biến phải càng ngày càng suy yếu, mà Lăng Phong đạo hồn thì biến phải càng ngày càng chói mắt. Rốt cuộc, đến ngày thứ tư thời gian, Lăng Phong đạo hồn phát sinh kịch biến, từng đạo quang vũ xuyên thấu hư không, gì cũng có chư thiên thần minh tất cả hiện lên bảo vệ ở Lăng Phong bốn phía, tạo thành làm nổi lên cùng bối cảnh. Sau đó không lâu, Lăng Phong thân thể liền xuất hiện tại trong hư không, tắm rửa lấy Vũ Tiên liệt diễm thành tiểu vô địch kim thân, lúc này mặc dù là Vũ Tiên đều đừng hòng hoành phá hắn thân thể. Đó là cho Vũ Tiên liệt diễm trong chế tạo thế gian mạnh nhất thân thể, trời sinh miễn dịch bất luận cái gì đại đạo, mặc dù là thiên đạo đều đừng hòng làm sao. Mà đúng là phượng hoàng cuối cùng cực hạn. Một lát sau Lăng Phong mở mắt, ở trong người cũng không có cảm thụ được bất kỳ lực lượng nào, vạn vật tịnh thổ, vạn vật đạo nguyên tất cả đều tan thành mây khói. Lúc này hắn như người phàm, chẳng qua là một cái có thể miễn dịch đại đạo người phàm. Mà tại phương diện công kích, trừ phi Vũ Tiên cùng hắn sát người vật lộn, bằng không hắn rất khó đả thương Vũ Tiên, thậm chí ngay cả chí tôn đều khó đả thương. Dĩ nhiên là như vậy. Lăng Phong kinh ngạc trầm mặc. Thật đang tiến hành niết bàn thời gian, hắn thì biết chỉ bằng niết bàn rất khó bước ra một bước kia, bởi vì cổ Vũ Tiên bối phải có người bước ra này bước. Nhưng cuối cùng đều là tiêu tan thành mây khói, hóa thành lịch sử bụi. Lộ đoạn Lăng Phong xa thẳm nói ra, phượng hoàng cuối cùng tuy để cho hắn tiến hơn một bước, nhưng lộ đoạn vạn vật tịnh thổ, vạn vật đạo nguyên khó có thể tái tạo, càng cường lực lượng, cho nên Lăng Phong trong cơ thể chính là chân không. Đây cũng là cổ vũ phần cuối sao? Lăng Phong thở dài một tiếng. Đây cũng là cổ vũ các đời trước các ngộ, là bọn hắn khó có thể lại bước ra một bước căn nguyên. Cổ vũ cuối cùng toàn bộ thành không, chính là tàn nhẫn như vậy. Lấy cổ vũ địch nổi tiên đạo là thiên lý bất dung, bởi vì chỉ có tiên mới là tiên, dùng võ thành đạo, thế gian nào có như vậy đạo lý? Lấy phàm nhân chi thân sánh vai thần minh, nhưng trung quy không phải thần minh. Không đặt chân đạo thần liền cuối cùng là cái người phàm. Những lời này đặt ở trên tiên đạo càng phải như vậy. Muốn thành tiên cũng chỉ có một con đường, đó chính là tuân theo tiên quy tắc tu hành tiên đạo. Dùng võ thành đạo địch nổi tiên, đó chính là lấy phàm nhân chi thân ngạnh giang tiên. Trong lúc này có một đạo tiên tiệm hắn chặt đứt Lăng Phong đường, hoặc là nhảy ra bay vọt thiên tiệm, hoặc là liền cần tu bổ đường. Lăng Phong híp mắt nặng nề nói ra, lúc trước cổ vũ tiền bối tuyển chọn cái nào một con đường? Thời gian gần tối, tiên vực dung chuyển một cổ như cuồng triều lực lượng chính hướng tiên vực tới, mà khi mọi người thấy rõ cuồng triều khởi nguồn sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vì cuồng triều là vô tận vũ tu đưa tới. Một lá cờ lay động lên. Trên viết, thông thiên các. Thông thiên các rốt cuộc đến, điều này làm cho Chu Thiên Môn mấy cái thế lực phát lạnh không nhịn được sợ run, chỉ vì lần này thông thiên các đến nhân vật cùng lực lượng thực sự quá mạnh, chí ít 50 vị vũ tiên dẫn đầu cổ hiển càng là mấy nghìn vị. Loại lực lượng này nếu như từ Chu Thiên Môn ở trên bước qua, đoán chừng Chu Thiên Môn đều phải tan thành mây khói. Nhưng mà để cho bọn họ kinh ngạc là thông thiên các cũng không có công kích Chu Thiên Môn, cấm tự nhằm phía nghịch thần, 50 vị vũ tiên tất cả đều khí sắc trang nghiêm, đằng đằng sát khí. Chương 3492, coi thường tiên. Chương 3492, coi thường tiên. Hơn 50 vị vũ tiên, hơn ngàn vị cổ hiền, đây là bực nào xúc tích? Bất luận cái gì một vực đều khó cùng thông thiên các địch nổi, cho dù là bây giờ nghịch thần đều khó cùng thông thiên các địch nổi. Khổng lồ kia xúc tích lại miểu sát toàn bộ. Ngay mọi người thán phục trong lúc ba cổ cùng triệu từ ba phương hướng tới, tốc độ như điện trong chớp mắt liền xuất hiện ở nghịch thần sân trước, trung trung điệp điệp khí tràng toàn bộ phủ xuống tới, khiến cho tiên vực tất cả thế lực tất cả đều run rẩy. Chỉ vì ba phương hướng bay tới vũ tu không có chút nào yếu hơn lúc trước cái phương hướng này. Mỗi phương hướng đều có hơn 50 vị vũ tiên, hơn ngàn vị cổ hiền. Đó chính là hơn 200 vị vũ tiên, sắp xỉ 5000 vị cổ hiền. Đây là cái gì đẳng cấp lực lượng? Đó là miểu sát toàn bộ thần tiên vực siêu phàm xúc tích, nghịch thần là rất mạnh, nhưng ở thông thiên các phía trước thật không đáng giá nhắc tới. Cố Thiên nhất nghẹn họng nhìn chân trối Tiêu Nguyệt thở dài không thôi. Trước đây bọn họ cảm thấy thông thiên các là quái vật lớn, nhưng cũng không có cảm thấy thông thiên các có thể mạnh đến trình độ này. Hiện nay bọn họ mới ý thức tới nghịch thần đến gây chiến cái dạng gì đại vật. Quả thực châu chấu đá xe a. Cùng thông thiên các quyết đấu bất kỳ cái gì thế lực chỉ sợ đều phải than thở sinh lòng vô lực. Nghịch thần đủ tư cách sao? Hơn 30 vị vũ tiên xác định rất đáng sợ, có thể nói thần thiên vực đệ nhất tông môn, nhưng đệ nhất thế lực mãi mãi cũng là thông thiên các. Đó là không có thể dung chuyển cổ kim truyền kỳ. Khi hơn 200 vị vũ tiên xuất hiện ở nghịch thần sân trước, Diệp Ma nữ khí sắc đột nhiên lạnh lẽo, thiên cực luân hồi mạnh bà cùng không khỏi siết chặt nắm đấm. Nghịch thần chúng toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn thẳng trùng trùng điệp điệp thông thiên các đại quân. Cũng thế lực khác bất đồng, nghịch thần chúng cũng không có than thở không có bảng hoàng, bọn họ chỉ là lạnh lùng nhìn lấy phía trước, bọn họ chỉ là chiến ý tràn trề. Xác định, nghịch thần ở thần tiên vực thu nạp nghịch thần chúng sẽ bảng hoàng sẽ bi quan, nhưng chân chính từ nhỏ vũ trụ tới nghịch thần chưa từng sợ run. Bọn họ tàn sát qua tiên nhân, bọn họ chiến thắng không gian, bọn họ chú tạo từng cái tấm bia đá. Theo một khắc kia bắt đầu, bọn họ mục tiêu chính là kia tôn tiên, mặc dù thông tiên cấp thì như thế nào, bọn họ liền không thể chiến thắng sao? Huống chi bây giờ bọn họ cũng đều biết nhân chủ Lăng Phong đang giác ngộ muốn bước ra cổ kim bước đầu tiên, một khi thành công là thế gian không địch cái gì thông thiên các cái gì tiên nhân đều phải bị kịch kết cục, mà bọn họ phải tuân thủ được đúng là nhân chủ. Trước đây nhân chủ thay bọn họ che gió che mưa, hiện nay bọn họ cần huyết nhục chi thân làm nhân chủ che gió che mưa. Muốn chiến liền chiến, thông thiên các vẫn là kìa tôn tiên bọn họ đều không sợ. Khi thông thiên các đại quân nghỉ ngơi sau, một vị vũ tiên tách mọi người đi ra, mạnh mẽ khí chẳng khiến cho bốn phía không gian đều tan rã cùng đổ nát. Địch thần ngươi làm quá nhiều chuyện ác, hai tay dính đầy tiên huyết, hôm nay khi để tội. Đây là một vị lão nhân lông mi trắng râu tóc đầu tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng khác ngôn tử thì tương đối sắc bén, nói thẳng nghịch thần chuyện ác không chờ khi bị thiên thu. Ta nghịch thần làm việc các gì? Diệp Ma nữ cách mọi người đi ra cấm tự chống lại vị lão nhân kia, tiến vào nam vực tàn sát bất lao sơn tiên lạc tông cùng với ở đều thần thiên vực chú tạo huyết án. Lão nhân hoàng động mắt nhìn phía trước thuộc như lòng bàn tay một dạng làng nghịch thần từng việc huyết án nói ra. Tiến vào nam vực là bởi vì thiên cảnh tông khinh người quá đáng, tàn sát bất lao sơn là bởi vì bất lao sơn làm chuyện ác, tiên lạc tông cư không phải liền không cần nhiều lời chứ? Tàn sát ngươi thông thiên các thế lực, ta nghĩ các ngươi lại thêm nên biết các ngươi làm cái gì chứ? Diệp Ma nữ lãnh khốc đáp lại, từng việc chuyện ác nghịch thần có thể nhận tội. Hoàng động âm lãnh nói ra, căn bản không quản Diệp Ma nữ giải thích. Như vậy 50 vạn năm trước đạo cung vẫn lạc, các ngươi có nhận hay không tội? Diệp Ma nữ thanh âm khàn giọng chất vấn. Hoàng động mặt hơi biến sắc, thật không ngờ Diệp Ma nữ sẽ biết được chuyện này. Lấy đạo cung dẫn đầu 72 viện 108 tông tất cả đều bị tàn sát thông thiên các có từng nhận tội. Diệp Ma nữ nhận được cổ vũ đạo cung truyền thừa, tự nhiên biết lúc trước chân tướng. Muốn nói hai tay dính đầy tiên huyết người thông thiên các mới là chân chính thủ phạm. Chuyện này cùng ta thông thiên các có gì liên quan? Hoàng động hiển nhiên là không tiếp thu. Chân chính là chuyện ác không chừa không phải chúng ta mà là các ngươi. Diệp Ma nữ lắc đầu hai mắt đỏ hồng nói ra, cùng các ngươi so sánh chúng ta tàn sát còn thiếu rất nhiều. Ngươi đến là ai? Hoàng động sắc mặt biến thành động, luôn cảm thấy người nữ nhân này có cái gì rất không đúng, 50 vạn năm trước sự tình chân tướng sớm bị vùi lấp, trừ thông thiên các không có ai có thể tra được chân tướng. Vậy hỏi một chút các ngươi. Diệp Ma nữ lạnh thần chất vấn, các ngươi vì sao phải tàn sát đạo cung 72 viện 108 tông? Hơn nữa còn là đề tiện tập kích. Hoàng động có một ít nghẹn họng nhìn chân chối, hai mắt bị dị nhìn chằm chằm Diệp Ma nữ, nếu không phải là người nữ nhân này tuổi quá trẻ thật xinh đẹp, Hoàng động thật muốn cảm thấy người nữ nhân này là 500 vạn tuổi già quái vật. Các ngươi vì sao phải tàn sát bọn họ đâu? Diệp Ma nữ không đợi Hoàng động trả lời liền chủ động nói ra, bởi vì đạo cung là cổ vũ. Nhất thạch mở đầu kinh sợ ngàn cơn sóng. Hoàng động khí sắc chợt biến, hắn một ít giả vũ tiên cũng là khí sắc chợt biến. Toàn bộ bầu không khí đều biến phải đều không đúng sức. Bọn họ vốn tưởng rằng phải đối phó chỉ là nghịch thần, có ai nghĩ được nghịch thần vậy mà biết được 50 vạn năm trước chân tướng, lại thêm nói ra cổ vũ hai chữ này. Đó là toàn bộ chân tướng đầu nguồn. Ngươi đến là ai? Hoàng động thanh âm cuối cùng một chút biến. Ta sao? Diệp Ma nữ lộ vẻ sầu thảm cười nói, ta chiếm được đạo cung truyền thừa. Ồ. Hoàng động thở phào một cái, bọn họ cũng không phải là không có phát giác đạo cung hạ lạc, nhưng muốn đi vào tiên vực ách thổ quá nguy hiểm, lại đạo cung khó có thể banh mở, mấy năm nay cũng liền gác lại, ai có thể nghĩ lại có người nhận được đạo cung truyền thừa. Nguyên lai là đạo cung dư nghiệt. Ngươi sai. Diệp Ma nữ lạnh lùng chế rêu nói, ta chỉ là nhận được đạo cung truyền thừa, nhưng ta cũng không phải là đạo cung người. Một dạng, không giống nhau. Diệp Ma nữ dựa vào lý lẽ biện luận nói, ta là nghịch thần một thành viên. Đối chúng ta mà nói đều giống nhau. Thật đúng là không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Các ngươi rõ ràng đạo cung đại biểu cho lực lượng gì, lại không biết nghịch thần đại biểu cho lực lượng gì. Có ý gì? Hoàng động hơi hơi nhíu mày. 50 vạn năm trước đạo cung đại biểu cho cổ vũ, nhưng đáng tiếc bọn họ chết trong tay thông thiên các. Diệp Ma nữ trầm thống nói ra, 500 vạn năm sau các ngươi cho rằng cổ vũ yên diệt sao? Hề hề, không phải sống ngươi một cái sao? Hoàng động cười khẩy nói, chính là một vị cổ vũ tiên, thật đúng là không bị bọn họ để vào mắt. Đây cũng là ta nói ngươi sai. Diệp Ma nữ cười nhạt một tiếng nói ra, đạo cung đại biểu cho cổ vũ, nay nghịch thần càng đại biểu lấy cổ vũ. Cổ vũ cũng không từng yên diệt trước mắt chúng ta cường thế quay về. An nói mạnh mẽ, chấn nhiếp nhân tâm. Không chỉ có Hoàng động kinh ngạc, mặc dù là hắn vũ tiên đều vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Nghịch thần đại biểu cho cổ vũ, hậu thế cổ vũ, đây là tình huống gì? Bọn họ lúc trước cũng không có phát giác nghịch thần thuộc về cổ vũ a. Trên thực tế bọn họ áp căn bản không hề hướng cổ vũ đi lên nghĩ, lúc đấy cổ vũ yên diệt tương đối triệt để. Các đời trước nợ máu trước mắt từ hậu thế cổ vũ đến thanh toán. Diệp Ma nữ chiến ý tràn trề căm tức phía trước nói ra, thông thiên các chỉ các ngươi làm được chuyện ác tàn sát các ngươi một ít thế lực liền cảm thấy đau không? Chúng ta muốn tàn sát là ngươi thông thiên các, chỉ bằng các ngươi những thứ này đồng cặn bã sao? Hoàng động cất tiếng cười to nói, các ngươi mãi mãi không biết mình đối thủ mạnh đến mức nào. đừng nói là hiện nay nghịch thần mặc dù là 50 vạn năm trước đạo cung thời kỳ cường thịnh thì như thế nào, không có ai có thể lật đổ Thông Thiên Các. Mê tự tin sao? Diệp Ma Nữ cười nói, các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu đúng như lúc trước đạo cung. Hoàng Động Tiêu ngạo nói ra, có gì không hiểu? Diệp Ma Nữ lãnh đạm lắc đầu châm biếm một tiếng nói ra, bất quá chỉ là tiên nhanh vớt mà thôi. Hoàng Động sửng sốt, hắn Vũ Tiên cũng sửng sốt, mọi người ngạc nhiên mà kinh hãi nhìn Diệp Ma Nữ. Nàng nói trầm trọng, nàng nói bình tĩnh, nàng nói lạnh liệt mà túc sát, dường như tiên ở trong mắt nàng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Này giấu ở Thông Thiên Các đỉnh cấp nhân vật trong lòng bí mật lại bị Diệp Ma Nữ một lời nói toạc ra. Xác định bọn họ là tiên nhanh vớt, là tiên nô bộc, nhưng cũng không phải mỗi người mỗi thế lực đều có tư cách trở thành tiên nhanh vớt cùng nô bộc. Trong xương bọn họ là tương đối kiêu ngạo. Ngươi xem một chút lúc đấy những thứ kia đỉnh cấp thế lực có từng được tiên chiếu cố? Chỉ có Thông Thiên Các. Bọn họ nhận được tiên nhân tán thành toàn lực tạo nên bọn họ, nguyên nhân chính là cái này tiên Thông Thiên Các mới có thể trường thịnh không suy ngạo thị cổ kim vô địch hậu thế. Lại thêm bởi vì bọn họ đứng sau lưng nhất tôn tiên Thông Thiên Các ánh mắt rất cao, hoàn toàn không đem khác thế lực để vào mắt. Mấy năm nay cũng liền nghịch thần có dũng khí gây chiến bọn họ giới hạn. Mặc dù không thể đổ tiên nhưng đổ tiên nhanh nuốt cũng tương đối khá. Diệp Ma Nữ cười lạnh nói, ngươi dám coi thường tiên? Hoàng Động khôi phục mặt tức giận nói ra, bất quá chỉ là cái ác độc cường giả mà thôi, tiên, hắn xứng sao? Diệp Ma Nữ cười chế nhạo nói, muốn chết, có dũng khí vũ nhục tiên tất cả đáng chết. Thông Thiên Các đỉnh cấp cấp độ tất cả đều nộ đằng đằng sát khí. Hơn nữa, biết được nghịch thần là cổ vũ sau thì càng muốn chém trừ, bởi vì đây là tiên nhân mệnh lệnh. Vậy đến chiến. Thần Liệt bay ra nói ra, bản tọa đồ đao từ lâu đói khát khó nhịn. Giết. Rốt cục Thông Thiên Các không muốn chờ toàn lực đánh phía nghịch thần sơn. Bất quá, bọn họ cũng không ngu ngốc biết nghịch thần sơn 200 tọa cổ kỳ môn cùng cấm chế lợi hại, cho nên bọn họ mang đến vô địch lợi khí cùng cổ kỳ môn cùng cấm chế có thể phản chế nghịch thần cổ kỳ môn cùng cấm chế. Đó không phải là bao nhiêu mênh mông kỳ môn cấm chế, mà là ngưng tụ cho lợi khí ở trên tiểu cổ trận có thể trong nháy mắt buộc phát ra vô địch thiên uy, phá vỡ cổ vũ tiên kỳ môn không là vấn đề. Nhưng mà Thông Thiên Các vẫn là đánh giá thấp nghịch thần, đáng sợ bọn họ cho rằng cổ kỳ môn mới là phòng ngự mạnh nhất, bọn họ cho rằng hậu thế cổ vũ bất quá là bắt chước lời người khác kiếm đạo cung truyền thừa mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không biết cái này tiềm thức sẽ sai được bao nhiêu thái quá. Hậu thế nghịch thần không giống với bất luận cái gì cổ vũ thế lực, bọn họ xảo trá như hổ, bọn họ lanh khốc khát máu, bọn họ thậm chí rất đê tiện bẩn thỉu, nhưng nguyên nhân chính là như vậy nghịch thần mới có thể siêu thoát ra câu nói kia, nói thế nào, đối phó kẻ xấu sẽ phải dùng so kẻ xấu tệ hơn phương thức. Chương 3493, thôn vệ cùng kịch độc. Chương 3493, thôn vệ cùng kịch độc. Ầm ầm, một thanh lớn đao hành không ra lấy vô cùng tư thế bổ về phía nghịch thần sơn. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đại tắc không gian cùng thời gian đồng thời đổ nát, đại đạo khí vận lấp đầy toàn bộ thiên cung. Nay trôi lớn trên đao xuất hiện một tòa cổ tế đàn, đại đạo khí vận phá vỡ thiên khung tạo thành bén nhọn nhất đao phong muốn bổ ra nghịch thần sơn cổ kỳ môn. Ầm, thật lớn lực đánh vào là núi đá thảo mộc ném đi, khiến cho hóa thành cho tàn ở trong hư không, tạo thành loạn lưu phiêu tán tứ phương. Nghịch thần cổ kỳ môn dung chuyển không ngừng ở trên quang vũ bay ra, bị đại đạo khí vận đánh tan nhiều, trở nên hơi u ám nhưng ý nguyên vững chắc chưa từng xuất hiện vết nứt. Lấy hơn 30 vị vũ tiên đại đạo khí vận chú thành cổ kỳ môn, hao hết nghịch thần rất nhiều tài nguyên, làm sao lại bị Thông Thiên Các một vị vũ tiên đánh tan? Thúng chi, thời gian 15 năm có thể thay đổi rất nhiều. Nhờ vạn vật đạo nguyên cùng vũ chi đạo thần liệt trúc long đám người phát triển không thể bảo là không nhanh, hiện nay đã đi vào đỉnh phong vũ tiên trình độ cùng lúc trước Diệp Ma Nữ giống nhau. Mà Diệp Ma Nữ thì tấn cấp cứu cực vũ tiên, thực lực cùng lúc trước Lăng Phong tương đối. Nguyên nhân chính là như vậy nghịch thần mới có lòng tin đánh thắng trận này đánh lên chiến. Đại đạo phi phạm chỉ một mình ta khó có thể phá vỡ, cần chúng ta chung nhau hợp sức. Hoàng Động nói ra. Được, chúng ta đang có ý này. Sớm ngày giải quyết nghịch thần, từ lâu kết thúc trận chiến đấu này. Thông Thiên Các hắn vũ tiên gật đầu, chính là nghịch thần chỉ có hơn 30 vị vũ tiên thật đúng là không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Hơn nữa, Thông Thiên Các vài chục vạn năm xúc tích thành chỉ hơn 200 vị vũ tiên, trong chừng hơn 50 vị cứu cực vũ tiên, hơn 80 vị đỉnh phong vũ tiên, dư vũ tiên cũng không kém. Nghịch thần có cái gì? So ra hai vị cứu cực vũ tiên hắn tất cả không đáng để lo. Dưới cái nhìn của bọn họ, nghịch thần chính là bọn họ giao thất ở trên thịt cá, bọn họ nghĩ lúc nào ăn hết liền có thể lúc nào ăn hết. Tiếp tục, bọn họ phân tán ra mỗi cái tế xuất mạnh nhất tiên binh đại đạo đột nhiên hồi phục, bộc phát ra rất nhiều quang vũ hàng tỷ thần hồng tô điểm cùng tô đậm tạo thành công kích mạnh nhất. Đây là hơn 50 vị vũ tiên cường thế công kích, uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Một thanh sắc bén đao bổ vào nghịch thần cổ kỳ môn lên, khó có thể rung động cổ kỳ môn chỉ là vang lên vô tận sóng gợn. Nhưng khi hơn 50 loại đại đạo toàn bộ nổ xuống đây, một đạo không đủ vậy 10 đạo, 10 đạo không đủ vậy 50 đạo, thiên cung đều bị hủy diệt, đáng sợ dung chuyển quần quần thiên địa tạo thành vô cùng manh động. Giáp sát, cuối cùng đệ một đạo phòng ngự tan rã cổ kỳ môn, khó cản hơn 50 vị vũ tiên công kích, đại đạo gào thét ở trong hư không sụp xuống hủy diệt. Giết! Thông Thiên Các chúng vũ tiên cường thế vô cùng trực tiếp đánh phía đạo thứ 2 phòng ngự kỳ môn. Ầm ầm, đạo thứ 2 phòng ngự cũng không có kiên trì bao lâu, bởi vì này cùng đệ một đạo phòng ngự kỳ môn là giống nhau, khó cản hơn 50 loại đại đạo. Không gì hơn cái này, mặc dù ngươi nhận được đạo cung truyền thừa cũng liền chút thực lực ấy. Hoàng Động châm biếm một tiếng, cái gì phòng ngự cái gì cổ vũ, ở phòng ngự tuyệt đối phía trước hết thảy đều là gà đất chó sành. Thông Thiên Các chúng vũ tiên tương đối mạnh mẽ cùng nhanh chóng, cho một khắc đồng hồ trong thời gian liền đột phá 5 đạo phòng ngự kỳ môn, để cho nghịch thần chúng khí sắc trầm trọng. Ấn theo tốc độ này, Thông Thiên Các không dùng được mấy canh giờ liền sẽ trực tiếp công ở trên nghịch thần sơn. Nhưng mà, bi kịch đúng lúc này phát sinh. Từng tọa đáng sợ sát trận hồi phục cho thiên khung cho đại địa ở trong hư không xuất hiện lấy tiên diễm loại này đại đạo thiêu đốt lấy hắc ám cùng bạch chú tô điểm bộc phát ra vô tận sát cơ. Cẩn thận. Thông thiên các chúng vũ tiên căn bản còn rất đắc ý nhỏ vô cùng dò xét địch thần. Bởi vì chỉ dựa vào những thứ này phòng ngự khó làm thương tổn bọn họ. Nhưng ai biết sát chiêu chân chính bị đặt ở đạo thứ 5 bên trong phòng ngự. Trước mấy đạo phòng ngự chính là để cho bọn họ đánh tan bởi vì quá an toàn cho nên bị bọn họ xem thường đợi đến lúc này mới bạo phát mới là thật khó lòng phòng bị. Xuyên. Một thanh cổ nhận từ trong hư không bay xuống tới mang theo vô hạn ý chí vạn vật đạo nguyên cơ hồ là đang thiêu đốt. Lăng Phong hoàn thành lột xác cổ nhận đồng dạng phát sinh lột xác. Hiện nay cổ nhận mặc dù không là tiên khí lại có thể tan tác tiên khí. Giáp sát. Một vị vũ tiên sắc bén đao bị đánh đoạn đại đạo bị đâm xuyên tại chỗ liền bị chạm phá yết hầu cùng vạn vật đạo nguyên dũng manh tràn vào sau vị kia vũ tiên chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu rên. Sau một khắc liền vỡ lạc. Đạo hồn bị yên diệt thân thể bị tan rã không có phục sinh hy vọng mặc dù là tiên đến cũng vô dụng. Xẹt. Cổ nhận lại giết kích thích ra từng đạo quang vũ. Cùng lúc đó cổ sát trận cũng bộc phát ra vô hạn thiên uy toàn bộ cắt chết thông thiên các vũ tiên. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là ẩn vào trong sát trận vũ trụ cổ thụ lôi đình âm dương ngư cùng với đá vô lại. Hiện nay chúng nó cũng đều tấn cấp vũ tiên tuy là còn chưa tới đỉnh phong vũ tiên trình độ nhưng tuyệt đối không thể khinh thường bởi vì chúng nó ám sát là vô hình. Đặc biệt đá vô lại đó là tương đối đau chứng sự tình. Đúng là thông thiên các vũ tiên có người ở đau chứng mặt đều tái. Gào. Thảm thiết tiếng rên rỉ thẳng phá trời cao. Sau đó hắn liền bị đá vô lại bề đầu. Ai nói đá vô lại chỉ sẽ bạo chứng. Vũ trụ cổ thụ lôi đình âm dương ngư hợp kích cũng tương đối lợi hại đặc biệt có sát trận tô điểm chúng nó phát huy ra vô địch vậy chiến lực cho trong khoảng thời gian ngắn liền tàn sát ba vị vũ tiên. Đá vô lại tàn sát hai vị vũ tiên. Cổ nhận tàn sát 5 vị vũ tiên. Chúng nó nhờ chính là cổ sát trận bất quá chỉ bằng cổ sát trận khó có thể giết xuống vũ tiên nhưng chúng nó còn lại là cổ trong sát trận đều là nhân vật hung ác cho nên có thể tạo thành loại vết thương này hại. Sơ sơ 10 vị vũ tiên. Thông thiên các vị mình miệt thị trả tiền. Các ngươi đáng chết. Hoàng động nổi giận mới vừa rồi hắn đều thụ thương mặc dù không có vẫn lạc nhưng cũng người đổ mồ hôi lạnh. Đặc biệt đá vô lại hắn chính là rõ ràng nghe chứng kia toái thanh âm. Chỉ ngấp lại cũng làm cho người sợ run lên. Cổ nhận lôi đình âm dương ngư vũ trụ cổ thụ đá vô lại một kích đánh lui căn bản không cùng thông thiên các vũ tiên dây dưa để cho thông thiên các chúng vũ tiên tương đối khó chịu. Hiện nay chỉ là 10 người nhưng sau đó ta tin tưởng sẽ nhiều hơn. Diệp ma nữ lanh khốc nói ra. Đồng dạng sự tình sẽ không lại phát sinh ở chúng ta trên thân. Hoàng động hư lạnh một tiếng thật coi bọn họ ngu ngốc đây. Chỉ cần cảnh giác thời khắc để phòng mấy con sinh vật sẽ rất khó đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Mọi mắt mong chờ. Diệp ma nữ lui về phía sau hiện nay nàng còn chưa thích hợp đứng ra. Cùng nhau bài trừ phòng ngự. Lúc này một hướng khác bay tới hơn 50 vị vũ tiên. Đây chính là cận 90 vị vũ tiên thực lực lại thêm không thể khinh thường bọn họ liên thủ phá vỡ vô luận là tốc độ hay là thực lực đều phát sinh kỳ biến. Không hề nghi ngờ. Địch thần sơn thượng cổ kỳ môn bài trừ tốc độ càng nhanh, hơn điều này làm cho Diệp ma nữ bọn người rất khẩn trương. Hơn nữa, hơn 80 vị vũ tiên còn tương đối cảnh giác một khi phá vỡ cũng sẽ không trước tiên đặt chân mà là sẽ tiến hành thăm dò mãi đến xác định sau khi an toàn lúc này mới cường thế mà vào. Ý vị này vũ trụ cổ thụ lôi đình âm dương ngư các loại, muốn tập kích bọn họ thì càng không dễ dàng. Nhưng mà bi kịch vẫn là phát sinh. Bi kịch phát sinh ở đạo thứ 9 bên trong phòng ngự mà không phải là đạo thứ 10 phòng ngự này ít nhiều khiến thông thiên các vũ tiên thả lòng cảnh giác. Đông Dương Quang Vũ đại tác từng đạo đại đạo quang vũ đột phá phía chân trời đột nhiên mà rơi lực lượng đáng sợ tại chỗ liền đem không gian thời gian cùng vỡ nát tạo thành hủy diệt hình ảnh. Hừ, chút tài mọn còn muốn tái diễn sao? Hoàng động cười lạnh một tiếng cái này, Lịch Thần thật cảm thấy đồng dạng sát chiêu có thể đối với bọn họ còn có tác dụng sao? Xác định thông thiên các vũ tiên sớm đã có phòng ngự ở quang vũ xuất hiện trong nháy mắt bọn họ liền làm ra phản ứng so với lúc trước phải nhanh nhiều, căn bản không cho nghịch thần tàn sát cơ hội. Hoàng động tạo ra phòng ngự đẩy đứng vô địch chấn áp tiến tới mở rộng công kích từng trôi đại đạo thần binh bay lên bầu trời rằng con nghịch thần cổ sát trận. Hơn 80 vị vũ tiên thực lực không thể khinh thường khi bọn hắn toàn bộ tạo ra phòng ngự mặc dù là nghịch thần cổ sát trận đều khó đả thương bọn họ. Nhưng người nào nói nghịch thần cần nhờ sát trận tàn sát? Sát chiêu chân chính cũng không phải là cổ sát trận. Ầm. Vũ trụ cổ thụ lôi đình âm dương ngư cùng đáp xuống đánh phía thông thiên các vũ tiên. A còn muốn tái diễn? Thật là đủ. Hoàng động châm biếm một tiếng rất xem thường. Sau đó hắn tiếng cười liền hơi ngừng. Chỉ vì một vị vũ tiên bỗng nhiên khí sắc đen kịt kịch độc từ trong cơ thể nộ phun ra ngoài khiến cho than khóc một tiếng lúc trước liền bị độc chết. Kịch độc. Ở đây vũ tiên ai cũng sắc mặt kỳ biến. Lấy vũ tiên thực lực thế gian chỉ sợ rất khó tìm cái gì kịch độc có khả năng uy hiếp được bọn họ đại đạo có thể miễn dịch toàn bộ kịch độc. Bất quá, mọi việc luôn có ngoại lệ. Nếu có sinh vật lấy kịch độc đại đạo thành tiểu vũ tiên tôn bị đây. Nếu như loại kịch độc này đại đạo là dựa vào vạn vật đạo nguyên cùng với vũ chi đạo đây. Như vậy kịch độc đại đạo chính là nhiều đại đạo khắc tinh là rất nhiều vũ tiên ác ngộng. Không hề nghi ngờ có khả năng làm đến bước này chính là độc trùng vương. Này yêu nghiệt tự thành liền vũ tiên sau mặc dù là lâm vĩnh đám người đối đều phát lệnh không phải mỗi người đều có thể miễn dịch kịch độc đại đạo cũng không phải mỗi người đều là lang phong. Giờ khắc này thông tiên các chúng vũ tiên vì thế trả giá thật lớn. Chỉ một lát sau công phu thông tiên các vũ tiên liền tử thương 4 người bị kịch độc ném đi. Mà này số lượng vẫn còn ở tăng gọn. Chư vị cẩn thận. Hoàng động sắc mặt đại biến. Tìm được hắn. Không thể không nói thông thiên các vũ tiên rất mạnh, chỉ một lát sau liền tìm ra độc trùng vương đối mở rộng liệp sát. A, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Một vị vũ tiên còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền bị một cây cỏ thôn vệ. Thôn vệ đại đạo. Mọi người khí sắc thảm biến lịch thần, những thứ này vũ tiên đều là chút yêu quái gì? Vạn độc đại đạo là đủ đáng sợ, nhưng hôm nay lại xuất hiện thôn vệ đại đạo. Này đồng dạng là vạn đạo khắc tinh có thể thôn vệ hắn đại đạo hóa thành cấp dưỡng bổ dưỡng thôn vệ đại đạo phi thường ác độc cùng đáng sợ. Phệ thần thảo vương dùng tài hùng biện, cho trong khoảng thời gian ngắn liền thôn vệ hai vị vũ tiên. Mà khi thời gian trôi qua một khắc đồng hồ sau, phệ thần thảo vương độc trùng vương liền rút lui đá vô lại vũ trụ cổ thụ cùng cũng tương đối nhanh chóng rời khỏi chiến trường, lưu lại còn lại là cảnh hoàng tàn khắp nơi cùng tức giận vũ tiên. Thử thương 12 vị vũ tiên. Đây chính là thông thiên các lần này trả giá thật lớn. Hoàng động con mắt đều tái, hiện nay bọn họ tổn thất chính là sơ sơ 22 vị vũ tiên, a đó không phải là rau cải trắng cần rất nhiều năm mới có thể bồi dưỡng được một vị vũ tiên, càng làm hắn khó chịu còn lại là cho tới bây giờ bọn họ liền nghịch thần một quặng lông đều không có thương tổn được. Chương 3494, vạn vật khắc thông thiên. Chương 3494, vạn vật khắc thông thiên. Nghịch thần sơn. Thông thiên các vũ tiên hai mắt phát lạnh khí nộ ngập trời. Hoàng động lông mi đều phải khí xuống. Nghịch thần cổ kỳ môn bây giờ bọn họ vẹn vẹn phá vỡ 9 đạo phòng ngự mà thôi. Còn có hơn 100 đạo phòng ngự dựa theo hiện nay tình thế đoán chừng bọn họ giết sau cùng liền nghịch thần mặt đều không gặp được. Cùng tiến lên sớm ngày phá vỡ phòng ngự kết thúc nghịch thần. Mặt khác hai cái phương hướng vũ tiên ngồi không yên, vốn tưởng rằng rất nhẹ nhàng nhất chiến lại bị người đánh tới trình độ này. Thông thiên các thể diện ở đâu? Cho nên, bọn họ toàn bộ bay vào nghịch thần sơn phải lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc nghịch thần. Lúc trước tuy là vẫn lạc 22 vị vũ tiên nhưng khi nhiều hơn vũ tiên đụng đến, cái tiết như cũ có 200 vị vũ tiên. Mạnh có thể thấy được chút ít. Ầm ầm. Thật lớn tiếng oanh minh phá vỡ toàn bộ ngăn cản. Lấy vô địch tư thế nghiền ép nghịch thần phòng ngự ung dung liền phá vỡ năm đạo phòng ngự, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng vào phía trong đẩy tới. Lần này ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút nghịch thần lấy cái gì để ngăn cản. Hoàng động cười khẩy nói, nhưng mà hắn rất nhanh thì cười không nổi. Thứ 15 đạo phòng ngự phá vỡ một bụi cây nhỏ đột nhiên đè xuống tới ngập trời vạn vật đạo nguyên cho thấy lực lượng hủy diệt. Đại đạo khô kiệt vạn đạo gào thét. Ở trên 6 mảnh lá tất cả đều bay ra chu thiên điệu thần minh diệt vạn đạo uy phong. Không ai bị nổi. Đặc biệt thứ 6 lá quả thực là tinh điêu ngọc trác mỹ ngọc hoa lệ không muốn không muốn. Nhưng chân chính đáng sợ còn lại là thứ 6 lá thượng tiên uy, đó là đại đạo áp chế. Tuy là vạn vật thụ cũng không phải là lăng phong nhưng là có khả năng bộc phát ra cứu cực vũ tiên thực lực, đặc biệt thứ 6 lá đó là lăng phong đại thành vạn vật đạo nguyên. Khi sau khi rơi xuống thiên khung đều đổ nát tạo thành loạn lưu nghiền ép vạn vật cùng đại đạo. Ùng ùng, ngay trong tiếng nổ hai vị vũ tiên liền bị mất mạng. Cùng độc trùng vương phệ thần thảo vương bất đồng, chúng nó đi là âm hiểm quỷ đạo cho nên có khả năng khắc chế hắn đại đạo lăng phong vạn vật đạo nguyên, còn lại là chứng nhận nghiền ép. Mặc cho ngươi đại đạo mạnh mẽ ta từ vô địch. Vạn vật thụ tốc độ cực nhanh, mặc dù là cứu cực vũ tiên đều khó ngăn cản hắn. Vạn vật đạo nguyên hóa thành lợi kiếm đâm thẳng ra, nhưng không ai có thể ngăn cản thiên uy như vậy lúc trước liền để tội. Mẹn mẹn một khắc đồng hồ thời gian, vạn vật thụ chú tạo khó có thể tưởng tượng huyết án tử thương 15 vị vũ tiên, trình độ thảm thiết vượt xa độc trùng vương các loại. Một khắc đồng hồ sau, vạn vật thụ nhanh chóng rút lui, căn bản cũng không cho thông thiên các vũ tiên vây quét cơ hội. Một khắc đồng hồ, vũ trụ cổ thụ lôi đình âm dương ngư đá vô lại là một khắc đồng hồ thời gian. Độc trùng vương phệ thần thảo vương cũng là một khắc đồng hồ thời gian. Hiện nay vạn vật tụ càng là một khắc đồng hồ thời gian. Đây là nghịch thần tinh tính qua thời gian tốt nhất điểm, ở một khắc đồng hồ bên trong chúng nó có thể phát huy ra cao cấp nhất công kích, mà thông thiên các vũ tiên tuy là rất nhiều nhưng theo phản ứng đến công kích chân chính tạo thành vây quét thế cũng cần một khắc đồng hồ thời gian. Cùng vạn vật tụ nhanh chóng rút lui, thông thiên các vây quét cũng liền giải quyết dễ dàng. Nghịch thần đáng sợ nhất địa phương chính là tại tỉ mỉ đối với các thế lực mà nói, một khắc đồng hồ vẫn là hai khắc đồng hồ thật không có ý nghĩa gì, nhưng nghịch thần lại là sử dụng bộ phát ra cường sát nhất thương lực. Lúc này mới đáng sợ. Các ngươi thật đáng chết. Hoàng động con mắt đỏ hồng đau lòng lấy máu. Vẹn vẹn đến 50 đạo phòng ngự thông thiên các liền tử thương 37 vị vũ tiên, vô cùng thê thảm khó có thể hình dung. Phía sau 135 đạo phòng ngự đây. Lúc này thông thiên các đều cảm giác được hàn ý. Giết. Bây giờ tên đã trên dây không phát không được, bọn họ không có khả năng quay đầu. Vì vậy nghịch thần phòng ngự từng đạo bị đột phá, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa, thông thiên các đã triệt để bất chấp không nguyện ý lại cho nghịch thần cơ hội, một khi tiến nhập bên trong phòng ngự liền lập tức tạo thành vây quét, thế nếu là nghịch thần cường giả xuất hiện chắc chắn bị huyết tẩy. Nghịch thần phá vỡ 35 đạo. Dị biến cũng vừa lúc đó phát sinh, Tần Phong thang tiểu bạch ngọc hành này ba cái yêu nghiệt sau này phương hướng giết ra không vào vây quét trong bộ phát ra vũ chi đạo thiên uy miệt thị toàn bộ quét ngang thông thiên các vũ tiên. Thông thiên các lần này chính là tương đối khiếp sợ bởi vì ban nãy bọn họ cũng không có phát giác nghịch thần tung tích. Ba vị này vũ tiên thế nào từ phía sau phương hướng giết ra? Thật đây là vạn vật thụ thứ hai lá công lao hư vô chi địa lấy cứu cực vũ tiên thực lực đánh ra, mặc dù là vũ tiên muốn phát giác đều cực không dễ. Bọn họ xuất thủ tương đối mạnh mẽ, chỉ một lát sau liền tàn sát 6 vị vũ tiên, cùng một khắc đồng hồ trôi qua thời gian bọn họ đã tàn sát 12 vị vũ tiên. Rút lui, lại là rút lui. Hoàng động con mắt đều phải khí ra máu, vội vã một khắc đồng hồ nghịch thần liền tàn sát 49 vị vũ tiên a. Nhưng bọn họ cũng không có lưu lại nghịch thần vũ tiên một quặng lông cũng không có mò được. Có thể nói một cái phương hướng thông thiên các vũ tiên đã bị tàn sát hết sạch. Nhưng này chỉ là 35 đạo phòng ngự, còn lâu mới có được phá vỡ 100 đạo 200 nói. Giờ khắc này hoàng động có một ít hoảng sợ, dựa theo tình thế này còn không có đợi 200 đạo phòng ngự triệt để tổn hại bọn họ sẽ phải trước tổn hại. Nhưng lúc này bọn họ còn có thể lui sao? Lui thì thể diện mất hết, thông thiên các đại nhân vật phía trước cũng khó mà đại giáo. Bọn họ chỉ có chiến, giết, nhất định phải phá vỡ, ta muốn đưa bọn họ chém thành muôn mảnh. Hoàng động bất chấp bộ mặt bóp méo sát khí tổng thể. Sự tình đến một bước này, bọn họ không kịp chuẩn bị, nhưng vô luận như thế nào trước mắt địch thần đều phải chết. Sau một khắc hơn 100 vị vũ tiên liền cường thế phá vỡ biến phải càng thêm cẩn thận, không chỉ có muốn thường xuyên chú ý nghịch thần sát cục, càng phải cho bốn phía đề phòng nghịch thần quỷ dị vũ tiên. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, hết thảy đều quá bình tĩnh, nghịch thần phảng phất là ở lặng lẽ quan sát, căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ. Hoặc có lẽ là nghịch thần đã kiểm lưu kỹ cùng không sử dụng ra được thủ đoạn bị bợ mới mẽ. Nhưng mà dị biến đến quá đột ngột. Đại địa sụp xuống, đại đạo khí vận hiện ra hết đáng sợ quang vũ thôn vệ toàn bộ, lúc trước liền khiến mấy vị vũ tiên bị mất mạng. A, cẩn thận. Lần này vào trận cũng không cực hạn cho cổ nhận đá vô lại cấp sinh vật, mà là toàn bộ vào trận diệp ma nữ Hàn Như Nguyệt, Trúc Long, Lăng Thanh cả đám vào trận, một trận siêu cấp đại tàn sát mở ra. Không hề nghi ngờ, nghịch thần cũng không nguyện ý là chiến trường đặt ở nghịch thần sơn. Thực sự quá nguy hiểm, bạn nhất Lăng Phong bị quấy nhiều cho vấn đạo trong tỉnh lại đối với nghịch thần khá bất lợi. Lúc này còn lại là thời kỳ cao nhất, bởi vì thông thiên các đã công kích xong trăm đạo phòng ngự, lúc này khai chiến phù hợp nghịch thần lợi ích. Ầm ầm, vạn đạo quang vũ là toàn bộ thôn vệ vô tận lôi đình nổ xuống, hủy diệt toàn bộ sinh vật. Thông thiên các hơn 100 vị vũ tiên không thể bảo là không mạnh, thực lực bưu hãn có thể nói bẻ gây nghiền nát. Nhưng diệp ma nữ đám người càng mạnh á, bọn họ xuất hiện liền đột ngột công kích càng bén nhọn, căn bản không cấp cho người khác phản ứng thời gian, đi lên chính là độc môn tuyệt kỹ một kích chí mạng. Chỉ một lát sau liền có 15 vị vũ tiên chết, mà này số lượng đang tăng vọt kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Cùng diệp ma nữ phát uy, thông thiên các vũ tiên lúc trước liền chết 2 vị, mà khi vũ chi đạo vấn thế sau, thông thiên các vũ tiên tựa như cùng gà đất chó sành một dạng bị cường thế thu gặt. Một khắc đồng hồ, vẫn là một khắc đồng hồ. Này số lượng giống như kịch độc một dạng, để cho thông thiên các vũ tiên chính là biệt khuất cùng bị thương. Nghịch thần vũ tiên lại rút lui, tuy là chỉ có tiến nhập một đạo phòng ngự, nhưng chỉ cần khoảng cách chốc lát, nghịch thần vũ tiên liền có thể ung dung rời xa lại lần nữa bày bố. Lần này thông thiên các vũ tiên tổn thất nhiều hơn chừng 40 vị vũ tiên, đánh đổi mạng sống ngã trong vũng máu, thê thảm đến để cho hoàng động muốn khóc. 89 vị vũ tiên, đây là một cái đáng sợ dường nào số lượng, đủ để manh động 7 đại thần thiên vực, mặc dù là thông thiên các đều tim như bị đao cắt thống khổ. Ai có thể nghĩ tới kết quả sẽ như thế bi thảm. Hơn 200 vị vũ tiên xúc tích, hiện nay lại chỉ còn lại hơn 100 vị. Nghịch thần tàn sát càng ngày càng đáng sợ, thông thiên các tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, dựa theo hiện nay thế bọn họ qua thật có thể đánh hạ nghịch thần sơn sao? Giết! Hoàng động mặt âm trầm quát lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nghịch thần còn có cái gì cho hề. Phá bỡ! 135 đạo! Đánh bất ngờ tái hiện. Lần này nghịch thần vũ tiên ra hết, tuy là đánh bất ngờ không hiệu quả rõ rệt, nhưng y nguyên giết được thông thiên các vũ tiên rất đau, chừng 28 vị vũ tiên vẫn lạc. Ý vị này có 117 vị vũ tiên vẫn lạc cho nghịch thần sơn. Đây là thông thiên các cũng không có thể thừa nhận đâu. Hơn 200 vị vũ tiên hợp lại cùng nhau đang 220 người, bây giờ lại chỉ còn lại 103 người. Thông thiên các xúc tích bị sinh sinh phá hủy một nửa. Nghịch thần lại lần nữa rút lui, khí hoàng động dậm chân, bởi vì còn kém một chút như vậy liền có thể vây quét nghịch thần vũ tiên. Đáng tiếc cuối cùng là kém đến rất xa. Giết! Hoàng động trong lòng nín một hơi, bởi vì hắn phát giác nghịch thần công kích tuy là dũng mãnh mạnh mẽ, nhưng bây giờ khí huyết tiêu hao rất lớn, đã xuất hiện tiêu hao hiện tượng. Lúc này nếu như rút lui, cuộc đời này bọn họ đều khó khăn cùng nghịch thần địch nổi. Bọn họ không thể không tận lực. Sau đó hoàng động hối hận, bởi vì chờ bọn họ cũng không phải nghịch thần chúng đồ đao, mà là thật chỉnh tề 5 khối giấy vàng. Chúng nó cũng không có dung hợp lấy từng binh sĩ tình thế xuất hiện, lại bộc phát ra vô cùng lực lượng nghiền ép vũ tiên. Ùng ùng. Khi vô tận quang vũ hạ xuống, thông thiên các nỗ lực 20 vị vũ tiên sinh mệnh, còn sót lại 83 vị vũ tiên, đây đối với thông thiên các đả kích quá nặng nề. Giết. Đây không phải là hoàng động thanh âm, mà là diệp ma nữ thanh âm. Nghịch thần chúng toàn bộ giết ra, lợi dụng khi thông thiên các vũ tiên đối với 5 khối giấy vàng kiêng kỵ trong lúc giơ đồ đao lên. 13 vị vũ tiên. Ầm ầm. Diệp ma nữ động thủ lần nữa, quang vũ hạ xuống 15 vị vũ tiên chết. Ầm ầm. Nghịch thần chúng lại giết đánh gục 12 vị vũ tiên. Ầm ầm. Giấy vàng lập lòe lại lần nữa rơi xuống. 10 vị vũ tiên. Đến đây, thắng bại đã định. Thông thiên các đến 220 vị vũ tiên, bây giờ lại chỉ còn lại 33 vị vũ tiên. Nghịch thần vũ tiên ý nguyên cường thịnh tan tác thông thiên các. Diệp ma nữ rút lui. Hàn Như Nguyệt mấy người cũng rút lui. Bởi vì tiêu hao thực sự quá lớn, bọn họ kiên trì chẳng phải lâu, cần nghỉ ngơi cùng khôi phục. Thông thiên các không có lại phá vỡ, mặc dù là hoàng động đều bị sợ mất mật, tình huống so với hắn tưởng tượng ra còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bọn họ là tiến thối không được, và bọn họ không phải nghịch thần chúng đối thủ, lui thể diện mất hết lại cũng được nghịch thần chết cắn. Kết cục này không phải thông thiên các muốn xem thấy, nhưng đáng tiếc bọn họ vô lực cải biến. Chương 3495, nếu thiên địa bất dung. Chương 3495, nếu thiên địa bất dung. Đây là một trận thảm chiến. Thông thiên các hơn 200 vị vũ tiên bị cứng rắn giết tới 33 người, thê thảm trình độ có thể thấy được chút ít. Hơn nữa, bọn họ mới phá vỡ trăm đạo, khoảng cách 200 đạo còn rất xa khoảng cách. Cái này để cho thông thiên các rất khó chịu, bọn họ tiến tối lượng nan, lấy nghịch thần hơn 30 vị vũ tiên thực lực, chỉ cần tái chiến một trận thông thiên các sẽ toàn diện, không có một có thể sống sót. Hoàng động đám người sao có thể không sợ hãi? Lúc này mặc dù bọn họ nghĩ lui cũng không thực tế. Một khi rút lui, nghịch thần liền có thể tốt hơn phản sát, đến lúc đó bọn họ bị động phòng ngự sẽ bị vây quét. Không ai bị nổi, thông thiên các lại bị bức đến phân thượng này, xác thực là xưa nay chưa từng có. Khó có thể tưởng tượng. Lộ đoạn. Phượng Hoàng Cửu trọng nhất bản khó có thể làm ra đột phá giới hạn cho bản thân, để cho Lăng Phong ở võ đạo tiến thêm một bước sánh vai thiên đạo. Nhưng đây cũng là nhân thể cực hạn, muốn sánh vai tiên trừ phi đặt chân tiên đạo, lấy tiên lực đúc thân thể thành tiểu tiên thể, bằng không lấy phàm thể thế nào sánh vai tiên thể. Không có tiên thể liền khó có thể đặt chân tiên đạo, thành tiểu không thể tưởng tượng đại đạo. Cổ vũ các đời trước tất cả vẫn lạc trượt chân nơi này nói. Lăng Phong xa thẳm thở dài. lúc trước cổ vũ tiền bối bực nào kinh tài tuyệt diễm, tuy nhiên cũng vẫn lạc nơi này trên đường, thậm chí liền tên đều không hề lưu lại. Đáng tiếc, hắn cũng không biết lúc trước các đời trước đều bước ra cái dạng gì, một bước không có tham khảo, một bước bước sai chính là vạn kiếp bất phục. Lộ đoạn. Lăng Phong than nhẹ nhưng con mắt như cùng ở tại thiếu đốt, vậy tiếp đường. Đây là Lăng Phong nhất ý tưởng chân thật lấy vô địch thần tư tiếp đoạn lộ đường. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện. Bây giờ Lăng Phong đan điền giống tuyết không tha một vật vạn vật đạo nguyên phiêu tán, hắn không có sánh vai thiên đạo thân thể lại khó có thể phát huy ra toàn lực. Trừ phi là gần người bằng không, hắn muốn tàn sát một vị võ giả cũng không thực tế. Đương nhiên, lấy Lăng Phong vô địch thân thể muốn tiêu diệt một vị võ thần đều không là vấn đề, điều kiện tiên quyết là đối phương không phi thiên. Có thể nói hiện tại Lăng Phong tình trạng vô cùng tệ hại. Thông thiên các chính đại cử tấn công núi, tất cả hy vọng đều ký thác vào Lăng Phong tại đây, nếu là hắn không nhanh chóng làm ra đột phá hậu quả khó mà lường được. Xác định, bây giờ thông thiên các tổn thương thảm trọng thế, nhưng đó là bán tiên chưa từng xuất hiện chiến quả, một khi thông thiên các bán tiên đi ra hết thảy đều đúng là gà đất chó sành, mặc cho nghịch thần có trời vậy thần thông ở bán tiên phía trước cũng không đủ nhìn. Hơn nữa, bọn họ sẽ đối chỉ chính là chân tiên, một khi Lăng Phong vấn đạo thất bại rơi xuống kết cục này kết quả càng thế thảm. Đến lúc đó nghịch thần là bước cổ vũ tiền bối dập khuôn theo trở thành tiên đạo xuống cho tàn. Lăng Phong nguyện ý không? Hắn nguyện ý nhìn Lăng Thanh Diệp ma nữ Hương Tiêu Ngọc vẫn sao? Hắn nguyện ý nhìn nghịch thần từng cái kêu thảm vẫn là sao? Hắn không nguyện ý. Nối lại đoạn lộ chính là chọn lựa duy nhất. Tiếp đường. Lăng Phong hơi hơi nhắm mắt, tuy là cục diện tuyệt không lạc quan nhưng khác vẫn là bình tĩnh lại. Hắn có thể đủ mượn dùng liền chỉ có vậy, không từng hoàn toàn dập tắt nhất bàn liệt diễm khiến cho chầm chậm thiêu đốt phát ra nhàn nhạt hỏa diễm, dùng cái này đến châm lửa huyết nhục gân cốt. Đồng thời lấy liệt diễm đế bức ra bên trong thân thể cường đại nhất sức mạnh. Bù bù. Liệt diễm hừng hực vô tận lực lượng bị Lăng Phong cường thế bức ra nhằm phía hư không. Ầm ầm. Từng tiếng to lớn ở trong hư không nổ tung bảy biển ra hư đạm cổ lộ nối thẳng thiên khung, chỉ là con đường này đã dạn nứt cổ lộ một đầu liên thông Lăng Phong đan điền mà đổi thành một đầu thì liên thông thiên cung. Trên vòm trời đen kịt một màu thâm thúy không thấy trên vai ở đoạn lộ cùng trên vòm trời lại có hắc vụ nhiễu để cho Lăng Phong không thấy rõ đoạn lộ đã có rất xa dài bao nhiêu. Đúng lúc này, Lăng Phong vô tận lực lượng tuôn ra hóa thành từng khoảng ngôi sao bổ sung đoạn lộ. Có thể mênh mông vô tận ngôi sao ở rơi vào đoạn lộ sau lại hóa thành ngân hà đất cát nhỏ bé không thể nhận ra. Dù cho cuối cùng Lăng Phong tất cả đoán chừng đều khó bổ khuyết đoạn lộ. Đại đạo bẻ gây thiên địa bất dung. Lăng Phong thở dài một tiếng, cuối cùng không có đem hết toàn lực, bởi vì khi hắn ý chí trong đắm chìm sau phát giác đó là một cái mênh mông đến có thể mang toàn bộ vũ trụ đều thôn vệ đáng sợ đoạn lộ. Mặc dù hắn có thể đủ đưa tới vô tận tinh khí hàng vạn hàng nghìn đại đạo vạn vật đạo nguyên, chỉ sợ cũng như ngân hà đất cát. Đó là tiên đạo đối phàm thể mệt thị. Không phải tiên thể không có tiên tư lại mưu toan sánh vai tiên đạo sánh vai tiên nhân, đó là thiên địa bất dung. Mặc dù Lăng Phong đem chính mình lấp ở đoạn lộ lên, chỉ sợ đều khó tiếp đường thành công. Đây càng như là nguyền rủa. Cuối cùng là phải không sao? Lăng Phong nhắm mắt trong lòng bị thương. Lúc trước cổ vũ tiền bối ứng với cũng gặp phải vấn đề này chứ. Thậm chí có cổ vũ tiền bối cường thế thiêu đốt bản thân bổ khuyết cái này đoạn lộ, nhưng sau cùng rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Khi đó cổ vũ ứng với không yếu hơn hắn ở trên bao nhiêu. Hắn có thể đủ minh bạch cổ vũ tiền bối khi đó tuyệt vọng cùng bi thương, bước ra bước này võ đạo tan rã, mặc dù sống sót cũng bất quá là một huyết đục cường đại phế vật mà thôi. Có thể nói hình người sẽ tăng. Đây cũng là bước ra này bước đại giới. Thiên địa bất dung. Thiên khung kiềm chế. Thật không có phương pháp khác sao? Lăng Phong trầm tư, hắn không có chán trường lịch thần có thể có trước mắt, tối trọng yếu chính là bình tĩnh. Bọn họ cho nhỏ bé trong sinh ra cường đại, dựa được không chỉ là thiên phú thực lực, quan trọng hơn là chỉ số thông minh cùng cầu. Cổ vũ tiền bối đã dùng tánh mạng chứng nhận này đoạn lộ cùng chán trường đại giới. Lăng Phong không muốn dẫm lên vết xe đổ, vậy sẽ phải bảo trì đầy đủ bình tĩnh. Chí ít còn sống còn có thể tận điểm lực chết liền không có thứ gì. Bây giờ lịch thần rất cần hắn a. Nếu là tiếp đường phải không vậy cũng chỉ có nhảy ra ngoài. Rất lâu Lăng Phong mới mở mắt, hai mắt sáng quắc. Vũ vận vũ chi trật tự vũ chi đạo. Như vậy vũ chi đạo ở trên là cái gì? Cái gì mới là chân chính của vũ? Thế nào nhảy thoát? Đan điền huyết nục gân cốt linh hồn, tương dung chính là cổ vũ. Đây là tương đối tàn khốc võ đạo. Như vậy cổ vũ liền giới hạn nơi này sao? Bản ngã để cho Lăng Phong rõ ràng nhận thức đến một vài sự vật bản chất đặc biệt cổ vũ cùng lấy thân tứ đạo. Độ ta để cho Lăng Phong vượt qua bản ngã nhận thức tiến nhập một cái hoàn toàn mới phạm chủ. Như vậy độ hắn đây. Hắn nhắm mắt trầm tư dường như vội vã chính là mấy vạn năm. Thời gian không gian tất cả ở Lăng Phong bốn phía sụp xuống. Thời gian không có độ. Độ ta còn là độ hắn. Nếu thiên địa bất dung, đông nhiên Lăng Phong mở mắt, vậy ta lợi dụng huyết đục lại chế tạo thế gian và pháp. Xẹt. Niết bàn liệt diễm hừng hực mà đốt phát ra sáng ngời ánh lửa ở trong hư không thiêu đốt cho Lăng Phong trong cơ thể thiêu đốt. Hắn huyết đục khô kiệt, hắn lực lượng nụ cười, hắn hết thảy đều ở hóa thành cho tàn. Đan điền huyết đục gân cốt linh hồn tạo thành lò nung lớn gì cũng có nghiền ép toàn bộ. Ầm ầm. Một đạo hào quang đột phá thiên khung từ Lăng Phong trên đỉnh đầu sinh ra. Đó là không thấy rõ đoán không ra bạch mang giống như một vị vũ tu phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Giữa có thể thấy Lăng Phong vạn vật đạo nguyên hư ảnh, có thể chứng kiến huyết đục thần huyết gân cốt ấn ký, có thể thấy đạo hồn sôi trào. Thế gian vạn pháp tất cả ở tranh độ, vạn sự vạn vật tất cả ở thịnh phóng. Bọn họ dung nhập bạch mang tạo thành độc nhất vô nhị lực lượng, nhảy thoát ra nhân thể phạm chủ lại tố lực lượng. Như vậy toàn bộ không gian, toàn bộ thiên đạo, toàn bộ thiên khung liền đều là hắn đan điền. Thế gian vạn đạo, thế gian vạn pháp tất cả ở lò luyện. Đây cũng là độ hắn. Thế gian tất cả nhập được ta. Ta không chỉ có là ta, càng là thế gian toàn bộ, càng có thể siêu thoát toàn bộ. Giáp sát. Lăng Phong mặc dù nhắm mắt lại uy quyền một quyền liền đem trong hư không cái kia đoạn lộ nổ nát. Lộ đoạn. vậy liền không có đường. Hắn nếu chế tạo một cái tinh quang chi lộ, nghịch thân sơn, thông thiên các chúng vũ tiên khí sắc khó xử không thể không tế xuất thần thạch dùng cái này thông chi bản tiên. Lấy thực lực bọn hắn còn muốn cường sông nghịch thần sơn nhất định chính là muốn chết. Diệp ma nữ thần liệt lăng thanh cùng lạnh lùng nhìn phía trước không có tùy tiện công kích, mặc dù đối với phương hướng chỉ có hơn 30 vũ tiên, nhưng bọn hắn sâu sắc nhớ kỹ lăng phong nói, thông thiên các rất sâu có bán tiên tọa chấn. Đối phương ban tiên còn không có ra đời, bây giờ điểm này thành tựu mặc dù rất kinh thế đối nghịch thần mà nói cũng không trọng yếu. Bọn họ đang đợi, thông thiên các này mặt cũng ở đây chờ. Vì vậy liền tạo thành cục diện giằng co. Nhưng mà, đúng lúc này thiên khung quang vũ đại tác thiên vạn đạo tề minh thiên đạo đều phải sụp xuống. Hắc ám quang minh thiên địa vạn vật tất cả ở tranh độ tràng diện tương đối hoa lệ như là vạn vật muốn phi thẳng nhập tiên. Mặc dù là mặt đất đều phi quang tạo thành điểm điểm tinh quang thẳng vào hư không. Đại địa thiên khung tất cả đang bay tinh. Quả thực muốn đem toàn bộ thiên khung đều thôn phệ. Như vậy kịch biến tự nhiên dụ cho người chú mục. Diệp ma nữ hơi hơi nhíu mày không biết tình huống. Lăng Thanh càng là vẻ mặt lo lắng. Ầm ầm. Trong hư không xuất hiện một cái đoạn lộ rất mơ hồ cũng liền vũ tiên có khả năng xem tấu mà thôi, nhưng ở lúc này đổ nát hóa thành vẻ mặt lưu ly phiêu tán thế gian. Lộ đoạn. Hoàng động hai mắt sáng ngời sau đó điên cuồng cười to, các ngươi đánh giá quá cao hắn. Thiên cổ đoạn lộ ai có thể nối lại? Newton lấy phàm nhân chi thân sánh vai chân tiên quả thực một cười. Hắn muốn chết các ngươi cũng phải chết, đây cũng là cổ vũ số mệnh. Đánh giá cao hắn sao? Diệp ma nữ khí sắc băng lãnh hiện ra hết điên cuồng, nếu là không có đánh giá cao hắn các ngươi vì sao tới? Các ngươi vì sao ngay cả tàn sát khác thế lực thời gian cũng không dám dây dưa trước tiên phải bày tới? Các ngươi liền không có đánh giá cao hắn sao? Hoàng động đứng lại, xác định Lăng Phong phát triển quá nhanh, nhanh đến để cho bọn họ đều hít thở không thông, trình độ thiên cổ khó có thể vượt qua một bước. Lăng Phong lại đặt chân mặc dù không thành công đều là cực nhân vật đáng sợ phi thường không dễ đối phó. Bọn họ không dám cùng. Hơn nữa đây là bán tiên xuống được mệnh lệnh, hiển nhiên đối Lăng Phong cái nhân vật này rất là chú trọng, chắc là nhìn ra một ít gì bằng không sẽ không như vậy sốt ruột. Bọn họ đồng dạng đánh giá cao Lăng Phong. Không sai, chúng ta cũng đánh giá cao hắn. Hoàng động thẳng thắn cười to, mặc dù đánh giá cao thì như thế nào tối trọng yếu là Lăng Phong cũng chưa thành công. Tiểu Phong, Lăng Thanh biến sắc, thần liệt trúc long bờ. Nắm chặt nắm đấm tình huống quá phức tạp, bọn họ cũng không có chuẩn bị một khi Lăng Phong vẫn lạc nghịch thần đúng là cái gì của diện. Đến tình huống gì? Diệp ma nữ tận lực giữ được tinh táo nhìn phía vạn vật thụ cổ nhận. Toàn lực bảo vệ phía sau núi. Đây là vạn vật thụ thanh âm đạo hồn. Hạ lệnh đi, để cho nghịch thần chúng toàn lực bảo vệ phía sau núi, hắn hết thảy đều có thể không cần chú ý đến. Cổ nhận phát ra ý thức. Chương 3496, Thông Thiên Ba Tiên. Chương 3496, Thông Thiên Ba Tiên. Vạn vật thụ trước tiên bay đi hậu sơn, tuy là tên là hậu sơn kỳ thực là nghịch thần trung tâm, mà Lăng Phong đúng là trong này bế quan. Sẹt. Cổ nhận nói xong liền nhanh chóng rút về, đối với phía trước chiến trường hắn không có thời gian hỏi đến. Muốn nói đối Lăng Phong quen thuộc nhất cũng không phải là Diệp ma nữ Lăng Thanh mà là vạn vật thụ cùng cổ nhận, chúng nó cùng Lăng Phong tâm ý tương thông có khả năng biết được Lăng Phong toàn bộ. Mà giữa đường đoạn hậu chúng nó thì chứng kiến bất đồng. Chỉ vì đường kia là Lăng Phong chủ động đánh gậy. Nếu thiên địa bất dung vậy ta liền lại chế tạo. Chúng nó sâu sắc cảm giác được Lăng Phong không phục cùng chiến ý. Hắn đang nhảy thoát. Hắn đang thăm dò mới đường, đó là trước người không có đi qua đường. Một khi thành công ý vị như thế nào chúng nó chính là tương đối rõ ràng. Hơn nữa, thiên địa kịch biến khiến chúng nó tiến thêm một bước nhận thức đến Lăng Phong bước này có bao nhiêu yêu nghiệt cũng không phải không có khả năng thành công a. Có ý gì? Lăng Thanh nôn nóng hỏi. Tiên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vạn vật thụ thần thức truyền âm nói ra, chúng ta phải toàn lực đánh lén bán tiên. Diệp ma nữ sửng sốt, Lăng Thanh sửng sốt, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Các nàng hiểu, chư thiên kịch biến tất cả nguồn gốc Lăng Phong kịch biến. Đoạn lộ là hắn tự mình nổ nát. Cổ nhận truyền âm nói, hắn không có nối lại đoạn lộ. Cổ nhân từng đi qua Lăng Phong cũng không có kiên trì nữa. Cổ nhân chưa từng đặt chân, hắn rất muốn thử xem. Nhảy ra ngoài nhìn một cái gì mới là vũ chi cuối cùng. Rút lui toàn lực hồi biên. Diệp ma nữ hạ lệnh phàm là nghịch thần chúng toàn lực bảo vệ hậu sơn, mà ở hậu sơn 50 tọa cổ sát trận lúc này mới toàn bộ mở rộng phủ xuống hư không rằng co toàn bộ. Diệp ma nữ Lăng Thanh đám người tất cả mỗi cái tọa trấn tứ phương có thể mang cổ sát trận tiên uy toàn bộ phát huy được, chỉ có như vậy mới có thể rằng co bản tiên. Cùng lúc đó, Diệp ma nữ bắt đầu trưởng khống tài quyết thần lực. Nàng cũng không phải là Lăng Phong, dù sao vẫn cần thích hướng quá trình, bởi vì tài quyết thần lực sát thực quá bá đạo, lấy cứu cực vũ tiên thực lực dĩ nhiên có cảm thấy rất cật lực, lại khó có thể phát huy ra toàn bộ uy, có thể nghĩ tài quyết thần lực lợi hại đến mức nào. Rõ ràng, đây là thay bán tiên chuẩn bị bữa tiệc lớn. Nghịch thần cử động là hoàng động cùng hơn 30 vị vũ tiên lộng mộng, đây là ý gì? Lăng Phong vẫn lạc sở dĩ nghịch thần phải toàn lực phòng thủ. Ầm. Đang lúc này chỉ một quả đấm vênh phá thiên khung đánh xuyên qua trời cao 9000 vạn dặm xuất hiện từ nghịch thần sơ lên, trong tòa vô địch phòng ngự trước tiên liền bị đánh xuyên qua, căn bản là khó có thể phòng ngự. Từng đạo tiên lực bốc hơi, từng đạo quang vũ nổ tung, giống như tiên đến. Cái kia nắm đấm cũng không có ở trong tòa phòng ngự trước dừng lại, cấm tự đánh phía 50 tọa cổ sát trận muốn cường thế phá vỡ đánh giết trong nhân vật. Ngươi dám? Diệp ma nữ hai mắt dựng thẳng trước tiên tế xuất tài quyết thần lực. Một đạo hào mang thông thiên triệt địa đại đạo thành phấn vụn không gian thời gian thành cho tàn. Từ vũ tiên lực lượng châm lửa cùng lúc trước Lăng Phong có thể hoàn toàn bất đồng quá cường đại. Giáp sát. Tài quyết thần lực tại chỗ liền chặt đứt cái kia nắm đấm là đánh nát vào hư không. Bán tiên đến. Lăng Thanh hai mắt bất chấp có một ít đỏ hồng nhìn cái kia đoạn quyền, nhưng này cũng không phải là chân chính nắm đấm, chỉ là tiên lực ngưng tụ thành mà thôi. Hiển nhiên thế gian này chỉ có bán tiên mới có bực này thông thiên lực dễ dàng lại nổ nát trăm tòa phòng ngự. Con kiến hôi có dũng khí ngăn trở ta. Một thanh âm vang lên mang theo lãnh khốc miệt thị âm, căn bản không có là Diệp Ma nữ để vào mắt, mặc dù tay nàng cầm tái quyết thần lực. Chạm đến tiên lực mặc dù là vũ chi đạo cũng không đủ nhìn. Thông thiên các bán tiên sao? Lan ra đây nhận lấy cái chết. Diệp Ma nữ cường thế nói ra. Sinh ra được một bộ túi da tốt vẫn cứ là một vùng ốc. Một vị lao hầu chống gậy đạp tiên quang mà thôi. Nàng thân thể hơi hơi còn lưng như là sống mấy trăm ngàn năm láo quái vật. Ta là thông thiên chi tiên, thấy bổn tiên còn không mau mau quỳ xuống. Lao hầu rất là tiên phong đạo cốt nhưng ánh mắt lại tương đối lãnh khốc vô tình. Người là tiên. Thân liệt thứ nhất lời, bất quá chỉ là cái ngụy tiên mà thôi, so ra mạnh hơn vũ tiên ở trên một ít lại dám tự xưng tiên. Chính là bán tiên liền dám để cho chúng ta quỳ. Mặc dù là các ngươi chân tiên đến, da da đầu gối đều rất khỏe mạnh. Thông thiên bán tiên khí sắc đột nhiên phát lạnh. Không biết sống chết. Nàng hư lạnh một tiếng nói ra, ngươi đầu gối rất khỏe mạnh thật sao? Chỉ ít so với các ngươi muốn khỏe mà nhiều. Thân liệt bĩu môi nói, đừng tưởng rằng các ngươi thấy tiên tức quỷ liền cho rằng tất cả mọi người như các ngươi một dạng không tự trọng. Ngươi muốn chết. Thông thiên bán tiên khí sắc đột nhiên khó xem, vốn là già yếu đầy nhăn nheo mặt biến phải giữ tợn bởi vì thần liệt nói đau đớn nàng tâm. Giọng nói rơi xuống, nàng liên hướng lấy thần liệt vung ra một quyển tiên lực mọc lên quang vũ đầy trời, lực lượng đáng sợ thôn vệ vạn vật. Tại bực này thiên uy phía trước đại đạo đều gào thét, nàng như là thiên đạo chi phối thế gian chúng sinh sinh tử. Mắt trần có thể thấy đại đạo tổn hại thế gian phép tắc uy tắc tất cả khó có thể trói buộc, một quyền này tiên lực càng là tan rã toàn bộ lực lượng chỗ tận yên diệt vật. Cái gì kịch độc đại đạo? Cái gì thôn phệ đại đạo? Tại chính thức tiên lực cùng với tuyệt đối tiên đạo phía trước hết thể đều là gà đất chó sành. Lấy thần liệt cứu cực vũ tiên thực lực ở thông thiên bán tiên một quyền này phía trước y nguyên phiêu diêu như lá rụng, bởi vì liệt diễm đại đạo đối vô dụng sẽ bị cường thế phá bỡ. Muốn động bọn họ trước quá cửa ải của ta. Diệp Ma nữ đứng ra chặn một quyền này, ở đây cũng chỉ có nàng mới có thực lực bực này. Tài quyết thần lực mở rộng phát ra ngập trời cự uy, sinh sinh đẩy đứng thông thiên bán tiên một quyền này, khiến cho phát ra lập loè thần quang sao động ra vô tận sóng gợn ở trong hư không hóa thành cho tàn. Hoa. Diệp Ma nữ bay ngược 10 trượng há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết khí sắc trong nháy mắt ngân bạch. Mặc dù tài quyết thần lực rất phi phàm có vô địch thiên uy, nhưng nàng cũng không phải là Lăng Phong khó có thể phát huy ra tài quyết thần lực toàn bộ uy, mà thông thiên bán tiên lực phản kích lượng thực sự quá mạnh mẽ. Tiến diệt đại đạo a. Mặc dù là vũ chi đạo ở tiên đạo phía trước y nguyên lộ ra suy nhược bất ham, nàng có khả năng đẩy đứng một quyền này cũng tương đối không dễ. Lịch thần đỉnh cấp nhân vật ở thông thiên bán tiên phía trước vẹn vẹn chỉ đủ một quyền. Đây cũng là tàn khốc chân tướng. Dù sao, tiên lực tác dụng khắc chế thực sự quá lợi hại, trừ phi là vạn vật đạo nguyên bằng không muốn chấn áp tiên lực sát thực không dễ. Huống chi thông thiên bán tiên đã nửa bước đặt chân tiên đạo, hiểu tiên đạo lực lượng vậy thì càng không dễ đối phó. Không chịu nổi một kích, thông thiên bán tiên lạnh lùng chế rêu một tiếng đi nhanh về phía trước một quyền liền đánh phía thần liệt. Nàng ghét nhất chính là ba hoa mà thần liệt liền ở hàng ngũ này. Nếu là có thể phát huy ra tài quyết toàn bộ uy ngươi lại là thứ gì? Thần liệt bĩu môi nhanh chóng bay ra không muốn ngạnh giang thông thiên bán tiên. Không chịu nổi một kích sao? Diệp Ma nữ bay tới xuất hiện cho một quyền kia phía trước lánh nạo mà coi. Sau một khắc, vạn vật thụ cùng cổ nhận tất cả đều bay tới dung nhập vào tài quyết thần lực bên trong, trong nháy mắt tài quyết thần lực thì trở nên được bất đồng mênh mông, vạn vật đạo nguyên bàng bạc mà rơi, cổ nhận trưởng minh phát ra lệnh tiên đều sợ run như thế. Xẹt. Tài quyết thần lực bay trên trời ra mang theo vô tận thiên uy, cước bạo vạn đạo nghiền ép vạn vật. Toàn bộ tất cả chết. Ầm ầm. Giờ khắc này Diệp Ma nữ cũng không lui lại một bước, nàng cường thịnh vô cùng tài quyết thần lực tuy là y nguyên khó có thể phát huy ra toàn bộ uy, nhưng vạn vật đạo nguyên uy lực siêu tiên cổ nhận có thể độ tiên. Xuất từ Lăng Phong hai đại cấm khí vào thời khắc này phát huy ra khiến thông thiên bán tiên đều biến sắc thiên uy. Vạn đạo đạo nguyên miệt thị tiên lực, cổ nhận nghiền ép tiên lực. Chỉ vì vạn vật đạo nguyên là cho tiên lực trong sinh ra càng cường lực lượng mà cổ nhận từng tắm rửa lấy tiên lực. Chúng nó coi thường tiên lực đó là tương đối có đạo lý. Lột ra tiên lực cái này bản chất thông thiên bán tiên một quyền liền khó có thể phát huy ra rất mạnh tác dụng. Thật đúng là khinh thường các ngươi. Thông thiên bán tiên sắc mặt biến thành hơi ngưng, con mắt híp lại bởi vì nàng phát giác vạn vật thụ cùng cổ nhận không tầm thường chỗ. Vậy mà có thể coi nhẹ tiên lực. Thế gian có bao nhiêu thần vật có thể làm được điểm này? Chẳng lẽ tiên khí cùng tiên đạo loại vật? Nàng đối vạn vật thụ cùng cổ nhận tràn ngập hứng thú muốn theo Diệp Ma nữ trong tay đoạt lại, mà càng làm nàng kinh hỉ còn lại là tài quyết thần lực hắn vậy mà có thể đối với chỉ tiên lực uy áp dường như trời sinh tương khắc. Chết đi. Nàng khẽ quát một tiếng phất phất ống tay áo. Chỉ một thoáng tiên điệu kịch liệt dung chuyển một cổ âm u mà lực lượng đáng sợ ném đi vạn đạo mang theo khó có thể tưởng tượng tiên uy đánh phía Diệp Ma nữ. Giữa tiên đạo quy tắc cực bạo nghiền ép vạn đạo. Không hề nghi ngờ, La Hầu vận dụng chân chính tiên uy muốn đem Diệp Ma nữ trấn áp nghiền chết. Giết. Diệp Ma nữ quát khẽ cường thế ngạnh giang tay cầm tài quyết thần lực, nàng cũng không rơi xuống hạ phong, ý nguyên rất vô địch. Vậy cũng nghiền ép vạn đạo địch nổi, thiên đạo tiên uy sinh sinh bị tài quyết thần lực cản được phát ra cực bạo tiếng sóng gợn từng đạo xuyên thấu hư không. Nhưng Diệp Ma nữ thì cũng không lui lại một bước, có vạn vật thụ cùng cổ nhận tọa trấn tài quyết thần lực bên trong, nàng hoàn toàn có thể địch nổi thông thiên bán tiên. Đáng tiếc, nàng vẫn là đánh giá thấp thông thiên bán tiên thực lực. Khi thông thiên bán tiên tế xuất một tòa tháp sau, cả người khí thế cùng thực lực đều kịch biến, một cổ ngập trời cự uy là Diệp Ma nữ ném đi, mà lần này tài quyết thần lực không có chấn được, cho dù là vạn vật đạo nguyên cùng cổ nhận tương dung bộc phát ra tối cường lực lượng, nhưng chúng nó cũng không phải là Lăng Phong. Diệp Ma nữ miệng phun huyết khí sắc càng lộ vẻ ngân bạch, nàng đem hết toàn lực vẫn như cũng không ngăn được cái này tòa tháp. Tháp toàn thân quanh quần tiên lực giống như là tiên tháp. Đương nhiên, này cũng không phải thật sự là tiên đạo tháp, nhưng cũng là quanh quần tiên lực mà sống bên trong ẩn chứa lấy hãn hải tiên lực, mà đúng là Diệp Ma nữ khó có thể ngăn cản. nước rất mềm yếu nhưng nếu như thủy túc quá nhiều y nguyên có thể phá hủy toàn bộ. Vạn vật thụ cổ nhận thực sự có thể đủ khắc chế tiên lực, nhưng khi tiên lực vô cùng vô tận chúng nó y nguyên muốn đủ ám không chịu nổi một kích. Đây chính là lượng biến lợi hại. Thông Thiên lão quỷ khi dễ ta cổ vũ hậu bối sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên từ phương xa tới, nhưng trong nháy mắt liền quên trên lịch thần sơn. Đây là một vị lão nhân rất là già yếu, cước bộ đều bất lợi, lao tuổi già sức yếu, mí mắt tiêu nhịu xuống, lông mi rất dài, nước da như tuổi một đường khô vàng sắc, giống như là một lớp giấy bao quanh huyết đục không có bất kỳ có giãn. Hắn cùng với lao hầu giống nhau chống gậy tới, thanh âm khàn khàn mà ngột ngạt. Cửu Thiên lão quỷ không nghĩ tới ngươi còn sống. Thông Thiên lão hầu cười khẩy nói. Chương 3497 đệ cửu thiên. Chương 3497 đệ cửu thiên. Đối với cửu thiên xuất hiện, Thông Thiên lão hầu cũng không kinh ngạc, dường như hết thảy đều đã biết được. Nàng nhìn thẳng cửu thiên, mắt đều là lạnh lùng chế giễu. Vốn không nguyện xuất thế, nhưng ta hậu thế cổ vũ sao có thể lấn. Cửu thiên chậm rãi tới, mỗi một bước đều làm người cảm thấy lo lắng, bởi vì vị lão nhân này chỉ có một chân một tay, bán thiên thân thể như là trải qua tàn khốc mưa gió, có vẻ hơi tàn hơi. Giấu đầu lộ đuôi bao nhiêu năm. Thông Thiên bán tiên cười khẩy nói, ta Thông Thiên các tìm ngươi bao nhiêu năm, hiện nay rốt cục chịu xuất hiện sao? Đúng vậy a, giấu bao nhiêu năm tháng. Cửu thiên trên mặt đốt cười nhạt, chính ta cũng không nhớ được. Lúc trước ta cửu huynh đệ tàn sát người Thông Thiên các bao nhiêu vũ tiên, giết người 12 bán tiên, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều chưa từng diệt các ngươi. Cửu thiên thở dài một tiếng, đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng bị phẫn. Bởi vì lúc đấy chín vị huynh đệ bây giờ còn sót lại một mình hắn. Sơ sơ 300,000 tuế người ta. Hắn một mực chờ đợi. Cùng hậu thế cổ vũ xuất hiện. Bởi vì hắn không dám ra mặt Thông Thiên các nhân vật mấy năm nay một mực tìm hắn, một khi bị phát giác hậu quả khó mà lường được. Hắn không phải là không có nghĩ tới tự mình dạy cho một ít thiên kiêu phát triển cổ vũ. Nhưng suy nghĩ Thông Thiên các quá nguy hiểm, hắn vẫn là buông tha cái ý niệm này. Bởi vì hắn cảm thấy mình đã là cổ vũ sau cùng hỏa chủng. Nếu như có thể cầu lấy chờ hắn thương thế khỏi hẳn toàn bộ không hẳn lại không thể làm lại. Đáng tiếc. Mấy năm nay thương thế hắn càng ngày càng nặng, cũng biến thành càng ngày càng già, bước có một số việc đã hữu tâm vô lực. Hắn bê quan rất nhiều năm, mãi đến 2 năm trước mới thức tỉnh. Mà cùng sau khi tỉnh lại liền phát sinh thế giới này biến một cái thế lực đáng sợ xuất hiện. Hắn là nghịch thần. Khi nghịch thần đánh ra cổ vũ cờ xí châm ngoài ý chí lúc, cửu thiên trên mặt lão lệ tung hành. Hắn từng cho rằng cổ vũ thật u ám khó có thể tái hiện huy hoàng, có thể đây chẳng qua là hắn cho rằng cổ vũ chưa từng u ám. Khi bọn hắn những thứ này thế hệ trước mệnh mỏi rơi huyết già yếu, những thứ này thanh niên khởi động nghịch thần nâng lên cổ vũ đại kỳ. Ai nói cổ vũ không có hy vọng? Hắn trên người nghịch thần chứng kiến cũng chỗ khác bất đồng hào hùng. Hơn nữa, hắn cũng từ trong nhìn ra nghịch thần ý đồ, nghịch thần từ vừa mới bắt đầu mục tiêu thì không phải là thần tiên vực, một mực nỗ lực một mực trở nên mạnh mẽ, mặc dù là đến vũ tiên trình độ này như trước nỗ lực. Điều này hiển nhiên không phải vì thần tiên vực. Như vậy chính là vì càng mạnh mục tiêu, hoặc là thông tiên các hoặc là chính là chân tiên. Bản chất là giống nhau. Đồ tiên, đúng như lúc trước bọn họ. Sở dĩ hắn tới, mặc dù chỉ có một chân một tay, mặc dù thực lực không lớn bằng lúc trước, mặc dù già yếu, nhưng khác ý nguyên làm việc nghĩa không được chùn bước mà tới. Mặc dù chết trận xa trường, mặc dù vẫn lạc trò trong bụi bặm, trận chiến này hắn đều muốn tới. Bởi vì nghịch thần mới là cổ vũ sau cùng hỏa chủng. Lao thất phu, nhưng đáng tiếc ngươi không còn sống lâu nữa. Thông Thiên bán tiên khí sắc âm lãnh, lúc trước sự tình xác định khiến sợ hai thần bực cửu thiên như ngạo nguyệt trên không, là thông thiên các hơn 10 vị bán tiên giết được huyệt lệ bi kịch. Thông thiên các vẫn lạc 12 bán tiên, thần bực cửu thiên cũng vẫn lạc 8 bán tiên. Liên bán tiên mà nói thông tiên các tử thương nhiều hơn, nhưng liền tổng thể mà nói thần bực cửu thiên càng thê thảm, chỉ vì toàn bộ cổ vũ đều bị tàn sát, chỉ có đệ cửu thiên sống sót, còn sót lại một tay một chân sống tạm. Đây là cực thê lương cố sự. Nhưng lập tức chính là như vậy, thông tiên các thay tên thông tiên các sau y nguyên đối đệ cửu thiên cực cảnh giác, một vị bán tiên nếu quả thật bất chấp đủ để là thông tiên các hậu bối toàn bộ tàn sát. Chỉ cần không có đi vào bán tiên cảnh giới liền đều là đệ cửu thiên giao thất ở trên thì cá. Này có thể tương đối nguy hiểm. Nhưng mà mặc cho thông tiên các sử xuất cái gì thủ đoạn lại vẫn không có tìm ra đệ cửu thiên hạ lạc. Nhưng nghịch thần xuất hiện thì để cho bọn họ chứng kiến cơ hội, bởi vì nghịch thần thuộc về cổ vũ. Bọn họ từng một lần nghi ngờ nghịch thần chính là đệ cửu thiên bộ hạ thế lực, là tỉ mỉ bồi dưỡng ra cổ vũ hậu bối, có thể sau lại phát giác cũng không phải có chuyện như vậy. Nghịch thần phong cách cùng lúc trước thần vực hoàn toàn bất đồng. Bọn họ sơ kỳ là thật rất cầu a, bọn họ hậu kỳ cũng tương đối cầu. Nhưng nghịch thần mới vừa dậy thời gian là thật rất mới vừa, điểm này cùng lúc trước thần vực lại là giống nhau. Lâu không lâu sau không sao cả, quan trọng là ta trước khi chết nhất định sẽ kéo ngươi cùng chết. Đệ cửu thiên lãnh đạm nói ra. Khi hắn xuất thế một khắc kia liền mang ý nghĩa rất khó sống sót. Bất quá, hắn muốn kéo Thông Thiên lão hầu cùng chết như vậy mới đáng giá. Ha ha. Thông Thiên lão hầu ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm khàn giọng mang theo nồng đậm âm dung, "Đệ cửu thiên uổng ngươi thông minh một đời, nhưng hôm nay lại ngu ngốc đến trình độ này. Ngươi coi là thật cảm thấy chúng ta là làm nghịch thần mà tới sao?" Nói thế rơi xuống, đệ cửu thiên hơi biến sắc. Muốn nối lại đoạn lộ đặt chân cổ kim một bước, ngươi cổ vũ bực nào yêu nghiệt, có thể từ xưa đến nay lại không có người nào có thể bước ra này bước. Là các ngươi không đủ kinh tài tuyệt diễm sao? Thần bực cửu thiên như ngạo nguyệt trên không, nhưng từng có ưu tú hơn cổ vũ nhân vật, bọn họ đều từng đặt chân bước này chứ. Cuối cùng kết quả thế nào? Đây là cổ vũ bi thương. Chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật tất cả đều bước ra bước này, nhưng rất đáng tiếc không có người nào có thể thành công, đều vẫn lạc cho tiếp dọc đường. Thần bực cửu thiên mặc dù là cổ vũ thời đại kia nhân vật thủ lĩnh linh hồn nhân vật, nhưng bọn hắn cũng không phải là cổ vũ ưu tú nhất thiên tiêu. Đệ cửu thiên biết, ở thần bực trên 9 tầng trời còn có ngũ vực được xưng nhất kinh tài tuyệt diễm cổ vũ thiên tiêu. Nhưng mà ngũ vực cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện cho trận kia quyết chiến trong bọn họ, thậm chí tên không kinh chuyện còn lâu mới có được thần vực cửu thiên như vậy danh khí. Cứu nguyên nhân chính là tiếp đường. Cổ vũ sử thượng nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu ai cũng từng bước ra bước này, tất cả đều vô tật mà chấm dứt. Nối lại đoạn lộ chính là cổ vũ bi tráng lịch sử. Diệp Ma Nữ Lăng Thanh đám người sắc mặt tất cả biến, bọn họ lúc trước cũng không có dự đoán quan tâm để sẽ nghiêm trọng đến trình độ này. Lăng Phong nói tới rất khinh xảo, dùng chuyện trò vui vẻ để hình dung, nhưng chân tướng thường thường muốn tàn khốc nhiều. Lăng Phong không nói đó là bởi vì hắn không dám nói, nhưng hôm nay Thông Thiên lão ẩu nói thì đánh thức các nàng. Nối lại đoạn lộ nếu thật dễ dàng như vậy, như thế nào lại để cho cổ vũ các đời trước lao vào chỗ chết? Thần vực cửu thiên có khả năng ngạo thị trên không là bởi vì bọn hắn không đủ tư cách đặt chân một bước kia, nhưng chính là như vậy, thần vực cửu thiên đều là bán tiên nhân vật, có thể nghĩ những thứ kia có tư cách nối lại đoạn lộ nhân vật có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Lăng Phong xuất sắc sao? Cổ kim đệ nhất nhân, đương nhiên biểu hiện này cho chí tôn thần đế cổ hiền mấy cảnh giới, nhưng đến vũ tiên thì lại khác. Mặc dù là cổ kim số 1, liền nhất định có thể đủ xông qua sinh tử bước ra một bước kia sao? Diệp Ma Nữ hơi hí mắt ra nhìn phía bạn vật tụ cùng cổ nhận, nhìn không đấu. Bạn vật tụ rất trực tiếp nói, từ một khắc kia trở đi chúng ta liền cùng Lăng Phong cắt ra liên hệ, nhận biết không ra hắn lúc này trạng thái. Hắn không có tiếp tục sử dụng cổ nhân đường mà là cách khác lối đi, nhưng kết quả thế nào chúng ta nhận biết không ra. Cổ nhận thở dài nói ra. Diệp Ma Nữ Lăng Thanh đám người sắc mặt trong nháy mắt liền thảm trắng lên. Các nàng quá coi thường. Cổ vũ ưu thế rất nhiều, từ xưa tới kinh tài tuyệt diễm nhân vật cái gì nhiều. Lăng Phong cùng các nàng bất quá là may mắn trở thành trong một thành viên mà thôi. Hơn nữa, bước ra bước này dựa vào thiên phú cùng thực lực liền đủ. Sự tình không có nàng môn tưởng tượng ra đơn giản như vậy, mà là khá phức tạp cùng nguy hiểm. Thiên biến đó là phản ứng tự nhiên mà thôi. Thông Thiên lão hầu cười khẩy nói, từ xưa tới cái kia đoạn lộ tiểu không khả năng bị nối lại, buồn cười là các ngươi vậy mà như lao vào chỗ chết. Chỉ có tiên đạo mới là đạo thứ nhất. Chúng ta ý đồ chân chính là ngươi. Mượn hắn nối lại đoạn lộ đưa ngươi đưa tới tiến tới một lưới bắt hết. Đây mới là Thông Thiên các cuối cùng ý đồ. Chính là nghịch thần đe dọa thật đúng là không bị bán tiên để vào mắt, mà trung cực đe dọa còn lại là đệ cửu thiên. Có chút ý tứ. Đệ cửu thiên cười nhạt một tiếng nói ra, không nghĩ tới ta đây đem sắp vùi sâu vào trong đất lao già còn có thể có được các ngươi coi trọng như vậy. Sở dĩ ngươi chết rất đáng giá. Không. Đệ cửu thiên ngạo nghễ mà cười nói, kéo các ngươi cùng chết mới đáng giá. Nói xong, hắn liền đánh phía Thông Thiên lão hầu. Tiên đạo quy tắc cùng phép tắc chiến minh thiên địa dung chuyển đáng sợ, thiên uy đem toàn bộ hư không đều ném đi, cho dù là Diệp Ma Nữ Lăng Thanh bọn người lông tóc dựng đứng. Đó là tiên uy. Giống như chân tiền đến, rút về đến. Diệp Ma Nữ tay cầm tài quyết thần lực sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nghịch thần chúng trong nháy mắt rút về, mà Diệp Ma Nữ thì lại lấy tài quyết thần lực khởi động phòng ngự tận lực kiểm chế tiên uy. Đây là một trận đại quyết chiến. Thông Thiên lão hầu thôi động tiên tháp ngạnh hám đệ cửu thiên. Song phương đánh cho đất rung núi chuyển, toàn bộ nghịch thần sơn đều xuất hiện cái khe to lớn muốn từ trong xé rách. Vô số sinh vật gào thét sợ đến run lẩy bẩy phủ phục dưới đất. Tiên uy quần quật đánh tan vạn tầng trời. Bao phủ tại nghịch thần hậu sơn 50 tọa cổ sát trận trong khoảnh khắc tan rã, sóng gợn đều chưa từng sao động ra. Tài quyết thần lực quang vũ đều bị suy yếu điểm phiêu tán. Diệp Ma Nữ miệng phun huyết đi nhanh lui lại. Lăng Thanh trúc long cùng nhanh chóng kích thích ra đại đạo thiên uy đẩy về phía Diệp Ma Nữ cùng nhau trợ lực để ngựa bị phá ra. Ầm ầm. Đúng lúc này hai vị nhân vật cùng nhau tới cùng nhau đánh phía đệ cửu thiên. 50 vạn năm trước cố sự khi nên kết thúc. Như chuông lớn một dạng thanh âm ở trong hư không nổ vang, hai vị nhân vật nhanh chóng giữa liền bên trên lịch thần sơn bộc phát ra ngập trời cự uy tiên quang lờ mờ, cho thấy hai vị này nhân vật cũng chỗ khác bất đồng. Thông Thiên các bán tiên, hơn nữa là hai vị. Bọn họ không để cho Thông Thiên lão hầu độc chọn cùng nhau giết hạ xuống thiên uy sao động toàn bộ trấn áp đệ cửu thiên. Đáng chết. Diệp Ma Nữ Lăng Thanh đám người con mắt đều là một mảnh đỏ hồng sát ý ngập trời. Các ngươi mau mau lui lại, ta tới tương trợ tiền bối. Diệp Ma Nữ sát khí kinh thiên, tay nàng cầm tài quyết thần lực có thể ngang hàng Thông Thiên các bán tiên, muốn hạ tràng nhất chiến. Đừng có đặt chân trận chiến này thuộc về ta. Đệ Cửu Thiên hét lớn một tiếng, không muốn nghịch thần làm can đảm hy sinh, mặc dù Diệp Ma Nữ tay cầm tài quyết thần lực nhưng ở chân chính bán tiên phía trước ý nguyên như gà đất chó sành. Nỗ lực còn sống. Đệ Cửu Thiên nói xong trực tiếp xé rách hư không tiến nhập vô tận khư trời, trong quyết chiến hắn không muốn hủy diệt nghịch thần sơn thủy trung đối nghịch thần tràn ngập hy vọng. Chương 3498, Trần Vũ Thiên Đế. Chương 3498, Trần Vũ Thiên Đế. Bầu trời như máu, ánh người tâm phúc môn con mắt khiến cho ánh mắt bọn họ cũng ứ máu. Ở nghịch thần thời khắc sinh tử, cổ vũ tiền bối chịu chết mà chiến thể phải làm nghịch thần khởi động một mảnh trời để cho bọn họ có thể sống sót. Chỉ vì bọn họ là cổ vũ hòa chủng. Loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Đã từng cổ vũ tiền bối đã từng làm thần vực chịu chết mà chiến thay bọn họ khởi động một mảnh trời, hiện nay đệ cửu thiên vì cổ vũ sau cùng hòa chủng mà nỗ lực. Đây là bao nhiêu bi tráng hành khúc. Từ xưa đến nay bắt ngang hàng tỷ năm, nhân tộc lịch sử chính là cổ vũ huyết lệ sử. Bọn họ hướng chết mà chiến, nỗ lực cầu sinh. Tiền bối, Diệp Ma Nữ thanh âm khàn khàn, con mắt chảy ra huyết lệ. Ở nghịch thần quật khởi trên đường, bọn họ rất vinh hạnh chứng kiến cổ vũ thần quốc, cổ vũ tiên quốc các đời trước bọn họ tràn đầy nhiệt huyết nội chiến hoàng tuyến bích lạc. Hiện nay bọn họ càng vinh hạnh nhìn thấy thần vực đệ cửu thiên có thể cảm thụ đã từng vĩ đại chiến trường những thứ kia vĩ đại nhân vật. Nhưng lúc này đệ cửu thiên muốn thay bọn họ chết ta. Tiền bối, Lăng Thanh trúc long cùng siết chặt nắm đấm, hai mắt bi thương trào nước mắt. Bọn họ sao có thể cảm thụ không ra đệ cửu thiên trong lòng bi tráng? Chỉ có một tay một chân hắn muốn ứng đối ra sao Thông Thiên các ba vị bản tiên. Nỗ lực còn sống. Đây là chỉ ra muốn bọn họ mau chóng rời xa tận khả năng sống tạm xuống tới, dù cho chỉ có mấy người sống sót nhưng ít ra cổ vũ hỏa chủng không có yên diệt. Cổ vũ liền y nguyên còn có mùa xuân. Nhưng bọn họ sẽ trốn sao? Lăng Phong ở chỗ này, Lịch Thần liền ở chỗ này. Bọn họ không có lui lại một bước. Tàn sát thông thiên các vũ tiên. Thần Liệt gầm lên nói ra bán tiên chi chiến bọn họ khó có thể chen chân, mặc dù là xông vào khư thiên cũng là cái vấn đề, đó là thiên khung cuối cùng. Mặc dù là vũ tiên đều khó phá bơ, chỉ có bán tiên mới có thực lực bậc này. Diệp Ma Nữ hai mắt lạnh lẽo chảy ra huyết lệ nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Vì sao? Thần Liệt nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vốn tưởng rằng đây là tự nhiên mà vậy sự tình, có thể Diệp Ma Nữ cũng không nguyện ý làm như thế. Tiền bối đang chảy máu, chúng ta chung quy không đến mức muốn cho tiền bối đổ máu lại rơi lệ. Thần Liệt dựa vào lý lẽ biện luận nói. Chờ. Chỉ có chờ. Diệp Ma Nữ dùng hết toàn lực nói ra. Có ý gì? Thần Liệt nghẹn họng nhìn chân chối, vào lúc này hắn khó có thể bảo trì lý trí, quả thực điên cuồng hơn cùng sụp đổ. Phải đợi. Chỉ có chờ. Hàn Như Nguyệt cùng Hành Lan đồng thời mở miệng, Thần Liệt đám người khó có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng các nàng những thứ này theo mưa máu trong mạc ba cột đảm mà hơn người bật lại thấy rõ. Đến có ý gì? Thần Liệt mộng. Tiểu Phong mới là chúng ta duy nhất phương hướng. Lang Phong trịnh trọng truyền âm làm Thần Liệt đám người giải thích nghi hoặc nói, thông thiên các có phải hay không chỉ có ba vị bản tiên? Nếu có nhiều hơn đây. Thần Liệt sững sờ, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Xác định. Bây giờ đệ cửu thiên đang đại chiến thảm thiết làm tức giận bọn họ, nhưng một khi bọn họ mở ra tàn sát hình thức là thông thiên các vũ tiên tất cả đều tàn sát, vậy có phải hay không sẽ đưa tới thông thiên các bản tiên? Hơn nữa, mặc dù bọn họ bất chấp cũng khó mà giải quyết đệ cửu thiên bi thương. Bọn họ phải đợi. Chịu đựng qua này nhất bi thương thời khắc, ngồi đợi Lăng Phong xuất thế, đến lúc cục diện không đến mức bi quan như thế. Xác định. Muốn đặt chân một bước kia tuyệt không dễ dàng, nhưng bọn hắn lại thêm tin tưởng Lăng Phong, một mặt là Lăng Phong đầy đủ lý trí, nếu đoạn lộ không thể nối lại Lăng Phong cũng sẽ không lỗ mãng. Về phương diện khác còn lại là Lăng Phong thực lực lớn bất đồng thiên phú, kinh không liền tiên lực cũng có thể ở võ thần cảnh giới là thức tỉnh, lần này cũng không phải là không thể thành công. Dù sao, hắn là cổ kim đệ nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chỉ cần bọn họ không đổi, gấp đến độ chính là thông thiên các. Chỉ ít bọn họ có thể kéo dài tình thế phát triển thời gian, chỉ cần đệ cửu thiên này mà không có kết thúc, chỉ cần thông thiên các không đổi bọn họ liền có thể thẳng kéo. Tiêu đốt, hết thảy đều đang tiêu đốt. Không chỉ là thiên địa vạn vật, Lăng Phong đạo hồn lực lượng huyết nục gân cốt các loại, hắn thiêu đốt là cổ vũ sau cùng sức mạnh cực tận, hắn thiêu đốt là mình đạo hồn cuối cùng quang vũ. Hỏa hoạn đầy trời. Sơ sơ thiêu đốt 5 canh giờ liệt diễm dung nhập quá nhiều lực lượng, bản chất đã vượt qua đệ cửu trọng nhất bàn uy lực kinh thế, mặc dù là vũ tiên đến, trong khoảnh khắc đều phải hóa thành cho tàn. Mà Lăng Phong đạo hồn huyết nục gân cốt cùng dĩ nhiên tại liệt diễm trong thiêu đốt 5 canh giờ, có thể nghĩ Lăng Phong huyết nục gân cốt cùng đạo hồn cùng có bao nhiêu vững chắc. Nhưng lúc này Lăng Phong thật đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hắn nói hồn cháy hết, hắn chỉ còn lại khô cốt. Mặc dù là xương đều hủy diệt hóa thành đầy trời cho tàn phiêu tán thế gian, nhưng mà đạo hồn huyết nhục gân cốt cùng cũng không có thật tiêu tán, tuy là hóa thành đầy trời cho tàn vẫn như cũ ở Lăng Phong trên đỉnh đầu lưu động phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Lúc đầu loại này quang mang thực sự quá thanh đạm để cho người ta dễ dàng không lưu ý, có thể đợi đến thời gian đưa đẩy tia sáng kia thì biến phải càng ngày càng chói mắt, phát ra sáng ngời nhất quang vũ như là một ngôi sao đột nhiên cho vô tận trong cho bụi thắp sáng sinh ra, giống như là theo vô tận trong phế tích thức tỉnh. 3. Đột nhiên Lăng Phong trên đỉnh đầu phát ra sáng rực thần quang, giống như một cây thảm thực vật đang sinh trưởng phát ra chổi phá vỡ bùn đất, thanh âm cũng không thanh thúy lại giống như tân sinh. Đó là một mảnh hỗn độn thiên địa. Hắn cho nhỏ bé trong xuất hiện như non nớt mầm bảy biện ra một mảnh diễm tái, có thể làm mảnh này mầm non sau khi xuất hiện bốn phương tám hướng tinh khí vạn vật đạo nguyên, Lăng Phong huyết đục gân cốt lực lượng thần huyệt cùng với linh hồn cả đám hiện lên đúc ra một mảnh hỗn độn thiên địa. Ánh sáng càng ngày càng mơ hồ, hào quang càng ngày càng sáng ngời. Mầm non đang phát triển cành lá rậm rạp giống như muốn phát triển thành một bụi đại thụ. Nhưng mà vào thời khắc này mầm non đống nhiên u ám ở trong hư không hóa thành hỗn độn, một mảnh biển thì từ trong hỗn độn xuất hiện giống như hỗn độn hãn hải vẽ bề ngoài thế gian các loại sinh vật cho hãn hải trong nhảy lên cái nhảy ra, nhưng hết thảy đều rất mơ hồ không nhìn rõ ràng. Tiếp tục, hỗn độn hãn hải tiêu vong xuất hiện còn lại là một mảnh mênh mông hoang mạc. Diễn biến như hãn hải mầm non hoang mạc bất quá xuất hiện trong nháy mắt chớp mắt liền biến mất chết. Tiến diệt thân sinh gần một cái canh giờ mà thôi, Lăng Phong đỉnh đầu liền diễn biến trăm vạn cự vật, đất cát tinh hà đều từng xuất hiện, vũ trụ trăm vạn đại đạo tất cả từng diễn biến. Đến sau cùng, hỗn độn tan hết quay về bình thường, phản phát quy chân, một đạo rất bình thường quang vũ xuất hiện mờ nhạt mà cổ xưa, dường như gió thổi tức diệt lại dường như tuyên cổ bất diệt. Hắn cực giống phàm tục giữa trúc hỏa, nhưng sẽ ở đó trúc hỏa trong một cái tiểu nhân xuất hiện. Hắn trần trụi tóc dài xóa vai, hai mắt đen kịt nước da như ngọc, hắn như đao gọt hiện ra hết anh tuấn phi phàm, cũng chỉ có cao một tấc. Hắn là phiên bản thu nhỏ Lăng Phong, bộ dáng như trước bất đồng là hắn chắp hai tay sau lưng, con mắt tuy là bình thường mắt lại có tan tác thần võ quan mang. Hắn là Lăng Phong cũng không phải Lăng Phong, chỉ vì hắn là dung hợp Lăng Phong toàn bộ tiến tới đạn sinh ra vô song lực lượng, cho bình thường trong sinh ra vĩ đại nhất. Đây là cổ vũ các đời trước lấy kinh tài tuyệt diễm phong thái đều khó nhìn ra cổ vũ cuối cùng. Nguyên thần, không Lăng Phong nguyên thần mà là cổ vũ nguyên thần, dùng nguyên thủy nhất phương thức để gọi chắc là vũ chi nguyên thần. Bù bù, thưa không run lên trong thiên địa nhiều ánh sáng, đó là vũ chi nguyên thần phát ra âm dung mà Lăng Phong liền từ âm dung trong xuất hiện, cho vũ chi nguyên thần giống nhau. Lúc này Lăng Phong lộ ra rất bình thường, tóc đen mệt mỏi không hiện khí thế, trong cơ thể càng là dốc tuyết nhìn không ra lực lượng vết tích cho lúc trước độc nhất vô nhị. Hắn hơi hơi nhắm mắt như là rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng khi hắn mở mắt một khắc kia toàn bộ thiên khung đều hơi hơi sổ xuống. Một cái nhìn xuyên thiên đạo. Các đời trước các ngươi đều sai. Lăng Phong phát ra một tiếng thở dài, cổ vũ không cần tục lộ. Cổ vũ chính là chúng ta đường. Nói xong, hắn nhìn phía hư không phát ra nhàn nhạt thanh âm, cảm tạ. Một tiếng này cảm tạ rất là không hiểu hay. Nếu như là lúc trước Lăng Phong cũng muốn không hiểu hay, nhưng lúc này lại tự nhiên mà vậy. Hắn tạ được không phải cổ vũ tiền bối mà là thiên đạo. Vũ chi nguyên thần sinh ra hắn có thể đủ chứng kiến nhiều hơn biết được cũng liền nhiều hơn. Thiên đạo cuối cùng là nhân tộc thiên đạo mà không phải là tiên tộc thiên đạo. Mặc dù nó bị tiên trấn áp làm rất nhiều chuyện nhưng ở lúc này hắn không có đối với Lăng Phong động võ bằng không hậu quả khó mà lường được. Lại từ xưa lịch sử tới thiên đạo đã từng nỗ lực quá. Bằng không cổ vũ nghĩ muốn vấn đỉnh thế gian thì phải bỏ ra càng thê thảm đại giới. Trần Vũ thiên đế từ xưa duy nhất chúc mừng ngươi. Thiên đạo phát ra điểm sóng gợn tạo thành thần niệm để cho Lăng Phong biết được. Lăng Phong gật đầu chưa từng nhiều lời. Tuy nói thiên đạo nỗ lực quá nhưng chung quy nhiễm tận cổ vũ tiên huyết. Chờ các ngươi đặt chân một cái cổ lộ ta nguyện ra sức. Đây là thiên đạo đạo thứ hai thần niệm. Hắn trong lòng sợ run người bên ngoài không biết đây là một cái gì yêu nghiệt nhưng nó rất rõ ràng đó là sánh vai chân tiên người mạnh nhất vật trong nháy mắt có thể chu thiên nói. Trăm vạn đại đạo ở phía trước coi là một cái gì? Hắn nếu muốn có thể tái tạo thiên đạo. Được. Lăng Phong gật đầu muốn đả thông con đường cổ xưa kia xác định cần thiên đạo ra sức. Sau một khắc, hắn liền từ nghịch thần hậu sơn biến mất xuất hiện ở khư thiên trong. Lúc này đại chiến như mưa tiên huyết mưa to đệ cửu thiên vô cùng thê thảm một tay bị sinh sinh đánh nát còn sót lại một chân. Hắn đem hết toàn lực vẫn như cũ rơi xuống cái trọng thương ngã gục hạ tràng. Hắn gào thét lấy bị ép vào góc chết mà thông thiên các ba vị bán tiên thì tạo thành vây quét thế nhe răng cười nhìn đệ cửu thiên. Bọn họ phải ở chỗ này triệt để giải quyết hậu hoạn không lưu người sống. Kéo mấy trăm ngàn năm quyết chiến lúc này khi nên vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng mà thì tại bọn hắn muốn triệt để tiêu diệt đệ cửu thiên thời gian giữa sân bỗng nhiên nhiều một người. Tóc đen phiêu phiêu khí chất vô song. Hắn xuất hiện ở đệ cửu thiên phía trước hơi hơi cúi đầu không nói tiếng nào là đệ cửu thiên nâng lên không khiến té ngã thậm chí chưa từng nhìn nhiều thông thiên các ba vị bán tiên. Đó là vô tình thị. Đó là tan tác tư thế. Đệ cửu thiên hơi hơi kinh ngạc giật mình không thôi. Khư thiên là một cũng chỗ khác bất đồng khu vực chỉ có bán tiên nhân vật mới thực lực là xé ra người này có khả năng đi vào ít nhất là vị bán tiên có thể cổ vũ trong hậu bối hẳn không có bán tiên chứ. Người là ai? Thông thiên các ba vị bán tiên sầm mặt lại bọn họ có khả năng cảm thụ được Lăng Phong bất đồng đứng ở nơi đó lại vẫn cứ để cho bọn họ khó có thể nhận biết cái này đáng sợ. Chương 3499. Một cái chân tiên. Chương 3499. Một cái chân tiên. Khư thiên. Đây là một mảnh siêu phàm không gian cần bán tiên mới có thể mở rộng. Vũ tiên mặc dù cuối cùng lực cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng. Lăng Phong có khả năng xông vào khư thiên vốn là nói rõ vấn đề. Không có mạnh mẽ thực lực hắn làm sao có bực này tư cách. Thông thiên các ba vị bán tiên nét mặt lạnh lùng mắt nhìn phía trước có vẻ hơi cảnh giác bởi vì Lăng Phong là bởi vì đệ cửu thiên tới sau đó đẳng cấp tự cho mình là. Rõ ràng. Đây là cổ vũ hậu bối lại chắc là bán tiên nhân vật. Cùng đệ cửu thiên bất đồng. Lăng Phong khí huyết rồi rào chưa từng khô bại lấy miệt thị tư thế xuất hiện cũng không từng để bọn họ vào mắt. Này làm sao không để cho bọn họ cảnh giác. Muốn biết. Cổ vũ trời sinh đáng sợ tuy là đều là bán tiên cổ vũ bán tiên lại có thể trấn áp thông tiên các bán tiên tuy là ba người bọn họ chiếm ưu thế nhưng thật muốn đổ máu đập chết chí ít sẽ có một vị bán tiên vẫn lạc. Ai muốn vẫn lạc? Còn sống không tâm sao? Cho nên bọn họ dừng lại không có thừa thắng truy kích lo lắng bị Lăng Phong phản đánh lén. Lăng Phong không có trước tiên phản ứng thông tiên các ba người mà là trước đem đệ cửu tiên đỡ lúc này mới nhàn nhạt liếc mắt một cái thông tiên các ba người. Giả tên Lăng Phong, không có khí phách tuyên bố càng không có cường thế ngôn từ. Hắn bình bình đạm đạm vô cùng đơn giản. Mặc dù đối mặt thông thiên các ba người hắn cũng không có cái gì áp lực. Lăng Phong. Thông thiên các ba người hơi hơi nhíu mày bọn họ mơ hồ như là nghe qua danh tự này nhưng không chắc chắn lắm. Nghịch thần nhân chủ. Đúng là bản tôn. Người vấn đạo bản tiên. Thông thiên các ba người hơi biến sắc từ xưa tới phạm là đặt chân con đường cổ xưa kia nhân vật vô luận bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cuối cùng đều phải hóa thành cho tàn. Nhưng hôm nay chuyện phát sinh lại khiến bọn hắn không kịp chuẩn bị. Bản tiên. Lăng Phong lãnh đạm mà khinh miệt cười cười. Kể từ năm đó hắn chém xuống tiên lực liền không hề nghĩ rằng lại đặt chân nếu như muốn trở thành bán tiên hắn dùng phải làm ra tình cảnh lớn như vậy sao? Cổ vũ cần gì bán tiên? Lăng Phong lãnh đạm mà nói, cút đi cút về nói cho các ngươi biết chủ tử không bao lâu nữa ta Lăng Phong sẽ mang lịch thần tự mình đặt chân tiên vực tàn sát hắn. Ngươi là ai? Có dũng khí đồ tiên? Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy sao? Thông Thiên lão hầu cười khẩy nói, chính là bán tiên liền thật sự cho rằng không dậy nổi không cần chân tiên tự mình động thủ ta lại tàn sát ngươi. Nói xong, một vị lão nhân đến từ trên trời giơ tay lên liền đánh phía Lăng Phong. Cẩn thận! Đệ cửu thiên sắc mặt kịch biến cùng thời đại tranh phong bọn họ chém giết mấy trăm ngàn năm biết rõ hai bên lợi hại. Hắn muốn nhắc nhở Lăng Phong. Bởi vì hắn cũng nhìn không thấu Lăng Phong không biết Lăng Phong là ngoài mạnh trong yếu vẫn là thật có kia loại thực lực. Lăng Phong không nói gì hắn chỉ là dương mắt liếc mắt một cái thông thiên các lão nhân. Vẹn vẹn một cái. Không ai bị nổi tiên lực cùng tiên đạo khí vận đều vào lúc này như xuân tuyết một dạng tan rã mà thông thiên các lão nhân cũng bị cố định ở trong hư không. Mặc cho ngươi dụng hết toàn lực ý nguyên khó có thể động đậy mảy may. Ngươi. Ở đây mọi người không có cái nào không sắc mặt biến. Đây là lực lượng gì? Bọn họ hoàn toàn không hiểu. Vẹn vẹn một cái liền có bực này tiên vi sao? Hoàn toàn miệt thị tiên lực coi thường tiên đạo quy tắc đây là cái gì yêu nghiệt? Giết các ngươi như giết chó. Lăng Phong lãnh đạm nói ra, còn sống nhất định phải sống khỏe mạnh. Thông thiên các ba người tất cả sững sờ không biết Lăng Phong trong hồ lô đến bán được thuốc gì rõ ràng có thực lực đưa bọn họ tàn sát lại hết lần này đến lần khác không có độc thủ. Hơn nữa còn khuyên bọn họ nhất định phải sống sống. đây là ý gì? Nhưng có một chút bọn họ rất rõ ràng Lăng Phong thực lực yêu nghiệt giết bọn hắn đúng như giết chó. Cút đi, nhất định muốn nói cho hắn biết mấy triệu năm nợ máu tương xứng hoàn lại. Lăng Phong ý nguyên rất đạm mạc. Ở giọng nói rơi xuống trong lúc cầm cố Thông Thiên các lão nhân lực lượng trong nháy mắt tan rã sợ đến lão nhân nhanh chóng bay khỏi. Bọn họ sắc mặt rất khó nhìn lại một cái giấm cũng không dám thả vội vã thoát đi hiện trường. Nói đùa, lúc này bất chấp tuy hạ giận nhưng là sẽ chết a. Còn sống hắn không thâm sao? Tuy là bọn họ cảm thấy Lăng Phong rất lợi hại chắc là đỉnh cấp bán tiên nhưng ở chân tiên phía trước Lăng Phong ý nguyên như gà đất chó sành. Lăng Phong ngươi vì sao phải bỏ qua bọn họ? Đệ Cửu Thiên khó hiểu quan sát Lăng Phong nếu như người này không phải xuất thủ giải cứu hắn đoán chừng hắn đều cho rằng Lăng Phong là Thông Thiên các nội gián. Giết bọn hắn có thể giải tức. Lăng Phong cười nhạt mà nói, chí ít có thể thay tiền bối xuất ngục ác khí nhưng giải quyết không được bản chất vấn đề. Đệ Cửu Thiên không nói. Thế gian này bán tiên thực sự quá ít. Lăng Phong lắc đầu nói ra, chỉ có mấy vị A Sa không thể so lúc trước mà mấy vị bán tiên tất cả ở Thông Thiên các. Có ý gì? Nghịch thần cần ma luyện. Lăng Phong thành thực nói ra. Đệ Cửu Thiên đều không hiểu. Chỉ là muốn cho nghịch thần ma luyện. Đây chính là ba vị bán tiên a một khi còn sống rời đi sẽ chú tạo cái dạng gì tai nạn. Ngươi cũng đã biết ngươi phóng xuất hỏa lớn a. Đệ Cửu Thiên có một ít khó chịu nói ra, nếu là muốn dùng bọn họ đến ma luyện nghịch thần cầm chết thương bao nhiêu. Ta tin tưởng bọn họ có thể làm được rất tốt. Ba người kia thực lực phi phàm một khi bất chấp nghịch thần tổn thương đúng là trước đây không có. Đệ Cửu Thiên cau mày nói, hơn nữa Thông Thiên các bán tiên xa không cực hạn cho ba người phải có nhiều hơn. Một khi bọn họ giết trở lại chỉ dựa vào ta ngươi có thể ngăn cản sao? Bán tiên chưa đủ. Lăng Phong gật đầu. Ngươi biết là tốt rồi. Đệ Cửu Thiên cau mày nói, Trần Vũ Thiên Đế có đủ hay không? Lăng Phong hí mắt cười nói. Đệ Cửu Thiên sắc mặt kịch biến nghẹn họng nhìn chân chối mà bóp méo nhìn Lăng Phong, ngươi nói cái gì? Hắn sợ. Lại thêm ngộp. Trần Vũ Thiên Đế bốn chữ này giống như là một đám lửa thiêu đốt từng cái vũ tiên tâm. Đó là cổ vũ cuối cùng. Đó là cổ vũ phần cuối. Đó là thôi diễn trong lý tưởng nhất cổ vũ trạng thái có thể ngang hàng thế gian chân tiên. Nhưng này chỉ là thôi diễn á từ xưa tới vì thế vẫn là bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hiện tại tiền bối có thể yên tâm đi. Lăng Phong đỡ Đệ Cửu Thiên nói ra. Chuyện này, ngươi nói là thật. Cho dù là Đệ Cửu Thiên hạng nhân vật này vào thời khắc này đều biến nhan sắc. Nếu như Lăng Phong coi là thật làm ra đột phá chính là một trận thần thoại một trận sự thi. Chân. Lăng Phong nhàn nhạt gật đầu nói ra, bằng không chúng ta thế nào chiến tiên. Đệ Cửu Thiên kích động con mắt đều đỏ khó có thể tưởng tượng không thể tin tưởng thế gian coi là thật có người có thể bước ra cũng chỗ khác bất đồng một bước đi tới cổ vũ phần cuối. Ngươi là lúc trước được cái kia muốn vấn đạo nghịch thần nhân chủ. Tiền bối trí nhớ thật tốt. Hồi lâu sau Đệ Cửu Thiên mới tỉnh táo lại quan sát Lăng Phong càng thêm thỏa mãn. Khó trách vẹn vẹn một cái lại miệt thị Thông Thiên các bán tiên trong nháy mắt lại giết tận thế gian bán tiên mặc dù Thông Thiên các bán tiên toàn bộ đến, trước mắt đều phải chết ở chỗ này. Đây chính là địch nổi chân tiên nhân vật a. Giờ khắc này Đệ Cửu Thiên tâm triệt để xuống không nữa lo lắng bởi vì Lăng Phong thật có bực này tư cách cùng hào hùng. Hiện nay chúng ta có thể không cần quá gấp. Lăng Phong tử tốn nói, chờ tiền bối khỏi hẳn cùng nghịch thần lông cánh đầy đủ chúng ta là đạp phá tiên vực. Được. Đệ Cửu Thiên lão hoài đại úy kích động rơi lệ hắn thật không ngờ sinh thời còn có thể tái chiến tiên vực. Hiện nay cổ vũ cũng không cần hắn ra sức từ lâu lớn lên. Này một đời nhân kiệt nhiều hơn, đời này nghịch thần ưu tú hơn, đời này nhân chủ càng quá dị. Trần Vũ Thiên Đế a, còn có cái gì có thể lấy ngăn cản bọn họ cướp bộ? Cùng Lăng Phong cùng Đệ Cửu Thiên lóe lên xuất hiện cho nghịch thần sân lúc, ở đây chúng thần ai cũng sững sờ, bọn họ đã huyễn tưởng quá nhất bi thương hình ảnh, có thể hết thảy đều không có phát sinh. Lăng Phong còn sống, Đệ Cửu Thiên cũng sống lấy, còn sống thật là tốt. Diệp Ma nữ Lăng Thanh đám người hai mắt tất cả ướt át một mảnh đỏ hồng nếu như không phải mọi người đang trận các nàng sẽ phải không nhịn được rơi lệ. Lúc trước các nàng coi là thật tâm lạnh như nước lo lắng Lăng Phong đến đây bất lạc. Nhưng Lăng Phong theo không có để cho bọn họ thất vọng qua. Diệp Ma nữ Lăng Thanh đám người bay tới quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Phong. Thực lực ngươi mất hết. Thần Liệt có một ít giật mình bởi vì Lăng Phong trong cơ thể không có bất kỳ lực lượng giống tuyết. Ngươi đoán? Lăng Phong hí mắt cười nói, thật phá vỡ mà vào chân vũ thiên đế. Thần Liệt căn bản cũng không cần đoán Đệ Cửu Thiên sống sót trở về Lăng Phong biểu hiện như vậy ung dung hết thảy đều nói rõ vấn đề. Xác thực. Lăng Phong cười cười nói ra, tuy là tuyệt không dễ dàng. Sở dĩ Thông Thiên các ba người chết. Thần Phong cười hỏi, không có. Lăng Phong vừa cười vừa nói, ta không có giết bọn hắn mà là để dành cho các ngươi. Bạn tâm giao. Thần Liệt thứ nhất nhảy ra, ngươi đã phá vỡ mà vào chân vũ thiên đế vậy bản tọa liền muốn phá vỡ mà vào chân vũ thiên đế đến lúc đó Thông Thiên các những thứ kia miêu cầu liền giao cho ta. Không sai vấn đạo chân vũ thiên đế bỏ ta ai. Thang Cửu rất ngại. Ngược lại Diệp Ma nữ Lăng Thanh đám người hơi có vẻ tỉnh táo một chút. Đệ Cửu Thiên mặt đều đen. Nói thật nghịch thần đối với chân vũ thiên đế bốn chữ này cảm xúc không sâu bởi vì Lăng Phong chỉ dùng hai ngày thời gian trước vấn đạo thành công đặt chân cổ vũ cuối cùng bọn họ cảm thấy dễ dàng cái này rất bình thường. Nhưng Đệ Cửu Thiên cảm xúc có thể tương đối sâu sắc ngũ vực cùng kinh tài tuyệt diễm nhân vật chính là đặt chân này bước mà vẫn lạc. Nghịch thần những nhân vật này thiên tư ngang dọc so với bọn hắn lúc trước còn muốn xuất sắc thật muốn toàn bộ đặt chân con đường kia đưa tới vẫn lạc hạ trạng xác thực là đại bi thương. Cũng không phải nói Lăng Phong có thể thành công bọn họ liền cũng có thể thành công. Chân Vũ Thiên Đế cũng chỗ khác bất đồng vô cùng nguy hiểm sau này sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ đến lúc đó sẽ vì các ngươi hộ pháp. Lăng Phong bình tĩnh nói ra. Xác định Chân Vũ Thiên Đế tuyệt không dễ dàng nhưng nếu có hắn tham gia cũng không phải là liền không thực tế. Đệ Cửu Thiên há hốc mồm cuối cùng là không nói gì. Bởi vì ở Chân Vũ Thiên Đế cấp độ này lên, chỉ có Lăng Phong mới lời nói có trọng lượng mà hắn dám để cho Thần Liệt đám người thử nghiệm, tóm lại là có chút chắc chắn. Hoàng Động đám người sớm chạy, bọn họ trước tiên liền nhận được tin tức quả quyết rời khỏi không cấp lịch thần phản ứng thời gian bằng không đợi chết chính là bọn họ. Hơn nữa, trải qua trận chiến này, thông thiên các tổn thương nguyên khí nặng nề, vũ tiên tử thương quá nhiều, chính là bán tiên nhân vật đều sợ mất mặt không có dũng khí đặt chân lịch thần sơn. Chương 3500, 2000 năm. Chương 3500, 2000 năm. Một cái chân tiên. Tuy là tiên cũng không phải là chấn tiên nhưng cũng hiện ra hết Lăng Phong cường đại cùng vĩ ngạn. Hắn ngạo nguyệt trên không coi thường bán tiên. Thông thiên các đến ba tiên sau cùng bi kịch kết cục, Lăng Phong không có thống hạ sát thủ là để dành cho nghịch thần thế gian bán tiên thực sự có ít, hắn hy vọng nghịch thần chúng có thể có được ma luyện. Ở phương diện này hắn tin tưởng nghịch thần chúng sẽ làm rất khá. Mà hắn mặc dù tàn sát ba tiên với hắn mà nói đều không có ý gì. Thú chi, đệ cửu tiên còn sống chưa từng vẫn lạc, nghịch thần cũng không bị tổn thương. Bọn họ cần nhiều thời gian hơn đến đánh bóng cùng tinh tiến một vị được tàn sát cũng không thích hợp nghịch thần. Thông thiên các thất bại tan tác mà quay trở về. Không chỉ có thông thiên các thật không ngờ, chính là Hồng Hoang đạo Chu Thiên môn cũng không dám tưởng tượng. Thông thiên các là đặt ở chư thiên thế lực ở trên một ngọn núi lớn mấy triệu trong năm có thể thấy được có người có thể rung động bọn họ địa vị. Một cái cũng không có. Cho dù là mấy chục vạn năm trước thần vực đều thế ở thông thiên các thiết kỳ hạng. Đó là không thể chiến thắng tối cường thế lực. Nhưng mà, ngay đương đại bọn họ vậy mà chứng kiến một trận sử thượng vĩ đại nhất quyết chiến. Mạnh mẽ không ai bị nổi, thông thiên các trung quy không có tàn sát nghịch thần mà là bị tàn sát hơn 100 vị vũ tiên tử thương thảm trọng, tức thì bị dọa lui. Nghịch thần thì ngạo thị thiên khung nhìn xuống toàn bộ. Cho dù là thông thiên các ở nghịch thần phía trước đều phải quỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói lời nói thật, Cố Thiên Nhất cùng Tiêu Nguyệt đều sững sờ hồi lâu chưa từng khôi phục. Khi nghịch thần quét ngang thông thiên các thế lực thời gian, bọn họ liền từng tâm lạnh như nước, rất sợ thông thiên các phát uy giận lây sang bọn họ. Thông thiên các xác định phát uy, nhưng nhằm vào lại không phải là bọn hắn mà là nghịch thần. Đến lúc này bọn họ mới chính thức khôi phục hiểu rõ nghịch thần ý đồ. Nghịch thần lấy vấn đạo làm dụ, làm cho thông thiên các chủ lực không thể không đứng ra ngạnh giang nghịch thần. Ở dưới tình huống này, thông thiên các tự nhiên không có tinh lực nhằm vào bọn họ. Không phải nghịch thần không cứu mà là không có cứu. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là sát cục. Không thể không nói nghịch thần ở tinh tính thêm vô cùng đáng sợ, thông thiên các mỗi một bước đều bọn họ theo dự liệu. Sự thực chứng nhận nghịch thần là chính xác. Bọn họ không chỉ có tinh tính lợi hại, vũ lực lợi hại hơn. Thông thiên các hơn 200 vị vũ tiên cùng với bán tiên nhân vật đến, lại cuối cùng không có lật đổ nghịch thần, bọn họ chỉ thấy mới đầu lại thêm thấy kết quả, nhưng toàn bộ quá trình còn lại là bọn họ không rõ ràng lắm. Đặc biệt ba tiên kết quả. Ai có thể nhường cho ba tiên bi kịch? Có thể nghịch thần vẫn cứ liền làm được. Nghịch thần coi là thật mạnh đến trình độ này sao? Tiêu Nguyệt rất là giật mình, nhưng qua đi chính là kinh hỉ cùng điên cuồng. Tuy nói bọn họ ở thông thiên các xuất chiến trong lúc cũng chưa từng xuất hiện, nhưng cuối cùng là đứng ở nghịch thần này một mặt. Bọn họ không có hướng nghịch thần cầu viện, bọn họ tuy là lòng có oán giận cũng không có tình cảm bộc lộ trong lời nói. Liên tình cảm mà nói, nghịch thần chắc là nghiêng về bọn họ. Có nghịch thần cái này đại Phật che chở, bị thua thông thiên các cần phải không dám đối với bọn họ đâu có. Khi đại chiến kết thúc, Cố Thiên Nhất cùng Tiêu Nguyệt liền tới. Cũng không phải là bọn họ người mà là đại biểu cho tông môn thế lực. Cùng bọn họ cùng đi còn có mấy mười vị vũ tiên cổ hiền, đám nhân vật có thể nói trùng trùng điệp điệp, khí thế bất phàm. Lâm Vĩnh tự mình đưa bọn họ lĩnh nhập Lịch Thần Sơn. Chúc mừng Lịch Thần chiến thắng thế gian đệ nhất thế lực Thông Thiên Các. Cố Thiên Nhất người còn chưa tới, thẳng thắn thanh âm đã trước một bước vang lên. Thực sự xin lỗi, lúc trước Chu Thiên môn toàn lực để phòng Thông Thiên Các không có đúng lúc trợ giúp Cố Thiên Nhất chuyên tới để thỉnh tội. Cố Thiên Nhất thâm biểu ấy náy, mặc dù không có chịu đòn nhận tội nhưng cũng biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Hắn mang đến Chu Thiên môn rất nhiều tài nguyên cùng náo vật để cầu nhận được Lịch Thần thông cảm. Lăng Phong cười cười liền nhận lấy lễ trọng. Như hắn nhân vật như vậy sao không biết Cố Thiên Nhất Tiêu Nguyệt những nhân vật này suy nghĩ trong lòng. Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo có bọn họ không ra mặt, lý do bọn họ không có đối với nghịch thần căm hận, càng không có tức giận mắng, tâm tính đã tương đối khá. Bất kể là đạo đức cấp độ vẫn là lễ nghi cấp độ này, hai thế lực lớn đều làm được tương đối có thể. Dù sao, người đều có tư tâm, không có khả năng vô tư tương trợ. Một khi nghịch thần đẫm máu, Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo cũng muốn đối mặt tàn khốc thực tế. Cố Thiên Nhất cùng Tiêu Nguyệt có khả năng giữ được tinh táo toàn lực ứng đối mà không có trách cứ nghịch thần, coi như là tận tình tận nghĩa. Hơn nữa, đây không chỉ là bồi tội lễ, nhiều hơn còn lại là quy hàng lễ. Bây giờ Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo xem như là triệt để đánh tới nghịch thần, là cấn thế tất yếu bị thông thiên các nhằm vào chèn ép, có lợi nhất chính là nhìn về phía nghịch thần. Có nghịch thần tọa chấn, một khi thông thiên các đối phó bọn hắn, nghịch thần tự nhiên sẽ đứng ra giải quyết vấn đề. Lăng Phong vì sao hân như nhận? Bởi vì lúc đầu Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo nhóm thế lực thật là ra sức ở phương diện này, nghịch thần là thua thiệt mấy cái này thế lực. Cho nên Lăng Phong hân nhiên nhận phần này quy hàng. Cố Minh Tiêu Minh nghiêm trọng. Lăng Phong tự mình ra nên đón là Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo vũ tiên cổ hiển nhân vật lĩnh nhập nghịch thần sơn. Đây là cực cao lễ ngộ. Dù sao lấy Lăng Phong bây giờ thực lực thật đúng là không cần tự mình ra nên đón. Đệ Cửu Thiên kèm ở Lăng Phong bên cạnh, kể từ khi biết Lăng Phong đi vào, xưa nay chưa từng có một bước sau, Đệ Cửu Thiên liền cực coi trọng không tha Lăng Phong mạo hiểm. Cố Thiên Nhất Tiêu Nguyệt hai mắt lóe lên tức khắc nghiêm nghị, Đệ Cửu Thiên hùng hậu khí thế khiến cho bọn họ sợ run lên. Này rõ ràng không phải vũ tiên mà thuộc về bán tiên. Thì ra, nghịch thần không chỉ có vũ tiên còn có một tôn bán tiên tọa trấn chống lại thông thiên các cũng không có sợ hãi. Nếu như nghịch thần chỉ bằng vị này bán tiên liền trấn áp thông thiên các, vậy vị này bán tiên phải có bao nhiêu mạnh? Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Tiêu Nguyệt Cố Thiên Nhất tiến lên cung kính hỏi. Đệ Cửu Thiên. Cửu Thiên tiền bối không phải đương đại nhân vật chứ? Tiêu Nguyệt cười hỏi. Xác thực. Tiền bối có khả năng ngăn cơn sóng dữ chấn áp thông thiên các, cho là chúng ta mẫu. Cố Thiên Nhất không nhịn được vỗ cái nịnh bợ. Hề hề, trận chiến này không phải ta công. Đệ Cửu Thiên cười lắc đầu, trước có nghịch thần 200 tọa phòng ngự, sau có lăng phong miệt thị thông thiên các vũ thiên. Công lao này thật đúng là không thuộc về đệ Cửu Thiên. Nhưng đệ Cửu Thiên xác định ra sức không có hắn chấn áp nghịch thần, chỉ sợ ở bi kịch mà lăng phong cũng khó mà bình ổn hỏi. Lời này rơi Cố Thiên Nhất cùng Tiêu Nguyệt trong thai thì hoàn toàn bất động. Tiền bối quá khiêm tốn. Ta cũng không phải là khiêm tốn. Đệ Cửu Thiên lắc đầu cũng không có nhiều lời, chân vũ thiên đế đó là người bên ngoài khó hiểu một cảnh giới. Có thể nói nhân gian thành tiên sánh vai chân tiên, có thể xưng là nhân tiên. Tuy làng địch thần mới trải qua một trận đại quyết chiến nhưng bên trong bị tổn thương cũng không nhiều, từ Diệp Ma nữ Lăng Thanh Hàn như Nguyệt chủ trì toàn bộ rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chu Thiên Môn Hồng Hoang Đạo tiến hành bái sơn cùng Lăng Phong, đệ Cửu Thiên cùng thân thiết nói chuyện. Sau đó không lâu, Chu Thiên Môn Hồng Hoang Đạo nhóm thế lực liền rời đi. Hai ngày sau, Tây Lương Nam vực Bắc Đấu Đông thần này một ít thế lực nhân vật cũng đội vã rời đi. Hiện nay lịch thần tọa trấn thần thiên không tha thông thiên các làm cản. Huống chi trận chiến này sau thông thiên các tổn thương nguyên khí nặng nề, hiện nay bọn họ đang bận liếm thương vô lực đối phó khác thế lực. Bằng không lịch thần làm khó dễ đây mới thực sự là bi kịch. Đội vã chính là 2000 năm. Lịch thần càng thêm khiêm tốn, cơ hồ muốn phai nhạt ra khỏi mọi người tầm nhìn. Lịch thần sơn ở trên vũ khí tầng tầng rất ít có vũ tu đi ra, để cho mọi người cơ hồ đều phải không lưu ý cái thế lực này. Chu Thiên Môn Hồng Hoang Đạo đều lấy được cực đại phát triển. Đặc biệt Hồng Hoang Đạo hán tọa trấn quy khư từ Tiên Lạc Tông khư không phải lần lượt hủy diệt, sau Hồng Hoang Đạo lãnh thổ phạm vi trong nháy mắt trở nên lớn nhiều, có nghịch thần tôn đại thần này chỗ dựa, mặc dù là thông thiên các bọn họ cũng dám ngại giang. Này 2000 từ năm nay cũng không phải là không có phát sinh chiến sự. Lúc trước Hồng Hoang Đạo ỷ vào nghịch thần chỗ dựa chống lại thông thiên các một cái thế lực nhỏ, trong nháy mắt liền lọt vào thông thiên các phản kích, Tiêu Nguyệt đều kém chút vỡ lạc. Không hề nghi ngờ đây chính là đang khiêu chiến nghịch thần giới hạn. Vì vậy thần liệt thiên kỳ trúc long tất phương bốn vị này vũ tiên tự mình đặt chân quy khư, lấy vô cùng tư thế quét ngang thông thiên các mấy cái thế lực nổ tận gốc không chừa một ngống. Trảm Vũ Tiên 20, Trảm Cổ Hiền 200, Trảm Thần Đế 2000. Loại này tử thương là thông thiên các đều khó có thể chịu đựng, hoàng động tức đến kém chút giờ chân muốn mời ra thông thiên lao hầu đối phó thần liệt thiên kỳ đám người. Nhưng mà, sẽ ở đó một ngày, một cái chiến quyền oanh phá vạn tầng trời từ tiên vực bay trên trời mà hiện cấm tự đánh vào quy khư bên trong, phá diệt vạn pháp tiên diệt đại đạo, nổ đến đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Cho quy khư bên trong tọa trấn thông thiên lao hầu trong nháy mắt trọng thương ngã gục nết nhác lưu vong, mà hoàng động thì triệt để sợ mất mật. Đừng nói là thông thiên các, mặc dù là Hồng Hoang Đạo Chu Thiên Môn đều run. Một cái chiến quyền đả xuyên giới vách không chịu đại đạo trói buộc, khiến cho trăm vạn đại đạo toàn bộ tàn lụi tan rã, một vị bán tiên kem chút bị thư diệt mạnh đã vượt qua nhân thể cực hạn, giống như nhân gian sư tiên. Ở nơi này một quyền phía trước thông thiên các đây tính toán là cái gì? Là hổ cho ta phải nằm, là long cho ta quật lại. Một thanh âm vang vọng bảy thần tiên nổ tung càn khôn. Đây là Lăng Phong thanh âm, đại biểu cho nghịch thần thái độ. Có dũng khí đối phó bọn hắn đó chính là một chết. Lúc trước Lưu Thông Thiên lão hổ cùng ba vị bán tiên một mạng hắn tùy thời đều có thể thu hồi. Vì vậy 2000 từ năm nay thông thiên các vẫn luôn rất đê điều, bên ngoài thế lực không còn một ngống còn ngầm thế lực thì không phải vậy khác thế lực có khả năng biết được. Đương nhiên, Lang Phong đối Chu Thiên Môn Hồng Hoang Đạo mấy cái thế lực cũng tương đối khá vạn vật đạo nguyên, cùng có thể làm bọn họ chú tạo vũ tiên. Cho đến ngày nay Chu Thiên Môn sinh ra 23 vị vũ tiên, Hồng Hoang Đạo sinh ra 25 vị vũ tiên. Điều này làm cho khác thế lực triệt để đỏ mắt, càng không phải thường tạt lông. Dựa theo Chu Thiên Môn Hồng Hoang Đạo tốc độ phát triển, chỉ sợ không bao lâu nữa bọn họ đều có thể bị ăn sạch. Cho nên, bọn họ liền bắt đầu bái sơn, hy vọng có thể nhận được nghịch thần ưu ái. Lăng Phong tương đối khách khí, từ trong chọn mấy cái thế lực thân lực chế tạo vẹn vẹn mấy năm liền tạo nên 5 vị vũ tiên, điều này làm cho các thế lực lại thêm đỏ mắt. Nhưng mà, này 2000 năm để cho Lăng Phong chú trọng chính là thần vũ tiểu vũ trụ. Nghịch thần ở thần tiên vực cắm dễ triệt để ổn, thần vũ tiểu vũ trụ liền thật tìm không được lúc tới đường sao? Chỗ ấy mới là nghịch thần chúng ra a. Phú quý bất hoàn lương như cầm ý dạ hành. Lăng Phong mấy người cũng nghĩ trở về một chuyến thần vũ tiểu vũ trụ, ở đại quyết chiến đã tới trước, bọn họ muốn trước giải quyết tiểu vũ trụ vấn đề. Chương 3501. Độc sang độ thiên công. Chương 3501, độc sang độ thiên công. 2000 năm, lịch thần phát sinh nhiều kỳ biến. Lăng Tư Nhiên lớn lên một bước vào vũ tiên, có Lăng Phong cùng Diệp Hân Nhiên thiên phú, Lăng Tư Nhiên không thể bảo là không mạnh, vẹn vẹn 2000 năm liền cường thế phá vỡ mà vào vũ tiên. Nàng cũng không có dựa vào bậc cha chú dư ấm đặc biệt cổ hiền vũ tiên hai cái này cảnh giới, dựa vào bản thân liền cường thế vẫn đạo thực lực tương đương không kém. Diệp Ma nữ Lăng Thanh Thần liệt đám người ở vũ tiên cảnh giới này thượng tẩu càng xa, hơn bọn họ thuộc về cổ vũ, cho nên không có đặt chân bán tiên mà là muốn bước ra mạnh nhất một bước. Người bên ngoài khó có thể chỉ điểm, nếu là lúc trước bọn họ chỉ sợ cũng muốn mất phương hướng, muốn tục lộ mà chiến. Nhưng hôm nay cũng không cần. Lăng Phong bước ra vĩ đại một bước, khiến cho bọn họ cũng có thể trước một bước dòm ngó biết chân vũ thiên đế toàn cảnh, biết được muốn như thế nào mới có thể đủ thành công bước ra bước này. Bất quá, bọn họ cũng không có Lăng Phong kia loại quyết đoán, dám ở nhất thời khắc nguy hiểm bước ra một bước thực sự quá khó khăn. Thiên cổ người gần nhất, bọn họ muốn làm nhận được là tuần tự tiến hành bằng ôn nhuận phương thức để lộ vĩ đại nhất một bước. Đương nhiên, này 2000 năm bọn họ chỉ thỉnh thoảng sẽ xuất thế, phần lớn thời gian đều thôi diễn. Hắn cảm thấy cổ vũ có khuyết điểm, muốn mượn dùng mấy ngàn năm thời gian chế tạo ra độc trúc cho cổ vũ càng mạnh võ đạo. Mà một võ đạo đúng là hướng về phía chân vũ thiên đế mà tới. Trọng điểm liền ở chỗ vũ chi nguyên thần. Lấy võ đồ làm khởi điểm, lấy chân vũ thiên đế làm điểm cuối, chú tạo thế gian độc nhất vô nhị pháp như hư không đạo, một dạng cách khác lối đi theo võ đồ lên liền chuyên chú cho nguyên thần. Đây là tương đối phi phàm một bước. Thành lập cho chư thiên công pháp trên cách khác lối đi sáng tạo độc đáo một loại pháp. Cho tới nay cổ vũ công pháp đều rất pha tạp, không có hệ thống, nhiều cổ vũ càng là mượn dùng khác đạo tiến hành lộ sắc thành tựu cổ vũ. Không hề nghi ngờ, này tăng thêm cổ vũ độ khó như thiên hoang thành tựu cổ vũ giả cần nỗ lực cái giá cực lớn, có thể nói trong trăm có một phi thường không dễ. Mặc dù mấy năm nay lịch thần một mực là cổ vũ thiên công hệ thống hóa, nhưng cổ vũ thiếu sót quá nghiêm trọng. Từ xưa tới truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, mặc dù là cổ vũ đạo cung Diệp Ma nữ nhận được cũng không nhiều, trừ vũ chi đạo cơ bản không có khác. Đây hết thảy tất cả bởi vì chân tiên diệt thế cổ vũ yên diệt. Hậu thế cổ vũ chỉ có dựa vào lấy mò cùng với khác đạo từng bước đi trước, một cái sai lầm đều có thể đưa tới hậu quả đáng sợ. Cho nên bọn họ có khả năng thành tựu hôm nay bao la hùng vĩ có thể nói là tương đối không dễ dàng. Lăng Phong nhìn ra nghịch thần vấn đề, lại thêm nhìn ra cổ vũ vấn đề. Lấy khác đạo cùng với không hoàn chỉnh cổ vũ đạo liền muốn đặt chân vũ thiên đế, trừ phi có siêu cấp khí phách bằng không đều phải chết yểu hư không. Hắn phải lấy cái thế thiên công chú tạo xưa nay chưa từng có cổ vũ thiên công. Bù bù. Lúc này Lăng Phong huyết đục run lên, một cổ bàng bạc cổ khí từ trong cơ thể nộ tiêu tán ra, tạo thành khí hải tụ vào cánh tay huyệt đạo trong. Khí hải sôi trào quang vũ càng ngày càng sáng, tiến tới tạo thành tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên khí tượng. Khí tượng chiếm giữ cách đỉnh đầu kéo dài không tiêu tan. Cùng lúc đó, Lăng Phong tứ chi thu nạp trăm sông tinh khí tụ vào ngũ tạng lục phủ, mở ra thần không như động thiên một dạng mở rộng chừng 10 tọa đại biểu cho đạo thần cực hạn. Một lát sau, 10 tọa thần không cùng nhau nhập rất đan điền, mở ra ra một tòa thần hải đạo vận do trời sinh hóa thành quy tắc yên diệt không gian. Tại đây không có không gian, nhưng mỗi một giọt nước biển cũng như không gian. Thần hải bên trong tuân ra nước chảy sụp đổ thiên khung hóa thành vô tận phép tắc, mỗi một đạo khí lãng đều là phép tắc đạo vận lập loè đưa về nước chảy. Nước chảy mở rộng từng tọa không gian tạo thành vô địch trật tự. Cuối cùng, thần hải hóa thành đầy trời đại đạo cực bạo thiên khung bốc hơi lên xuất hiện cho Lăng Phong đỉnh đầu, tiến tới diễn biến thành vũ chi nguyên thần. Bất quá, vũ chi nguyên thần biến phải bất đồng, tỏa ra ánh sáng lung linh linh quang bắn ra bốn phía. Hắn như Lăng Phong xếp bằng ở vô ích, là linh hồn huyết nhục gân cốt đan điền sức mạnh to lớn cùng với quanh mình toàn bộ dung nhập nhất thể thành tiểu thế gian cường đại nhất nguyên thần. Mà ở lúc này Lăng Phong trong cơ thể vậy mà sinh sôi ra vô tận ma khí. Đây là hắn từng chém xuống ma lực hiện nay lại lần nữa thức tỉnh hóa thành vô tận lực lượng làm dịu vũ chi nguyên thần. Sau đó không lâu, vũ chi nguyên thần tạo thành thái cực hình thái, một mặt là âm cá, một mặt còn lại là dương cá, hai bên ôm hết thành tiểu cổ vũ hình thái cuối cùng. Ý vị này Lăng Phong không chỉ có dung nhập bản thân lực lượng lại thêm dung nhập ma lực lượng. Hơn nữa, này ma lực lượng càng bất động. Hắn từ Lăng Phong trong cơ thể xuất hiện giống như cách khác lối đi đạo điên cùng sinh sôi chiếm giữ Lăng Phong tổng thể lực lượng một nửa, khi dung nhập vũ chi nguyên thần sau mới vừa có hiệu quả như vậy. Hạo nhiên chính khí đây là cổ vũ, dầm dạp lênh khốc đây cũng là cổ vũ. Vạn vật đều có âm dương, cổ vũ cũng có như vậy phân biệt. Nhưng này dầm dạp lênh khốc cũng không đại biểu chính là tà ác tội ác, tuy là ma lực có thể khiến nhân thần trí mơ hồ mất đi đạo đức giới hạn, nhưng khi lực lượng đủ cường đại lại áp đảo ma lực trên để cho ma lực trở thành trong tay đao mà không phải là trở thành ma lực khôi lỗi. Đây là bản chất khác biệt. Thần ma. Lăng Phong chậm chậm mở mắt, trên mặt tràn đầy nhợt nhạt tiêu ý. Mọi người nhìn vấn đề luôn luôn phiến diện, giống như lúc trước bọn họ luôn cảm thấy ma chính là hạo đúng chính đạo phản diện, lại không biết âm dương bổ sung mới là chân chính của vũ. Ở sau cùng một khắc kia, ma lực tự nhiên mà vậy sinh sôi thành tiểu thần ma. Cái gì là thần ma? Cũng không phải là thần cùng ma, càng không phải nghịch thần cùng ma vực, mà là Lăng Phong đối với này lúc nguyên thần xưng hô chúng nó đối lập lẫn nhau lại hỗ trợ lẫn nhau, chúng nó là cổ vũ âm dương hai mặt, càng là thần cùng ma bất động. Nhưng chúng nó mới là chân chính cổ vũ. Thần là hạo nhiên chính khí hướng đi cực hạn, ma là âm ám lãnh khốc đi tới cực hạn. Chỉ có tương dung mới là cổ vũ hình thái cuối cùng. Chúng ta đều sai. Lăng Phong phát ra một tiếng thở dài. Hắn không biết đó là không phải cổ vũ hình thái cuối cùng, hoặc có lẽ là đây chỉ là hắn chỗ điêu khắc hình thái cuối cùng, nhưng cổ vũ cùng ma tộc vốn là đồng căn. Đồng thời, thần ma đi ra với hàm ý Lăng Phong sáng tạo độc đáo thiên công đi ra. Độ thiên công. Lăng Phong chậm chậm nói, thần ma không chỉ có là cổ vũ hình thái cuối cùng, càng là hắn đối độ khác đạo pháp lý giải khai. Giờ này khắc này hắn độ khác đạo pháp triệt để viên mãn. Cổ vũ cùng sở hữu bắt cho cảnh. Huyền vũ, linh vũ, thánh vũ, thần vũ, đạo vũ, thiên vũ, cổ vũ, trung vũ. Lăng Phong trầm tư nói ra. Hắn sáng tạo độc đáo một loại hệ thống tu luyện độ thiên công, không giống với bất luận cái gì võ đạo tu luyện, lấy huyết nhục huyệt đạo cùng giải khai nhân thể bảo tàng, lấy tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên để lộ nguyên thần khăn che mặt bí ẩn. Tự nhiên cũng chỗ khác bất đồng. Cho nên về mặt cảnh giới phân biệt cũng tương đối rõ ràng, không có nhiều như vậy tế phân, chỉ có 8 đại cảnh giới. Trong huyền vũ đối ứng võ linh trở xuống mấy tầng cảnh giới. Linh vũ, thánh vũ, thần vũ thì đối ứng võ linh tới võ thần. Giữa còn có chút ít tế phân thực lực tổng hợp khác biệt cùng võ thần, chân thần, thiên thần cùng tương đối. Đạo vũ đối ứng thiên đạo. Thiên vũ còn lại là thiên tôn, chí tôn, thần đế, cổ hiền này 4 đại cảnh giới. Cổ vũ đối ứng vũ tiên, trung vũ thì là chân vũ thiên đế. Lấy tinh khí kích hoạt tứ chi thần huyệt, lấy thần huyệt kích hoạt ngũ tạng lục phủ, nhập rất đan điền thành cựu thần vũ, chui luyện nhất thể, như vậy mới có thể kích hoạt nguyên thần. Không gian thời gian trật tự đại đạo đều có thể tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, từng điểm để lộ nguyên thần thành cựu trung vũ. Đây cũng là Lăng Phong sáng tạo độc đáo hệ thống tu luyện, không có lúc trước phức tạp như thế, hắn là cổ vũ đạo, chư thiên đạo, thần ma đạo cả đám dung nhập nhất thể hợp ở một lò luyện xuất thế giữa mạnh mẽ nhất công. Đây cũng không phải là tam vị nhất thể, mà là thần ma âm dương tám hướng dung vào một lò. Nói về đến có một ít phức tạp nhưng lý giải lên thì tương đối dễ dàng. Linh hồn huyết nhục đan điền khí sức đây là 3 vị, nhưng Lăng Phong thần còn lại là 4 vị, cũng chính là xung quanh trong còn bao gồm quanh mình toàn bộ, mà cũng là xung quanh. Đó là Lăng Phong ma một mặt thể hiện. Đây chính là tám hướng. Không hề nghi ngờ, này đem càng mạnh. Sau đó không lâu Lăng Phong liền đi ra hậu sơn triệu hoán đến Diệp Ma nữ Lăng Thanh Hàn Như Nguyệt các loại, tự mình giảng giải độ thiên công đợi các nàng lý giải sau lúc này mới là tự mình sáng chế ba độ thần công giảng giải. Ba độ thần công tức bản ngã độ ta cùng với độ hắn lấy độ thiên công thành tựu chân vũ thiên đế dùng cái này thi triển ba độ thần công là lại thêm siêu thoát. Sau đó 500 năm, Lịch Thần lại thêm phong bế cơ hồ không có người xuất thế. Lịch Thần đỉnh cấp nhân vật tất cả đều vùi đầu khổ tận lực đi tìm hiểu Lăng Phong độ thiên công, ngay cả đệ cửu thiên đều nhắm mắt trầm tư thật lâu không nói. Rõ ràng độ thiên công đối với hắn xúc động rất lớn. Diệp Ma nữ Lăng Thanh cùng thì mở ra phá sau rồi lập quá trình chém xuống bản thân thực lực lấy độ thiên công lại chế tạo huy hoàng. Sơ sơ thời gian 500 năm, cuối cùng Diệp Ma nữ thứ nhất bay ra trên mặt tràn đầy nhợt nhạt tiêu ý mênh mông khí thế kinh thiên động địa. Nàng rốt cục bước ra vĩ đại một bước thành tựu không thể tưởng tượng, nhưng cũng không có thiên phạt hạ xuống. Thiên phạt chỉ là nhằm vào Vũ Tiên, đối với Trung Vũ hạm nhân vật này thì siêu thoát thiên đạo sánh vai chân tiên. Đáng tiếc khó có thể giải quyết ma lực vấn đề. Diệp Ma nữ lắc đầu, cũng không phải là mỗi người cũng như Lăng Phong một dạng có nhập ma trải qua còn có chạm trừ ma lực ý chí cường đại. Cho nên, nàng đản sinh ra chỉ là cổ vũ dương mặt hạo nhiên chính khí tràn ngập tại ngực. Đúng như cùng lúc trước Lăng Phong thành tựu không thể khinh thường. Trung Vũ nhưng cùng ngươi bất đồng. Diệp Ma nữ vừa cười vừa nói, nếu như này là chân vũ vậy ta hẳn là chỉ là chân vũ đại đế mà ngươi là chân vũ thiên đế. Ừm. Lăng Phong trầm tư chốc lát nhận thức Diệp Ma nữ thuyết pháp này, chí dương chí cương chính khí trưởng tồn đây cũng là cổ vũ, mỗi người lý giải bất đồng cổ vũ liền bất đồng nhưng nó vẫn là cổ vũ. Dương cương đi tới cực hạn không hẳn liền yếu hơn âm dương. Hiện nay Diệp Ma nữ có thể không có chút nào yếu, như lúc trước hắn trong nháy mắt có thể giết bản tiên. Mà bây giờ Lăng Phong thì đi ra càng xa, hơn nếu như trung vũ có phân biệt nói vậy thật có thể dùng đại đế thánh đế thiên đế mà phân chia. Vài năm sau, Lăng Thanh Hàn Như Nguyệt thần liệt cùng lần lượt xuất thế, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sắc mặt vui mừng bởi vì bọn họ làm ra đột phá, mỗi một vị đều có thể xưng được là chân vũ đại đế. Chương 3502, làm người tộc mặt lộ. Chương 3502, làm người tộc mặt lộ. Độ thiên công. Đây là Lăng Phong sáng tạo độc đáo thiên công, đại biểu cho cổ vũ cao nhất thiên công, là cổ vũ sinh ra tới nay chân chính thiên công không phải khác đạo thiên công. Hắn có khả năng kích hoạt cổ vũ mạnh mẽ nhất uy cho thấy cổ vũ mạnh nhất tiềm năng. Đồng thời, độ thiên công chủ yếu nhằm vào chính là trung vũ, theo huyền vũ tới trung vũ vẫn luôn ở bước hơi dùng tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên từng điểm kích hoạt vũ chi nguyên thần thậm chí còn thần ma. Cùng đi vào vũ tiên sau vũ chi nguyên thần cùng thần ma đều sẽ bị kích hoạt tiến tới nhất dược thành làm chân vũ đại đế chân vũ thiên đế. Rõ ràng, Lăng Phong thành công độ thiên công xác định cho thấy phi phàm một mặt Diệp Ma nữ Lăng Thanh Hàn Như Nguyệt cùng một nhóm đỉnh cấp nhân vật tất cả đều vấn đạo thành công tan tác thiên đạo sánh vai chân tiên. Bọn họ thành tựu chân vũ đại đế. Nhưng muốn thành tựu chân vũ thiên đế cũng không dễ dàng. Độ thiên công là Lăng Phong khai sáng thiên công, Lăng Phong này đầy vạn vật đạo nguyên cựu trọng nhất bản cùng vấn đạo thành công tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh nhau. Mặc dù Diệp Ma nữ được vũ chi đạo chân lý nhưng ở vạn vật đạo nguyên phía trước ý nguyên không đáng chú ý. Đơn giản mà nói Lăng Phong không phải đơn thuần cổ vũ, hắn bước ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đạo mới vừa có kinh thế kịch biến cấm tự xông vào thiên đế ngưỡng cửa. Nhưng chân vũ đại đế rất yêu nghiệt, điểm này trên đệ cửu thiên nhận được cực cao chứng nhận. Diệp Ma nữ Lăng Thanh đám người ở vấn đạo sau khi thành công đều từng gây chiến quá đệ cửu thiên, lấy thực lực mạnh mẽ nhanh chóng giữa liền chấn áp đệ cửu thiên, đủ để nhìn ra chân vũ đại đế đáng sợ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái có thể coi thường bán tiên cảnh giới có thể sánh vai chân tiên cường đại cấp bậc. Bọn họ cũng không biết vị này chân tiên có bao nhiêu mạnh, cho nên bọn họ phải trở nên càng mạnh. Vẹn vẹn 600 năm, Diệp Ma nữ Lăng Thanh Hàn Như Nguyệt thần liệt tiên kỳ cùng một nhóm nhân vật chủ yếu tất cả đều đi vào chân vũ đại đế cấp bậc, ý vị này nghịch thần chừng hơn 10 vị chân vũ đại đế. Chính là đệ cửu thiên đều đem hết toàn lực chém xuống bản thân võ đạo mượn độ thiên công lại chế tạo võ đạo lấy 600 năm tuế nguyệt thành tựu chân vũ đại đế. Liên đại tiền bối các ngươi có thể nhắm mắt. Khi đệ cửu thiên xuất thế hắn hai mắt rơi lệ, lòng chua xót mà bị thương. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bao nhiêu đời của vũ, hiện nay đều có thể nhắm mắt. Chỉ vì bọn họ từng nỗ lực thôi diễn trung vũ đi ra lấy phạm nhân chi thân sánh vai chân tiên, lấy phạm tục thiên công đả thông tiên đạo. Bọn họ vẫn là phạm nhân chi thân lại có thể ngang hàng chân tiên. Đây mới là cuối cùng của vũ. Đây mới là bọn họ vĩ đại mộng tưởng. Giờ khắc này bọn họ có lòng tin có thể yên diệt thông thiên các quanh mở thiên đạo nhằm phía tiên vực. Đương nhiên, kịch biến không chỉ là bọn họ còn có nghịch thần. 2600 năm đội vãng nghịch thần phát sinh kịch biến, vũ tiên số lượng từ hơn 30 vị tăng vọt tới 600 vị, như Lăng Tư Nhiên đều giống liền cứu cực vũ tiên. Nàng đang nỗ lực nghiên cứu độ thiên công gắng đạt tới đuổi theo cha mẹ thành tựu chân vũ đại đế thiên đế. Tô Nguyên Mao tiểu ngư đám người tất cả đều thành tựu vũ tiên. Chính là Vân Mộng đều Diệp Ma nữ dưới sự tương trợ thành tựu vũ tiên. Có thể nghĩ, nghịch thần trận này kịch biến đáng sợ đến cỡ nào. Thế gian không xong. Cho dù là lúc trước thông thiên các ở nghịch thần phía trước đều phải cam bái hạ phong, mà hết thể này tất cả bởi vì vạn vật đạo nguyên vạn vật buồn nguyên trở. Có thể nói không có Lăng Phong lột xác sẽ không có ngày này nghịch thần. Đến nay không có tìm được sau cùng hai cái cổ tự hạ lạc. Hàn Như Nguyệt sau khi xuất thế liền nhận được tin tức rất là nhữ mày cùng tờ giải. Bát tự chân ngôn phải có hai chữ ở thần tiên vực, vẫn cứ bọn họ khó có thể tìm ra. Không cần tìm. Lăng Phong lắc đầu nói ra, trước đây hai chữ kia rất trọng yếu nhưng bây giờ hai chữ kia cũng không trọng yếu. Hắn trầm ngâm chốc lát nói ra, hơn nữa ta biết hai chữ kia ngày thông thiên các. Thông thiên các là tiên nhanh bước tự nhiên muốn yên diệt toàn bộ chân tướng. Hai chữ kia chỉ cần ở thần thiên bực lấy thông thiên các thực lực thì như thế nào tìm cũng được. Đây là một trận trận đánh ác liệt không phải không gian. Lăng Phong híp mắt nói ra, cho nên chúng ta phải làm đủ công khóa, bởi vì đây là trận chiến cuối cùng chúng ta không có lại tới cơ hội.
Đúng.
Trước trận chiến chúng ta ứng với tìm được trước thần vũ tiểu vũ trụ khi về nhà nhìn một cái.
Đúng.
Bọn họ có khả năng theo thần vũ tiểu vũ trụ qua đây, vậy thì có đường đi thông tiểu vũ trụ, hiện nay không có tìm được cũng không đại biểu nó cũng không tồn tại. Hồ Điệp bởi vì thực lực hạn chế rất khó tìm cái cửa vào kia, nhưng bây giờ Hàn Như Nguyệt, Thần Liệt, Lăng Phong đám người đặt chân trung vũ tan tác thế gian thì như thế nào tìm không được vào miệng. 5 năm sau, Lăng Phong xuất hiện cho đạo vực. Hắn ở vực tiên xuyên dừng lại mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Chỉ vì nơi này có một đặc biệt khu vực mọi người đem xưng là thần vực. Mặc dù là thần vực nhưng đối với Lăng Phong hạng nhân vật này mà nói cũng không có bao nhiêu đặc biệt chân chính để cho hắn chú mục, còn lại là đen nhánh kia đại xuyên quan xuyên thiên khung tạo thành hẹp dài vết nứt. Đen như mực phi thường quỷ dị. Đại xuyên như là đem toàn bộ thiên khung đều xé ra. Hơn nữa, đại xuyên bên trong có sinh vật đáng sợ có khả năng xé rách toàn bộ trong thần vực, còn có lực lượng quỷ dị có thể đem chúng võ tu lực lượng áp chế ở võ thần cảnh giới. Không nghĩ tới là nó. Lăng Phong hai mắt hơi hơi ướt át, ai có thể nghĩ đến lúc đấy kẽ hở kia sẽ trở thành bọn họ về nhà đường. Duy nhất thần cảnh. Đây là tinh đồ trong vô cùng trọng yếu một chỗ, từ rơi vào nghịch thần tay liền nhận được lợi dụng vì bọn họ chú tạo phi phạm võ thần, mà ở duy nhất thần cảnh bên trong lại có một chỗ quỷ dị chi địa. Đó là một cái không thấy hố sâu đại xuyên giống như ma vực sâu. Bên trong có sinh vật đáng sợ thẳng tọa chấn bên trong, nghịch thần tuy là nhận được duy nhất thần cảnh nhưng cũng không dám xâm nhập hố sâu đại xuyên bên trong, chính là lúc trước Lăng Phong đều từng kém chút vẫn lạc trong. Bây giờ Lăng Phong ở trong thần vực cảm ứng được hố sâu đại xuyên khí tức cùng với cái kia sinh vật khí thế. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết, bọn họ rốt cục có thể trở về ra. Thần vũ tiểu vũ trụ. Từ Lăng Phong đám người nghiền ép địa tôn tiên sau, thần vũ vũ trụ nên đón mùa xuân vạn vật hồi phục, khô kiệt thiên địa xuân ý lờ mờ quang vũ như thoi đưa. Cùng Lăng Phong thần liệt đám người sau khi rời đi nghịch thần triệt để âm điệu. Bọn họ sơ sơ khiêm tốn mấy ngàn năm. Thưa không đạo Quảng Hàn cung Đông Phương thị tộc cùng hồi phục tổng thể trở nên mạnh mẽ, thực lực không thể khinh thường, hiện nay đều là thần vũ tiểu vũ trụ đầu sỏ thế lực. Giữa lẫn nhau tranh chấp cũng là có, nhưng phần lớn tập trung vào thiên kiêu giữa. Phương diện này nghịch thần cũng sẽ không phản ứng mặc cho tình thế phát triển, bởi vì cạnh tranh mới có tuyệt thế thiên kiêu sinh ra. Nhưng từ không gian bị san bằng xuống sau, đặc biệt Lăng Phong đám người sau khi rời đi, thần vũ tiểu vũ trụ rõ ràng biến phải bất động. Tuy là xuân hạ thu đông bốn mùa rõ ràng nhưng thời gian thì muốn rút ngắn nhiều. Vẹn vẹn qua ngàn năm thời gian, thần vũ tiểu vũ trụ liền tiến vào Hàn Đông. Vạn vật khô kiệt vũ trụ tan lùi. Thưa không đạo Quảng Hàn cung nhóm thế lực cường giả đều rất khẩn trương, bởi vì đại đạo áp chế quá ác khiến cho bọn họ khó có thể đột phá, lại trong thiên địa có cổ mịt mờ lực lượng đang áp chế bọn hắn, thiên phạt cũng biến phải rất đáng sợ. Rõ ràng, này giới Hàn Đông muốn càng tối tăm sâu trong vũ trụ mơ hồ có cặp mắt chính đang dòm ngó bọn họ. Qua ngàn năm thời gian, nhân tộc xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, chỉ còn có một số nhân vật vấn đạo chí tôn số lượng tương đối ít ỏi, thiên đạo cũng có thể hoành hành vũ trụ, có thể nghĩ này giới tàn lụi lợi hại đến mức nào. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Trải qua trận tiên hai nạn, các đại thế lực tử thương hầu như không còn, đặc biệt hư không đạo Quảng Hàn cùng các loại, nếu không phải là nghịch thần tương trợ tận lực bồi dưỡng những thế lực này, đoán chừng bọn họ sẽ phải triệt để biến mất ở thế gian. Thế gian có thể sinh ra hơn 10 vị chí tôn đã tương đối khá. Hắc ám đầu nguồn ở không gian. Một số nhân vật vẫn biết chút chân tướng nhưng rất đáng tiếc, từ Lăng Phong sau khi rời đi không gian triệt để phong bế, thiên uy vô tận mơ hồ có tiên khí đi ra, dựa vào chí tôn khó có thể phá vỡ không gian. Hơn nữa, mặc dù bọn họ có khả năng phá vỡ không gian cũng bất quá chỉ là gà đất chó sành. Trong bóng tối nghịch thần đã từng nỗ lực quá nhưng rất khó rung động không gian. Rõ ràng, từ nghịch thần chuyện xảy ra sau kia tôn tiên đặc biệt chú trọng không gian triệt để ra cố, trừ phi tài quyết thần lực hoặc nghịch thần đỉnh cấp nhân vật tái hiện bằng không rất khó banh mở. Ầm ầm. Rốt cục khi vũ trụ xâm hàn trong lúc không gian tiếng nổ cánh cửa cực lớn mở ra, từ bên trong bay ra từng cái sinh vật đánh phía vũ trụ các tộc. Chiến. Đương đại lấy hư không đạo dẫn đầu bọn họ tập kết vũ trụ cổ tộc tiến hành nên chiến, hơn 10 vị trí tôn đứng lơ lửng trên không buộc phát ra hãn hải thiên uy kịch chiến không gian sinh vật. Thật đáng tiếc. Này giới không gian sinh vật mặc dù không kịp lúc trước nhưng cũng không phải đương đại vũ trụ các tộc có thể so sánh nhau. Chỉ một lát sau, vũ trụ các tộc liền bảy biện ra mệt mỏi, hơn 10 vị trí tôn thụ thương, thực lực không lớn như trước. Nếu như tái chiến hậu quả khó mà lường được. Vì sao? Có người phát ra lạnh lẽo mà bi tráng chất vấn. Tại sao lại xuất hiện không gian sinh vật? Vì sao phải tàn sát bọn họ? Vì sao bọn họ sẽ đến? Thưa không vị thứ nhất hét lớn một tiếng nói ra, khi tai nạn đã tới làm người tộc gặp nạn, bọn họ liền sẽ đứng ra. Ai? Nghịch thần. Như là chứng thực hư không vị thứ nhất nói, sâu trong vũ trụ quang vũ bắn ra bốn phía, thiên uy dung chuyển một cây cờ lớn đón gió lay động, ở trên chỉ có một chữ: Nghịch. Nghịch thần nghịch. Khi vũ trụ bị thương, làm người tộc mặt lộ, nghịch thần xuất thế. Lĩnh quân chính là Dương Hâm Giao, số ngàn năm trôi qua nghịch thần bị này Dương chủ càng thêm phi phạm càng thêm mạnh mẽ, nàng đã phá vỡ mà vào cảnh giới chí tôn, thực lực không thể khinh thường. Ở sau lưng còn lại là trùng trùng điệp điệp mấy nghìn vị chí tôn. Tuy là đỉnh cấp thiên kiêu đã rời khỏi, nhưng nghịch thần nhân tài mới xuất hiện nhiều hơn, có Lăng Phong lưu lại xúc tích, có vũ trụ hồi phục sinh ra tài nguyên, nghịch thần chúng cho thấy đáng sợ nhất tiềm năng, vẹn vẹn dùng mấy ngàn năm liền sinh ra mấy nghìn vị chí tôn, mà mạnh nhất càng là muốn đặt chân thiên cực. Mấy ngàn năm trước ta chủ có thể tàn sát ngươi cựu trọng không gian, đời này chúng ta tuy không phải mạnh nhất nghịch thần nhưng ý nguyên có thể tàn sát ngươi cựu trọng không gian. Dương chủ hét lớn một tiếng, mấy nghìn vị chí tôn khởi động đại kỳ đánh phía không gian sinh vật cường thế vô cùng nghiền ép và bật. Ai dám tranh phong? Toàn bộ vũ trụ đều kinh ngạc đến ngây người, này được biết chính là cái kia mấy ngàn năm trước trong truyền thuyết nghịch thần. Chương 3503, Đả thông thần võ. Chương 3503, Đả thông thần võ. nghịch thần đi ra. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, nghịch thần rốt cục cho thấy bọn họ đồ đao. Bất đồng còn lại là này giới là Dương chủ tự mình lĩnh quân tiến hành tàn sát. Quân quận khí thế cực bạo thiên cung. Bọn họ từ vũ trụ trong thần thoại đi tới quét ngang vạn thế nghiền ép và bật. Giết. Triệu Nguyên khẽ quát một tiếng, một ngôi tháp cổ từ trong hư không bay xuống xuống tới trấn áp cựu trọng thiên không gian pháp tắc cùng quy tắc đồng thời chiến minh như là cổ phượng trưởng minh yên diệt toàn bộ. Nay tòa cổ tháp là phòng chế như cổ vũ tháp, tuy là cuối cùng cổ vũ tháp chôn vùi vào trong bụi bặm kèm thần quốc tiêu vong nhưng mọi người cũng không từng quên mất. Hơn nữa, Triệu Nguyên là nhân chủ Lăng Phong điên cuồng người hâm mộ hắn một mực noi theo nhân chủ đạo muốn đánh xuyên qua không gian phá vỡ vùng vũ trụ này. Chiến. Lịch thần từng vị cứu cực chí tôn bay ra lực chiến bắt phương cường thế thái quá. Vũ trụ các tộc bi thương bầu không khí bỗng nhiên bị quét sạch. Lịch thần dùng bọn họ nhất thực lực cường đại giống như toàn bộ vũ trụ chứng nhận bọn họ vĩ đại. Chỉ một lát sau bọn họ huyết tẩy 3 vạn không gian sinh vật mà lịch thần tổn thương thì có thể bỏ qua không tính. Hậu thế lịch huyết quân đoàn đến chiến. Hậu thế Chu Ma quân đoàn đến chiến. Lịch thần mạnh nhất 2 chi quân đoàn xuất hiện kèm theo bọn họ tới còn có hàng tỷ lịch thần chúng. Trung trung điệp điệp. Đời này bọn họ tổng thể mạnh hơn, cơ hồ không có yếu điểm. Lúc trước không gian sinh vật cường thế vô địch là vũ trụ các tộc đánh bẹp trực tiếp đánh tới tại đây mà bây giờ nghịch thần thì đè ép không gian sinh vật đánh thẳng đánh tới không gian vào miệng. Giết tiến không gian tái hiện huy hoàng. Nghịch thần chúng xoa tay hưng phấn không thôi chỉ vì lúc trước nhân chủ đám người chính là đánh như vậy nhập không gian. Thần ma khó ngăn trở. Giết vào đi. Này giới nghịch thần thật quá mạnh, đặc biệt ở chí tôn tiên tôn tiên đạo mấy cái này cấp độ bọn họ cũng không có mấy ngàn năm Lăng Phong đám người yếu điểm. Hừ, ta không gian há là bọn ngươi có thể xâm lấn. Không gian có sinh vật hét lớn chí tôn sinh vật thiên tôn sinh vật đại quy mô xuất hiện che khuất bầu trời chừng hơn bạn để cho vũ trụ các tộc cũng không nhịn được biến sắc. Nghịch thần rất mạnh, nhưng không gian cũng không yếu. Hắc hắc tới đúng dịp. Triệu Nguyên châm biếm một tiếng nói ra, thật đúng là sợ các ngươi quá yếu, không đáng chúng ta xuất thủ. Tế xuất vũ vận. Dương chủ híp mắt nói ra nàng cũng không muốn nghịch thần xuất hiện quá nhiều thương vong mà vũ vận thì có khả năng giải quyết rất dễ vấn đề này. Đúng. Triệu Nguyên gật đầu hướng về phía không gian sinh vật nói ra, thật thay các ngươi may mắn kiếp này có thể gặp được vĩ đại nhất kỳ tích. Sau một khắc, hơn 10 vị trí tôn bay ra thanh nhất sắc cứu cực trí tôn lấy Triệu Nguyên dẫn đầu tế xuất vũ vận. Một thanh liêm đao xuất hiện vào hư không nhanh chóng giữa liền bay vào không gian. Gió xoáy liêm đao. Đây là Lăng Phong đám người đáng sợ nhất lợi khí mặc dù là chống lại thiên cực sinh vật bọn họ đều không sợ hãi. Không gian chừng hơn vạn trí tôn thiên đạo sinh vật nhưng ở gió xoáy liêm đao phía trước lại như gà đất chó sành một dạng chỉ một lát sau liền tử thương mấy nghìn vị. Đương nhiên, đây không chỉ là Triệu Nguyên cùng hơn 10 vị cứu cực trí tôn công lao còn có người khác vật công lao. Đó là hơn 10 thanh gió xoáy liêm đao cùng nhau tàn sát kết quả có thể nghĩ. Vẹn vẹn trí tôn sinh vật hoàn toàn không đáng chú ý. Yếu cặn bã. Triệu Nguyên bĩu môi cười nói, các ngươi thật quá yếu, khó ngăn trở chúng ta tiến vào không gian. Nhưng mà, Dương chủ lại không đồng ý lúc này xông vào không gian bọn họ giải khai không gian thì như thế nào khó hiểu nghịch thần. Đặc biệt kìa tôn tiên. Nếu như không gian phía trước chính là sát cục bọn họ lúc này xông vào chính là tự chui đầu vào lưới. Cho nên, bọn họ liền ngăn ở không gian vào miệng chỉ cần là không gian sinh vật có dũng khí đặt chân vũ trụ liền vào đi tàn sát. Đồ môn. Vẫn luôn là nghịch thần am hiểu nhất sự tình. Này chặn một cái chính là 5 tháng. Nghịch thần bằng vào thực lực cường đại để cho không gian sinh vật thất bại tan tác mà quay trở về lại bằng vào bình tĩnh ý nghĩa phòng vệ bi kịch phát sinh. Bọn họ muốn làm không phải này giới xông vào không gian mà là phải tuân thủ người ở tộc trưởng đất. Vậy thôi. Bởi vì bọn họ biết khó có thể nghiền ép kìa tôn tiên mặc dù là xông vào không gian chỗ sâu cũng khó có thể bước trên Lăng Phong đường. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng nhân chủ Lăng Phong sớm muộn sẽ trở lại. Bất quá. Này giới không gian cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy mà là phi thường cường đại khi quỷ kế sau khi bị nhìn thấu không gian bắt đầu vận dụng toàn lực. Chí tôn sinh vật càng ngày càng nhiều mặc dù là nghịch thần đều rất mệt mỏi. Mà khi thiên cực sinh vật sau khi xuất hiện thì để cho Dương chủ mi tâm vừa nhảy. Qua ngàn năm thời gian bọn họ rất nỗ lực nhưng vẫn không có đản sinh ra thiên cực nhân vật tư chất là một mặt tài nguyên là một mặt quan trọng hơn còn lại là thiên công đạo pháp. Thư không đạo Quảng Hàn cũng không có bực này thiên công đạo pháp. Nghịch thần đồng dạng không có. Lăng Phong tuy là có khả năng nhìn ra thiên cực thành tựu thần đế nhưng khác đạo cũng chỗ khác bất đồng mà thần liệt bờ. Là tham khảo thần tiên bực đạo pháp cùng thiên công bằng không khó có thể đột phá. Đây là thiên địa trói buộc nhân lực khó có thể cải biến. Nhưng không gian sinh vật thì lại khác, chúng nó là chân tiên trong tay đồ đào chân tiên tự mình chế tạo thụ cho thiên công đạo pháp, nghĩ muốn vấn đạo thiên cực cũng không là vấn đề. Tuy là bọn họ có thể dựa vào vũ vận chém xuống thiên cực sinh vật nhưng là chỉ là sơ đẳng thiên cực sinh vật, một khi có sinh vật đi vào cứu cực hậu quả khó mà lường được. Theo giết, Triệu Nguyên hét lớn một tiếng, hơn 10 vị trí tôn cùng nhau trấn áp mà rơi vũ vận toàn bộ thịnh phóng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiên uy. Một thanh liêm đao ném đi và bật. Xuyên. Mặc dù thiên cực sinh vật rất phi phàm một đường hình người, nhưng y nguyên khó cản vũ vận phong thái bị một thanh liêm đao sinh sinh bổ ra chết oan chết uổng. Nhưng Triệu Nguyên cùng hơn 10 vị trí tôn tụ thương cổ cùng ngực lấy máu khí sắt trắng bệnh liên tiếp vận dụng vũ vận đối với bọn họ tiêu hao cũng không nhỏ, mà đối phó thiên cực sinh vật thì lại càng không dễ dàng. Giờ khắc này bọn họ thật sâu ý thức được lúc đấy đời thứ nhất nghịch thần đầu não nhân vật có bao nhiêu phi phàm, lấy trí tôn lực tàn sát lục thiên cực sinh vật, lấy thực lực bọn hắn nhờ vũ vận cũng vẹn vẹn có khả năng tàn sát một hai con thiên cực sinh vật, mà đời thứ nhất nghịch thần thì có thể tàn sát mười mấy con thiên cực sinh vật. Thậm chí còn liền trí cường thiên cực sinh vật đều té ở đời thứ nhất nghịch thần dưới chân. Đó là bao nhiêu to lớn chiến tích. Theo thời gian đưa đẩy không gian trong lao ra thiên cực sinh vật trở nên nhiều, nhiều khi nhất không gian từng xuất hiện 5 con thiên cực sinh vật thực lực mạnh mẽ để cho nghịch thần xuất hiện tổn thương chừng 15 vị trí tôn vẫn là khó hơn nữa trở về. Mà chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chiến đấu còn xa không có đến kết thúc trình độ. Rất rõ ràng này giới không gian sinh vật muốn quét ngang vũ trụ các tộc khiến cho trả giá thật lớn, đặc biệt nghịch thần. Dám đối với Hoàng Tuyền Bích Lạc bất kính vậy chết không có gì đáng tiếc. Mặc dù chạy hết tinh huyết lúc này cũng chớ có lùi một bước. Dương chủ hai mắt đỏ hồng đằng đằng sát khí đúng như lúc trước lăng phong đám người. Trước người là không gian Hoàng Tuyền, phía sau còn lại là vũ trụ các tộc. Bọn họ không thể lui, lại không dám lui, chỉ vì đó là bọn họ ra biên. Chiến dù cho chạy đến giọt máu cuối cùng, chiến dù cho lúc này chính là bỏ mạng lúc. Ùng ùng, quang vũ như máu không gian tuân ra sinh vật càng ngày càng nhiều, đây là đại quân toàn bộ xâm lấn thần vũ vũ trụ tiết tấu, vì thế nghịch thần nỗ lực nhiều hơn đại giới. Chu Ma Thiên đoàn nghịch huyết quân đoàn bên trên, mỗi một vị vũ tu ngã xuống liền có nhiều hơn vũ tu vào tới. Nghịch thần chúng tất cả đều chiến ra cơn tức, bọn họ đem hết toàn lực muốn phục chế đời thứ nhất nghịch thần chiến tích. Đáng tiếc bọn họ chung quy không phải đời thứ nhất nghịch thần. Bọn họ hoàn cảnh lớn lên quá tốt, ở ma luyện cùng sát lục phương diện còn lâu mới có được đời thứ nhất nghịch thần trải qua nhiều. Dương chủ mặc dù lớn trí nhược yêu, nhưng chung quy là một phụ nữ. Nữ nhân luôn luôn không có nam nhân ác như vậy lệ như vậy thần dũng. Cho nên, Dương chủ phạm một ít nữ nhân bệnh chung, nàng muốn cho nghịch thần vũ dực càng đầy đặn tận lực giảm thiểu thương vong, nếu là tiến nhập cấm khu liền muốn cách làm khống chế của diện. Quả thật điều này làm cho nghịch thần chúng thay đổi ở tử vong cấm thổ bên trong sống sót, nhưng là mất đi sinh tử ngao luyện bản chất. Tuy là đều là cứu cực chí tôn, nhưng này giới nghịch thần chúng còn lâu mới có được đời thứ nhất nghịch thần vậy hung ác tàn nhẫn cùng đáng sợ. Nếu như là Lăng Phong Diệp Ma nữ hai vị này, nhân vật không cục về số lượng có lẽ không có có nhiều như vậy, nhưng về chất lượng nhất định phải siêu việt hơn nữa, thực lực tổng hợp đem so với này giới càng mạnh. Đương nhiên, sinh tử ngao luyện kết quả cũng có thể tiến thêm một bước kích thích ra nghịch thần chúng tiềm lực, chỉ sợ sẽ sinh ra nhiều hơn càng mạnh chí tôn, cái này không được biết. Hiện nay còn lại là nghịch thần sinh tử khấu vấn. Từng cái nghịch thần chúng ngã trong vũng máu, từng vị chí tôn vẫn lạc xa trường. Đây là tàn khốc đại giới. Dương chủ con mắt đều đỏ, nàng dùng mấy ngàn năm mới chú tạo nhiều như vậy chí tôn, nhưng hôm nay lại tử thương mấy trăm vị, mà này số lượng vẫn còn ở tăng vọt, mà không gian sinh vật y nguyên không thấy phần cuối, chỉ sợ cùng nghịch thần các chí tôn đều chết hết, không gian sinh vật cũng chưa chắc sẽ triệt để vỡ lạc. Huyết chiến bắt thiên, nghịch thần mỗi một viên đều nhuốm máu thương vong cực thảm trọng, chí tôn tử thương quá nửa đầy đất đều là thi cốt, để cho Dương chủ con mắt đều ân chảy máu nước, mà không gian sinh vật thì càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, khi 9 vị đáng sợ thiên cực sinh vật lúc xuất hiện, toàn bộ thiên khung đều u ám. Dương chủ cắn chặt hàm răng dụng hết toàn lực lại không phát ra thanh âm nào. Nghịch thần mỗi một viên đều siết chặt nắm đấm muốn rách cả mí mắt nhưng rất vô lực. Bọn họ hy sinh quá nửa chí tôn, tàn sát 80 con thiên cực sinh vật đây đã là cực hạn. Nhưng hôm nay xuất hiện 9 cái đáng sợ thiên cực sinh vật giống như là thiên cực vương. Thế nào làm chiến? Tận nghịch thần lực chỉ sợ đều phải hóa thành cho tàn. Nghịch thần đời này nên chạm. Dẫn đầu thiên cực vương quát lạnh một tiếng, chầm chậm về phía trước, mênh mông thiên uy từ trong hư không đè xuống tới, hắn muốn đích thân đập chết Dương chủ cùng các chí tôn. Ầm ầm. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo hào quang cực bạo vạn đạo từ thần vũ đại lục ở trên thức tỉnh, từ tinh độ trong vang trời, từ duy nhất thần cảnh trong đánh ra. Ước vạn tinh thần, cửu thiên tiên thần, tất cả ở run rẩy. Rất nhiều năm chưa từng xuất thế duy nhất thần cảnh vào thời khắc này triệt để mở rộng từng cái võ thần đạp tường vân ra, lúc đầu thịnh phóng là võ thần quan vũ. Nhưng bọn hắn trong đôi mắt thiêu đốt liệt diễm gần như điên cuồng, chỉ vì trước mắt bọn họ chứng kiến sử thi thần thoại. Vù bù, một lá cờ châm ngòi phát ra chói mắt quang vũ so đời này lịch thần cờ sĩ càng sáng ngời, càng chói mắt, càng mênh mông. Sau một khắc, một thanh cổ nhận xuyên thấu hàng tỷ trời cao đánh xuyên qua cửu thập cửu trọng thiên vũ cày thủng trời đạo đông, một tiếng cắm ở 9 cái thiên cực vương phía trước. Chương 3504, thông thiên các kết thúc. Chương 3504, thông thiên các kết thúc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn như cửu thiên lôi đình, hàng tỷ chùm ánh sáng đâm thủng bầu trời, bành mở thần vực tạo thành thật lớn quang đạo đánh tan thiên địa. Toàn bộ đạo vực đều bị thức dậy. Chỉ vì thần vực rất là bất phàm, từng có vũ tiên muốn dò xét thần vực chân tướng lại yên diệt trong, khó có thể còn sống quay về. Sau đó liền rất ít có vũ tiên có dũng khí dò xét thần vực chân tướng. Mọi người chỉ biết trong thần vực có một con sinh vật đáng sợ, chính là vũ tiên ác ngộng, như tiên vực ách thổ bị liệt là vũ tiên cấm khu. Nhưng mà ngay hôm nay, nghịch thần toàn bộ hiện lên xuất hiện ở thần vực phía trước, cái này ở nhiều thế lực trong mắt đó là thanh nhất sắc vũ tiên, chừng hơn 30 người, mở hơn 2.000 năm không có việc trọng đại. Mọi người không biết nghịch thần đến muốn làm cái gì, nhưng Lăng Phong Diệp Ma nữ Lăng Thành đám người đứng sóng vai, nét mặt trang nghiêm, ở sau lưng còn có hai chi quân đoàn sơ sơ nằm vào người. Ở nơi này thế gian có thế lực gì đáng giá nghịch thần vận dụng như thế thực lực? Mặc dù là bây giờ thông tiên các cũng không xứng. Giống như Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo mấy cái thế lực rõ ràng hơn Lăng Phong là nhân vật như thế nào, cùng với Đệ Cửu Thiên là nhân vật như thế nào, nhưng hôm nay bọn họ đều tập kết như thần vực phía trước, đây là muốn tàn sát thông thiên các sao? Ầm ầm, ngập trời cự uy ném đi hàng tỷ trời cao, Lăng Phong một quyền đánh ra thiên đạo gào thét, toàn bộ đạo vực chúng võ tu đều cảm thấy hít thở không thông, mặc kệ người ở phương nào, bất kể là thực lực cỡ nào. Khi một quyền kia từ mặt đất đánh về phía hư không, thời gian vạn vật tất cả run rẩy. Nhiều vũ tiên thậm chí đều phải quỳ bái. Đáng sợ ánh sáng, cước bạo vạn đạo. Này há là vũ tiên mới thực lực? Hiển nhiên mọi người khó hiểu lúc này Lăng Phong đến mạnh mẽ đến mức nào, một quyền đánh ra thiên đạo dập đầu. Thần vực vững chắc bất hủ kết giới bị một quyền này sinh sinh anh mở đến, một cái sinh vật lộ ra khuôn mặt chính như hố sâu đại xuyên trong nhìn xuống Lăng Phong. Giờ khắc này ai có thể ngăn trở ta? Lăng Phong hét lớn một tiếng trực tiếp xông vào hố sâu đại xuyên, lấy vô địch tư thế quét ngang toàn bộ. Cái kia sinh vật rất đáng sợ, tuyệt đối thuộc về đệ cửu thiên cấp bậc sinh vật, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng nó cũng không phải là tọa trấn đại xuyên, mà là bị đáng sợ tuyệt đối trật tự tọa ở đại xuyên bên trong. Lăng Phong đấm ra một quyền trực tiếp phá vỡ cái kia sinh vật xiềng xích. Giống. Cái kia sinh vật nhanh chóng thẳng hướng Lăng Phong, bởi vì đem Lăng Phong làm thành tiểu địch. Sau đó nó liền bị ấn trên mặt đất ma sát. Đây là một cái phi giáp thú áo giáp màu vàng như áo choàng một dạng khoác lên người, đầu như con tê tê nằm ngang trên mặt đất như là một ngọn núi lớn triệt để phong bế hố sâu đại xuyên. Hơn nữa, đây là một cái đỉnh cấp bán tiên sinh vật, mặc dù bị vây vô tận tuế nguyệt nó y nguyên rất mạnh, không kém gì lúc trước đệ cửu thiên. Lăng Phong thấy cũng tương đối giật mình, không biết người phương nào có thể đem cả đời này vật xích ở đây. Hậu thế của vũ. Phi giáp thú mở lời hỏi, tiền bối rốt cục khôi phục thần trí sao? Lăng Phong bung ra phi giáp thú cười ha hả nói ra, có thể ngươi mới khí tức không hề giống. Phi giáp thú hơi hơi nhíu mày, nó bị khốn vô tận tuế nguyệt mặc dù không có chết già đại xuyên nhưng cũng thần trí khô kiệt xa vào khốn cảnh. Hiện nay Lăng Phong này một ma sát thì để cho thần trí thanh tỉnh nhiều. Nó mặc dù không có trên người Lăng Phong phát giác cổ vũ khí tức, nhưng Diệp Ma nữ đệ cửu thiên Lăng Thanh cùng khí thế cổ đang thời khắc cảnh giác nó trước tiên liền phát giác. Có thể đem bản tọa trấn áp ngươi đây là cái gì thực lực? Phi giáp thú rất là giật mình bởi vì Lăng Phong ban nãy vẹn vẹn động một quyền liền tan rã nó tất cả thế công. Cái này quá đáng sợ. Chú vũ. Lăng Phong hí mắt cười nói, mượn các đời trước bả vai ta may mắn bước ra một bước cuối cùng. Phi giáp thú thất kinh khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, trở mình một cái lật lên con mắt đỏ hồng nhìn thẳng Lăng Phong. Giống như là muốn đem Lăng Phong nhìn thấu. Tiền bối không cần hoài nghi, chúng ta có dũng khí từ nơi này trở về thần vũ tiểu vũ trụ liền không sợ hãi. Lăng Phong cười nhạt nói ra, cổ vũ cùng chân tiên giữa ân oán liền như đương đại giải quyết. Một lát, phi giáp thú y nguyên khó có thể bình tĩnh nhưng bao nhiêu muốn trầm trụ khí. Lăng Phong hỏi một sự tình cũng trả lời có nhiều vấn đề. Hắn rốt cuộc biết phi giáp thú vì sao bị xích ở đây. Cùng nói tỏa không bằng nói là tự nguyện. Lúc trước chân tiên diệt thế chú tạo vô tận nợ máu cổ vũ bi thương mà thê thảm làm lưu lại hỏa chủng cổ vũ các cường giả bổ ra thần vực phát giác một tòa khác tiểu vũ trụ. Vì vậy cổ vũ hỏa chủng chính là dọc theo hố sâu đại xuyên hướng đi thần vũ tiểu vũ trụ, nhưng cổ vũ các cường giả lo lắng cổ vũ hỏa chủng sẽ bị phát giác liền trong này lưu lại phi giáp thú khiến cho tọa trấn hố sâu đại xuyên bảo vệ hố sâu đại xuyên không tha thần thiên vực vũ tiên đặt chân thần vũ tiểu vũ trụ. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là đánh giá thấp chân tiên đáng sợ, mặc dù là tiến nhập thần vũ tiểu vũ trụ cổ vũ hỏa chủng y nguyên sống được tuyệt không dễ dàng suýt nữa diệt tộc. Mà phi giáp thú lo lắng cho mình một người khó có thể bảo vệ hố sâu đại xuyên liền đem bản thân tọa ở xiềng xích bên trong. Xiềng xích cũng không cực hạn như xiềng xích mà là một tòa đáng sợ cổ sát trận có thể giết bán tiên nhân vật. Trừ phi là chân tiên bằng không ai cũng khó có thể hoành độ hố sâu đại xuyên. Hơn nữa, thần vực rất bất đồng. Lăng Phong dùng thời gian lâu như vậy mới tìm tới nơi này, vô tận trong 5 tháng khác thế lực cũng không có phát giác thần vực bất đồng đủ để chứng minh thần vực cần nấp. Tại đây có thể yên diệt vũ tu thần giác, nếu như Lăng Phong không phải đi vào chân vũ thiên đế chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Nhưng mà phi giáp thú giật mình còn lại là Lăng Phong đám người thực lực bọn họ không cực hạn như bán tiên mà là thành tựu chân vũ đại đế thiên đế tôn vị sánh vai chân tiên. Đời này bọn họ nhất định cũng chỗ khác bất đồng. Đời này bọn họ nhất định tái nhập sử sách. Về nhà, Lăng Phong đám người cũng không có cùng phi giáp thú hàn huyên bao lâu liền trực tiếp hành độ hố sâu đại xuyên phải về thần vũ tiểu vũ trụ. Giờ khắc này bọn họ lòng chỉ muốn về. Phi giáp thú cũng không lại chấn thủ hố sâu đại xuyên, lấy Lăng Phong đám người thực lực căn bản không cần. Rõ ràng, theo Diệp Ma nữ Lăng Thanh đám người đi vào chân vũ đại đế thời gian lịch thần đồ tiên kế hoạch liền mở ra. Nhưng bọn họ cũng không biết, bởi vì bọn họ lúc rời đi tiếng động quá lớn, không chỉ có Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo biết, toàn bộ thần thiên vực đều biết. Các thế lực có lẽ không biết thần vực là một địa phương nào, nhưng thông thiên các sao không biết? Đó là đi thông một khác vũ trụ thông đạo. Lại, ở đại xuyên bên trong còn có sinh vật đáng sợ tọa trấn, mặc dù là nghịch thần rất mạnh, muốn hành độ cũng không dễ, mà một khi thành công như vậy cũng không dễ dàng trở về. Vì vậy thông thiên các liền gợi lên nghịch thần chú ý. Cùng Lăng Phong đám người thật anh mở thần vực tiến nhập đại xuyên sau, thông thiên các liền toàn bộ xuất thế trùng trùng điệp điệp nhằm phía nghịch thần. Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo sợ sắc mặt kỳ biến. Lần này nghịch thần thực sự sơ suất hoặc giả nói là quá mức tự tin, bọn họ cho rằng lực uy hiếp đầy đủ thông thiên các liền không dám đối phó nghịch thần. Nhưng bọn họ đánh giá thấp thông thiên các thần dũng. Thông thiên các đây là muốn nghịch thần một ít kinh hỉ a. Cùng nghịch thần đỉnh cấp nhân vật trở về có thể nghĩ sẽ tức điên tới trình độ nào. Chu Thiên môn Hồng Hoang đạo cũng không có triệu tập đại quân, một mặt là bởi vì tốc độ quá chậm không kịp làm ra phản ứng. Về phương diện khác còn lại là hai thế lực lớn đại quân ở thông thiên các phía trước căn bản không có thể một kích. Nhưng hai thế lực lớn đỉnh cấp nhân vật đều tới nghịch thần cho bọn hắn có ân, lại là thế gian đệ nhất thế lực, lúc này bọn họ không hết sức, hậu quả kia có thể nghĩ. Cùng bọn họ đội vã chạy tới nghịch thần sơn lại phát hiện bọn họ lo ngại. Lăng Phong Diệp Ma nữ Lăng Thanh đám người thật là rời khỏi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tất cả mọi người rời khỏi. Phệ thần thảo vương độc trùng vương vạn niên lão quy lục tí thần viên còn có cái kia tiền. Lưu lại chỉ có 5 con sinh vật. Ở lúc trước một trận chiến đấu trong phệ thần thảo vương độc trùng vương biểu hiện phi thường kinh diễm, nhưng vạn niên lão quy lục tí thần viên cùng với cái kia tiền thì tầm thường. Mấy năm nay vạn niên lão quy lục tí thần viên hỗn độn cựu biến sinh linh đều biểu hiện rất đê điều ít đi ra. Thông thiên các đối với nghịch thần giải khai rõ ràng cho thấy không đủ. Khi hơn 10 vị bán tiên từ trong hư không giết hạ xuống, nghịch thần cũng không có phòng ngự. Chu Ma Thiên đoàn nghịch huyết quân đoàn đều rời khỏi, hiện nay nghịch thần chúng xác định lộ ra rất yếu. Thông thiên các tàn sát chi lộ phi thường thuận lợi, không có bất kỳ ngăn trở, nghịch thần chúng ở tao ngộ thông thiên các đại quân sau liền nhanh chóng rút lui không dám dây dưa. Vì vậy, thông thiên các trực tiếp đánh tới nghịch thần sơn. Sau đó bọn họ liền gặp này 5 con sinh vật. Giết Thông Thiên lão hầu trong lòng đã sớm nín một cổ khí, tuy là độc trùng vương vệ thần thảo vương biểu hiện rất mắt sáng nhưng Vũ Tiên cũng chỉ là Vũ Tiên. Đáng tiếc bọn họ thực sự quá xem thường Lịch Thần. Lang Phong Diệp Ma nữ hai vị này đầu não nhân vật liền từ không tin cái gì lực uy hiếp, chỉ có đầy đủ thực lực cùng tiên huyết mới có thể kinh sợ địch thủ. Ngum ngốc. Vạn Niên lão quy chậm quá leo qua đến, chậm chậm nâng lên móng vuốt, một móng vuốt liền vô xuống tới. Cửu Thiên vạn đạo tất cả biến sắc. Chân Vũ đại đế khí thế ném đi tất cả đạo tràng, lấy vô địch tư thế nhìn xuống thế gian miệt thị Thông Thiên các bản tiên. Thông Thiên lão hầu đại đạo hung uy tại chỗ liền bị một chảo này đập nát, cả người đều bị một chảo này đập bay. Nàng há mồm phun máu, khí sắc trắng bệch, gân cốt đều gãy nằm trên mặt đất, miệng to hô hấp có thể tiếng hít thở kia trong đều xen lẫn huyết khí. Trọng thương ngã gục. Thật coi Lăng Tiếu là các ngươi này ngu ngốc. Hỗn độn cửu biến sinh linh cười khẩy nói, đây là một cái mài đao cục. Cái gì mài đao cục? Thông Thiên lão hầu rên rỉ hỏi. Dùng các ngươi tới mài đao. Hỗn độn cửu biến sinh linh hạ tràng. Lục Tí thần viên mặc dù không có tấn cấp chân vũ đại đế nhưng cũng có thể ngang hàng bán tiên, mà độc trùng vương vệ thần thảo vương còn lại là hàng thật giá thật chân vũ đại đế. Chỉ có 5 con sinh vật đối chiến Thông Thiên các 15 vị bán tiên. Nhưng đây cũng là đơn phương tàn sát, không có bất kỳ may mắn. Ở chân vũ đại đế phía trước Thông Thiên các bán tiên yếu đuối như là con kiến hôi, như trong khoảng thời gian ngắn trận này quyết chiến liền hạ màn kết thúc. Đây cũng là mài đao. Hỗn độn cửu biến sinh linh thở dài nói ra, ta cảm thấy chúng ta bị Lăng Thiếu lừa dối. Lời thừa. Vạn Niên lão quy muộn thanh muộn khí nói ra, ai cho các ngươi nhất không nói quyền. Phía này ung dung giải quyết Lăng Thiếu này, mặt giải quyết ứng với thoải mái hơn chứ. Lục Tí thần viên cười nói, không này mặt mới là chân chính chiến trường. Chương 3505, Lịch thần quay về. Chương 3505, Lịch thần quay về. Đùng. Một thanh cổ nhận từ đó trời giáng phát ra chạy tô vậy, quang vũ lấy cổ nhận làm trung tâm phóng ra, sao động ra vô tận sóng gợn khiến cho bốn phương tám hướng hư không sụp đổ. Mạnh mẽ quang vũ thậm chí là Lịch thần cùng 9 cái thiên cực vương đều sinh sinh đẩy lay mà ra. Trực tiếp khiến bầu không khí vốn là khẩn trương tràn diện trở nên khẩn trương hơn. 9 cái thiên cực vương hơi hí mắt ra lui lại mấy bước lạnh lùng quan sát chuôi này cổ nhận, cái này khách không mời mà đến tới còn thật là đúng lúc. Chúng nó thiếu chút nữa thì diệt trừ Lịch thần nhân vật trọng yếu vẫn cư vào thời khắc này bị một thanh cổ nhận ngăn trở. Người nào? Dẫn đầu thiên cực vương thanh âm lạnh vô cùng, cổ nhận sao động ra sóng gợn cũng không mạnh, bản chất khó có thể nhìn thấu nhưng nó cũng không cảm thấy chính là một thanh cổ nhận có khả năng uy hiếp được chính mình. Nó để ý hơn là chuôi này cổ nhận phía sau người kia. Cùng 9 cái thiên cực vương bất đồng, Lịch thần chúng cũng rất không hiểu hay không biết chuôi này cổ nhận lai lịch, cách xa nhau mấy ngàn năm rất nhiều người đều đối chuôi này cổ nhận đều mơ hồ. Huống chi cổ nhận phát sinh nhiều biến hóa từ lâu không phải lúc trước bộ dáng. Nhưng Dương chủ đứng lại, chuôi này cổ nhận xác định cùng lúc trước bất đồng, nhưng này lâu lâu phát ra giận hơi thở thì tại nhắc nhở nàng chuôi này cổ nhận thuộc về nhân vật nào. Nàng hai mắt trong nháy mắt ướt át. Nàng rất rõ ràng nhớ được chuôi này cổ nhận từng theo người kia đánh vào không gian sẽ không từng trở về. Đến người kia có hay không oanh mở không gian cùng Diệp Ma nữ đám người đồng hành nàng cũng không biết. Bất quá, nàng tin tưởng lấy cái kia người thực lực khi không đến mức vẫn lạc. Hiện nay cổ nhận tái hiện tuy là khí thế không mạnh, nhưng nàng có khả năng cảm giác được bên trong điểm sóng gợn. Người kia có phải hay không trở về? Cái đó là nhân chủ cổ nhận. Một ít lao tiền bối run rẩy vẫn đạo bọn họ cùng Dương chủ cùng sinh một thời đại tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều chuyện. Tuy là cổ nhận bất đồng nhưng khí tức như trước quân mẫu như trước trong thời gian ngắn liền gọi trở về bọn họ phủ đầy bụi lâu đời ký ức. Nhân chủ. Rất nhiều người đối tiếng xưng hô này rất xa lạ, đặc biệt đương đại nhân vật. Bọn họ biết rõ Nghịch thần có Dương chủ lại chưa từng nghe nói qua nhân chủ. Có thể Nghịch thần chúng hai mắt nhưng trong nháy mắt liền lửa nóng khác thế lực nhân vật khả năng không biết nhưng bọn hắn sao có thể quên mất. Nhân chủ. Đây là hai cái vang dội cổ kim trấn áp tiên của tên. Đó là Nghịch thần đệ nhất chủ, đó là tinh không đệ nhất nhân vương. Dương chủ hai mắt ướt át mà hồng nhiệt, nàng nhịn không được quay đầu nhìn phía nơi xa, hắn muốn trở về sao? Trời đang tiêu đốt. Xẹt hưu. Một tiếng phá không âm thanh cày thủng trời không kèm tiếng xé gió xuất hiện, còn lại là một lá cờ. Như máu tiêu đốt, như hỏa một dạng chói mắt. Cờ xí lên, một vị thanh niên ngẩng đầu mà đứng, tuy bị quang vũ che đậy nhưng này hai mắt lại đâm thủng bầu trời. Cờ xí mặt trái một thanh đoạn nhận tản mát ra yêu nghiệt quang mang. Nó to lớn mà huy hoàng, nó to lớn mà bao la hùng vĩ. Dương chủ nhìn liền hạ xuống thanh lệ. Hán, thật trở về. Không là bọn hắn thật trở về. Lúc trước, Lăng Phong huynh mở không gian, Diệp Ma nữ Lăng Thanh cùng Thần Vũ vũ trụ tinh nhuệ tất cả đều rời khỏi. Khi đó Lăng Phong từng nói, có một ngày bọn họ sẽ giết trở lại Thần Vũ vũ trụ. Lúc này bọn họ thật trở về thực hiện thể ngôn. Vũ trụ các tộc tất cả đều nhìn phía sau lưng khi bọn hắn thấy thiêu đốt thật lớn cờ xí, không chỉ có sâu hít một hơi khí lạnh chỉ vì cờ xí khí chẳng quá mạnh, cách xa nhau vô tận tinh không cũng làm cho bọn họ cảm giác được trời vậy lớn áp. Đương nhiên, mọi người cảm thấy hư không run lên, một hố đen to lớn mở rộng. Một vị nhân vật từ trong hắc động bước vào ra vậy mà rơi Dương chủ phía trước. Hắc động ở mọi người sau lưng có thể người nọ nhưng ở mọi người phía trước. Hắn một bữa tiệc bạch sam đường nét tràn ngập bị lực. Hắn chắp hai tay sau lưng nhàn đỉnh tín bộ giữa liền rơi Dương chủ phía trước. Hắn mỉm cười thanh âm rõ ràng nhuận nói ra, chúng ta trở về. Ta biết. Dương chủ hoa dung tất sắc mấy ngàn năm như cứng như sắt thép, ý chí rốt cục ở trước mặt người này tan rã. Trước đây nàng không thể không vững chắc, không thể không kiên cường. Nghịch thần cần nàng, nếu như nàng biểu hiện rất sụp đổ nghịch thần sẽ là một trạng thái gì? Chỉ có cùng hành nhan một mình tọa đàm thời gian mới có thể biểu hiện ra thần thương. Vậy quá mệt quá đáng. Bây giờ nàng kiên cường cố chấp, nàng lãnh khốc tâm tính, nàng hết thể đều sụp đổ. Mấy năm nay khổ cực các ngươi. Lăng Phong tiến lên vỗ vỗ Dương chủ bả vai, lại đổi lấy Dương chủ dùng sức ôm. mấy năm nay các nàng chỉ có hai nữ nhân lại gánh lên toàn bộ nghịch thần. Các nàng lạnh lùng túc sát sau lưng còn lại là tâm tính chua xót. Các nàng suy nghĩ nhiều có một chiếc ngực có một dựa vào. Hiện nay tái kiến Lăng Phong nàng có một ít không kìm lòng nổi. Lăng Phong không khỏi có một ít đau lòng lúc trước là Dương Hâm giao đặt ở Thần Vũ tiểu vũ trụ vậy là không có cách làm sự tình. Nhưng ngẫm lại qua ngàn năm thời gian Dương chủ có khả năng kiên trì nổi cẩn thận từng ly từng tí như giẫm mảnh băng sát thực không dễ. Hắn ôm một cái Dương chủ sau đó chuyển hướng tên còn lại. Nàng từ lâu từ trong hư không bay ra ngoài con mắt con ngươi đỏ hồng nhìn chằm chằm Lăng Phong. Nàng là Hành Nhan. Cái kia thủ đoạn khởi động hồ điệp hành chủ. Lăng Phong tiến lên muốn định vô Hành Nhan bả vai lại bị Hành Nhan trực tiếp bắt lại hai tay ôm vào trong ngực. Lúc trước cái kia non nớt nữ hải rốt cục lớn lên. Ngươi là ai? Chín cái thiên cực vương nhíu mày chúng nó cũng không nhận ra Lăng Phong. Nghịch thần nhân chủ. Lăng Phong bung ra Hành Nhan lãnh đạm nhìn chín cái thiên cực vương. Không biết. Chín cái thiên cực vương lạnh giọng nói ra, chỉ bằng ngươi một người liền muốn ngăn trở chúng ta. Các ngươi cảm thấy chưa đủ. Lăng Phong hai mắt lóe lên. Xác định chưa đủ. Vậy bây giờ đây. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong hư không vang lên kèm thanh âm kia xuất hiện còn lại là từng cái hồ điệp. Nhân số cũng không nhiều chỉ có một vạn người mà thôi. Dẫn đầu đúng là Hàn Như Nguyệt. Nhưng mà khi hồ điệp toàn bộ sau khi xuất hiện chín cái thiên cực vương thì sợ run khí sắc trắng bệnh sợ đến run lẩy bẩy. Đây là chúng nó nhìn thấy Lăng Phong sau cũng không có biểu hiện ra. Đó là bởi vì Lăng Phong khí thế rất nhạt không có động thủ trước, căn bản khó có thể phát giác. Hồ điệp tuy có thể che đậy khí thế nhưng các nàng mang tức giận tới cả người đều thiêu đốt đối phó chính là Hoàng Tuyền Bích Lạc các nàng coi là thật còn cần phải che che giấu giấu sao? Các nàng không có ẩn giấu khí thế toàn bộ bày ra. Vì vậy chín cái thiên cực vương liền run rẩy. Muốn biết những thứ này hồ điệp đều là theo thần vũ tiểu vũ trụ trong đi ra ngoài qua ngàn năm thời gian các nàng từ lâu phát triển hiện nay đều là độc trưởng một phương cự phách chỉ vì quay về các nàng mới trọng tụ. Đây chính là thanh nhất sắc cổ hiền a. Một cái thần đế cũng không tìm tới. Chỉ là khí chàng đều đủ để đánh chết toàn bộ không gian sinh vật. Tàn sát tang lịch thần hơn 2000 chí tôn không gian hôm nay khi bị dẹp điên. Lăng Phong căm tức phía trước hắn giang hai tay ra nói ra, không đủ phải không? Như vậy hôm nay quay về, hồ điệp quay về, Hàn Như Nguyệt quát lớn, ẩn thần quay về, thần liệt cùng ẩn đám người đồng thanh quát lên. Kèm thanh âm hạ xuống một vạn người phá vỡ hư không rơi vào chiến trường trùng trùng điệp điệp khí thế phá vỡ toàn bộ lực lượng nghiền ép vạn đạo ngay cả thiên đạo cũng có thể nhìn xuống. Nghịch thần quay về. Khi Diệp Ma Nữ xuất lĩnh hai vạn nghịch thần lúc xuất hiện tất cả mọi người sợ run. Trùng trùng điệp điệp cổ hiền khí thế, vô địch khí tràng, không khỏi nói rõ nghịch thần chúng đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này không chỉ có Diệp Ma Nữ trở về Lăng Thanh Độc Cô Vũ Nguyệt Vân Khê Liêu Thư Thư cùng đều trở lại, ngay cả Hành Lan đều trở lại. Vân Tiên quay về. Vân Mộc đem người tới Vũ Tiên khí tràng hạo nhưng mà ra trực tiếp khiến chín cái thiên cực vương bị nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái gì thiên địa bất dung? Ở chân Vũ Thiên Đế phía trước hết thảy đều không là vấn đề. Thiên đạo đều phải cầu lấy. Ỷ tiên quay về, chú tiên quay về, thiên hoàng quay về, nghịch thần bảy nhánh lực lượng tất cả đều trở về. Đã từng rời khỏi nghịch thần chúng trở về. Mỗi một vị cũng có thể nhìn xuống thiên cực vương nghịch thần không phải lúc trước nghịch thần. Cùng bọn họ cùng nhau quay về còn có Thôi Minh Phong Tần Thí Thiên Nguyệt Tiên Đông Phương Thi Thi Đông Phương Doanh Ngọc đáng người. Ý vị này, thư không đạo Quảng Hàn cung nhóm thế lực nhân vật tất cả đều trở về. Nghịch thần theo không có quên bọn họ nhưng phàm là thần vũ vũ trụ nhân vật đều có thể về nhà. Ngay cả ma chủ cùng ma vực tất cả mọi người trở về. Hiện nay ma chủ cùng Lăng Phong xem như là hòa giải một mặt là bởi vì Lăng Tư Nhiên về phương diện khác thì là bởi vì bọn hắn đều có một cái địch nhân chung. Trong lúc nhất thời thần vũ tiểu vũ trụ trở nên náo nhiệt. Đông Phương Thi Thi Đông Phương Doanh Ngọc hướng đi Đông Phương thị tộc đưa tới vô tận hoan hô bây giờ các nàng đều là vũ tiên thực lực không thể khinh thường. Đó là mở Đông Phương thị tộc thiên cổ chiến tích. Thư không đạo Quảng Hàn cung cũng nên đón tình thế. Thần Hoang thì nên tiếp thanh ý lìa đám người về nhà. Bọn họ hoàn toàn không thấy chín cái thiên cực vương chính là đỉnh cấp thần đế mà thôi. Ở đây bất luận một vị nào nhân vật đều có thể một đầu ngón tay đâm chết chúng nó ai sẽ lưu ý. Huống chi Lăng Phong ngay phía trước còn chưa tới phiên bọn họ đều xấu. Này có đủ hay không? Lăng Phong nhìn thẳng chín cái thiên cực vương lạnh giọng hỏi. Chín cái thiên cực vương xỉ xỉ xách xách nào dám đáp lại. Này được biết quá dọa người. Toàn bộ thiên khung đều là siêu thoát thiên cực nhân vật ta. Có thể tưởng tượng phía trước người thanh niên này đến mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Phong giơ tay lên nhẹ nhàng nhấn một ngón tay tại chỗ liền tàn sát chín cái sinh vật. Hắn lười nhắc hỏi lại lười nói nữa chỉ có tàn sát. Từng để cho nghịch thần chúng bi kịch thần thương chín cái thiên cực vương liền như vậy dễ dàng bị Lăng Phong một đầu ngón tay nghiền chết. Toàn bộ hư không đều an tĩnh lại đặc biệt đương đại nghịch thần chúng cùng với đương đại vũ trụ các tộc bọn họ kinh hãi như sợ điểm chỉ lại chu diệt thiên cực vương này phải mạnh bao nhiêu. Đây là cái gì đẳng cấp thực lực? Ta cho các ngươi một ngày thời gian. Lăng Phong hướng về phía không gian mở miệng nói, các ngươi chung quy không đến mức để cho ta quá thất vọng chứ. Nói xong hắn liền xoay người lại cùng nghịch thần chúng đoàn tụ. Đây là thần vũ tiểu vũ trụ đại đoàn viên mọi người mừng đến chảy nước mắt theo thần vũ tiểu vũ trụ đánh ra hiện nay lại giết trở về thật tuyệt không dễ dàng. Rất nhiều người muôn vàn cảm khái, rất nhiều người hạ xuống nước mắt, nhưng cuối cùng là trở về. Thần vũ tiểu vũ trụ không cần lại như vậy bi tráng. Nhưng mà ngay mọi người đoàn viên lúc nghịch thần chúng cũng đã ở chuẩn bị chiến tranh bọn họ muốn san bằng Hoàng Tuyền Bích Lạc.